3 năm trước đây Lam Thiên Thiên mẫu thân mang Lam Thiên Thiên về nhà ngoại lúc, cũng không có đem Lam Huyên Huyên cũng mang về, Lam Huyên Huyên vẫn luôn sinh hoạt tại Lâm Thủy Thành. Từ Vu Lâm Bất Phàm trước kia là phủ thành chủ khách quen, cho nên thường xuyên mang theo Lam Huyên Huyên chơi với nhau, quan hệ phi thường tốt. Đã lâu không gặp, Lâm Bất Phàm thật đúng là có chút nghĩ tiểu nha đầu này. Nhéo nhéo Lam Huyên Huyên phấn điêu ngọc trác nhỏ cái mũi về sau, trêu đến tiểu nha đầu lộ ra phi thường bất mãn nhỏ biểu lộ, đáng yêu nổ. Hắc hắc. Lâm Bất Phàm hiện tại hiển nhiên giống một cái quái thúc thúc, xoa nắn lấy Lam Huyên Huyên tức giận khuôn mặt nhỏ. Phàm ca ca đừng làm rộn. Thật vất vả thoát khỏi Lâm Bất Phàm trà đạp về sau, Lam Huyên Huyên một mặt bất mãn nhìn xem Lâm Bất Phàm. Rõ ràng mới 10 tuổi, nhưng Lam Huyên Huyên biểu hiện lại có vẻ phi thường ông cụ non. Tại Lâm Bất Phàm chính đối diện. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Thanh âm gì? Lam Thiên Thiên đột nhiên nghe được bên tai giống như truyền đến một trận cùng loại mài răng thanh âm. Có thể mới vừa liếc mắt nhìn hai phía, thanh âm này lại đột nhiên biến mất, sau đó cũng liền không có quá để ý. Nếu là nhãn thần có thể giết người, đó nhất định là Lâm Phong hiện tại bộ dáng. Tê Lâm Bất Phàm đột nhiên cảm nhận được một cỗ hàn ý, bất chấp cùng Lam Huyên Huyên đùa giỡn, đột nhiên ngẩng đầu. Tại trong tầm mắt của hắn, đối diện Lâm Phong đối diện hắn lộ ra như gió xuân ấm áp thân thiết nụ cười. Chẳng lẽ là ảo giác? Lâm Bất Phàm sờ lên đầu, có vẻ rất nghi hoặc. Phàm ca ca thế nào? Lam Huyên Huyên tròn trịa khuôn mặt nhỏ mặc dù cũng bị Lâm Bất Phàm trà đạp đỏ lên, nhưng vẫn là phi thường quan tâm nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Không có việc gì. Lâm Bất Phàm sờ lấy Lam Huyên Huyên cái đầu nhỏ nói ra, Huyên Huyên, yến hội sắp bắt đầu, mau trở lại đến chỗ ngồi của ngươi đi lên. Ta không muốn. Lam Huyên Huyên cái đầu nhỏ lắc ngoài ngoại, ta liền muốn ngồi tại Phàm ca ca trong ngực. Lâm Bất Phàm nghĩ nghĩ, dù sao cũng không phải đứng đắn gì trường hợp, chung quanh cũng là người quen biết, tự mình có lẽ lâu không gặp Lam Huyên Huyên. Nếu như lần nữa ly khai, lần sau còn không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể gặp lại đến Lam Huyên Huyên, liền theo Lam Huyên Huyên lần này cũng không sao. Ngồi ở chỗ này có thể, bất quá ngươi cũng không thể nghịch ngợm nha. Lâm Bất Phàm dùng dỗ tiểu hài ngữ khí cảnh cáo nói. Nghe vậy, Lam Huyên Huyên có chút im lặng trận nhìn Lâm Bất Phàm một cái, ta cũng không phải Lâm Bất Lãng loại kia 5 tuổi còn chảy nước mũi tiểu thí hài, ta đã trưởng thành. Ngạch Lâm Bất Phàm cũng không biết rõ nên nói nhiều cái gì, hiện tại tiểu hài cũng như thế yêu trang đại nhân sao. Bất quá đúng lúc này, Lâm Bất Phàm trong lúc đó lại cảm nhận được kia cỗ hàn ý. Vội vàng ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là thân thể ta thái hư rồi? Lâm Bất Phàm không khỏi lâm vào bản thân hoài nghi. Nhìn qua ngồi tại ái đồ trong ngực Lam Huyên Huyên, Phong Diệu Ý đều nhanh đấu kỵ muốn chết. Nàng cảm giác tự mình có chút thất sách. Ban đầu ở lựa chọn ngụy trang nhân vật lúc, nàng trước tiên liền loại bỏ nữ tử, cảm thấy ái đồ đối mặt nữ tử khẳng định sẽ bảo trì cự ly. Nhưng lại không nghĩ tới còn có thể ngụy trang thành tiểu nữ hài. Phấn điêu ngọc trác, lại đáng yêu lại hiểu chuyện tiểu nữ hài ai không ưa thích. Mà lại chính là bởi vì thân phận là tiểu nữ hài, bất luận cái gì lời nói đều có thể bị cho rằng là đồng ngôn vô kỵ. Nàng có thể không hề cố kỵ biểu đạt đối ái đồ tình cảm. Tỷ như nói một chút, phàm ca ca ta thích ngươi, ta muốn gả cho ngươi các loại. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ khiến ái đồ phản cảm. Phong Diệu Y hiện tại trong lòng cái kia hối hận a. Thật sự là quá thất sách. Muốn hay không tìm cơ hội nhường Lâm Phong lọ gấp. Tại Phong Diệu Y hối hận đoạn này thời gian bên trong, tiệc ăn mừng cũng chính thức bắt đầu. Chư vị, lần này Lâm Thủy Thành nguy hiểm hy sinh không ít thành vệ huynh đệ, là ta cái này thành chủ vô năng. Đang khi nói chuyện, Lam Bá Quang khỏe mắt rưng rưng, tràn đầy yêu thương. Nhớ tới kia một trương trương gương mặt trẻ tuổi, nội tâm của hắn tự trách không thôi, mặc dù hắn cũng tự mình cho chết đi thành vệ trong nhà đưa đi an gia phí, nhưng so với hy sinh sinh mệnh so sánh, những này cũng không có ý nghĩa. Lúc đầu tiệc ăn mừng tâm tình của mọi người cũng tương đối vui sướng, nhưng Lam Bá Quang đột nhiên nói tới hy sinh thành vệ các huynh đệ, những này tham gia tiệc ăn mừng thành vệ nhóm, trên mặt cũng lộ ra thần sắc thương cảm. Chết đi đều là bọn hắn sớm chiều làm bạn tình như thủ tốc huynh đệ, một thời gian những này kiên cường các hán tử cũng chạy xuống nhiệt lệ. Bất quá người cũng nên nhìn về phía trước, tại ai điếu xong chết đi thành vệ huynh đệ sau. Bọn hắn những này sống sót thành vệ nhóm, cũng cần có sức mạnh chèo chống bọn hắn tiếp tục đi tới đích, tiệc ăn mừng tác dụng chính là cho bọn hắn cổ vũ, chúc mừng bọn hắn thành công trừ bỏ làm hại Lâm Thủy Thành yêu quái, tăng lên bọn hắn tương lai bảo vệ Lâm Thủy Thành cùng bảo hộ Lâm Thủy Thành bách tính lòng tin. Tiệc ăn mừng bắt đầu không lâu, Nhung Sinh liền giơ chén rượu đi vào Lâm Bất Phàm trước mặt. Lâm công tử, lần này nếu như không có hỗ trợ của ngươi, nhóm chúng ta chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt, ta mời ngươi một chén. Nói cho hết lời, Nhung Sinh trực tiếp đem một chén rượu lớn uống một hơi cạn sạch. Nhung Sinh đại ca khách khí. Lâm Bất Phàm sắc mặt có vẻ có chút trầm nặng, bởi vì hắn biết rõ sự tình xa xa còn chưa kết thúc. Cùng làm hại Lâm Thủy Thành kia mấy cái tiểu yêu so sánh, Phúc Hải thần quân không biết rõ có bao nhiêu chỉ sợ. Hóa thần cảnh cường giả, muốn phá hủy một tòa giống Lâm Thủy Thành dạng này thành trì nhỏ, không biết rõ có bao nhiêu đơn giản. Bất quá bây giờ tốt xấu là tại tiệc ăn mừng bên trên, mọi người căng cứng thần kinh thật vất vả có cơ hội có thể buông lỏng một cái, hắn cũng không muốn nhường mọi người lập tức lại lâm vào đến trong sự sợ hãi. Đối với Lâm Bất Phàm hơi có vẻ u ám thần sắc, Nhung Sinh không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Lâm Bất Phàm còn không có theo bị Lam Thiên Thiên sanh sự tình bên trong đi tới. Trở lại tự mình chỗ ngồi lúc, Nhung Sinh cố ý dùng nhãn thần ra hiệu một cái thành chủ Lam Bá Quang. Lam Bá Quang lập tức đứng người lên, cất cao giọng nói, lần này Lâm Thủy Thành nguy hiểm có thể giải, Lâm Bất Phàm quyết công chí vĩ, trải qua ta cùng Lâm lão gia cộng đồng thương nghị, ta quyết định đem tiểu nữ gả cho hắn. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, bọn hắn cũng biết rõ Lâm Bất Phàm cùng Lam Thiên Thiên ở giữa sự tình. Lam Thiên Thiên đều như vậy, còn phải lại gả cho Lâm Bất Phàm. Cái này không phải ban thưởng, rõ ràng là tại bẩn thỉu Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm cũng có chút ngượng bức, đây cũng là náo cái nào một màn. Hi hi. Lâm Bất Phàm trong ngực Lam Huyên Huyên không hiểu lộ ra nụ cười. Thiên Thiên, đây là có chuyện gì? Bạch Tuấn Kiệt trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn vẫn chờ tăng lên tự mình về sau, Lam Thiên Thiên có thể nhìn thấy hắn tốt, làm sao đột nhiên Lam Thiên Thiên liền muốn lập gia đình. Ngươi không vui vẻ một chút không? Trình Tuệ âm thầm chọc lấy Thủy Tử Lăng một cái. Ngươi coi ta là thành người nào? Thủy Tử Lăng bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Lúc này cũng chỉ có Lâm Phong còn một bức mây trôi nước chảy bộ dáng. Tựa như cái gì cũng không thèm để ý. Nhưng hắn nội tâm trên thực tế là như thế nào, cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Lam Thiên Thiên triệt để ngồi không yên, mắt nhìn bên cạnh mặt không thay đổi Lâm Phong về sau, đột nhiên đứng người lên, hoảng hốt vội nói, cha, ta đã cùng Lâm Bất Phàm giải trừ hôn ước, ngài là biết đến a? Không nói ngươi, ngồi xuống. Lam Bá Quang khoát tay nói, nha. Lam Thiên Thiên bây giờ còn có điểm tỉnh tỉnh. Chương 85, thần bí khách đến thăm. Nếu như không phải Lam Thiên Thiên, Lâm Bất Phàm túi đầu mắt nhìn theo vừa mới bắt đầu liền có vẻ rất dính người Lam Huyên Huyên. Xin nhờ, đừng cho ta cả cái này ra. Đợi Chu Vi cũng yên tĩnh về sau, Lam Bá Quang mắt nhìn Lâm Bất Phàm chỗ phương hướng về sau, vừa định mở miệng, Lâm Bất Phàm trong lúc đó liền đứng lên. Lam Bá Bá, ta có cái yêu cầu quá đáng. Lâm Bất Phàm phản ứng có chút đột nhiên, Lam Bá Quang hơi sửng sốt một cái, sau đó nói ra, Lâm Hiền Điệt cứ nói đừng ngại. Lam Bá Bá. Ta từ nhỏ cùng Huyên Huyên tình cảm liền tình như huynh muội, nghĩ thừa dịp hôm nay cái này thời gian, chính thức nhận Huyên Huyên làm muội muội. Lâm Bất Phàm vừa nói, một bên đem Lam Huyên Huyên bế lên. Lam Huyên Huyên nhỏ biểu lộ có vẻ có chút không quá vui vẻ, tại Lâm Bất Phàm bên thai nói lầm bầm, "Phàm ca ca, ta không muốn làm muội muội, ta muốn làm nương tử của ngươi." "Huyên Huyên, nương tử có gì tốt, ngươi xem cha ta hiện tại cũng có 9 cái nương tử." Lâm Bất Phàm lắc đầu khẽ cười nói, "Cạnh tranh nhiều kịch liệt nha." Lam Huyên Huyên cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lập tức đã cảm thấy là mẹ tử giống như cũng không có tốt như vậy. Nhưng sau đó nghĩ lại, nàng cũng không phải là Phàm ca ca duy nhất muội muội a. Phàm ca ca, có thể ngươi còn có 7 cái muội muội cùng một cái đệ đệ, ta không phải là muốn cùng 8 người cạnh tranh. Lam Huyên Huyên cảm thấy mình toán thuật hẳn là không vấn đề gì. Cái này, Lâm Bất Phàm nhìn một chút chứng trạc đàng hoàng Lam Huyên Huyên, trong lòng cảm thán cái này cái đầu nhỏ làm sao như thế không dễ lừa. Lâm Bất Phàm suy tư sau khi nói ra, nàng nhóm đều là thân muội muội, ngươi là muội muội, đương nhiên là ngươi trọng yếu hơn nha. Phàm ca ca ngươi gạt người. Lam Huyên Huyên một mặt thông minh chi sắc, làm muội muội làm sao lại so thân muội muội trọng yếu? Lâm Bất Phàm hiện tại cảm giác đầu óc có chút lớn. Huyên Huyên, 7 cái thân muội muội, cùng một cái là muội muội, đương nhiên là số lượng ít nhất trọng yếu nhất nha. Lam Huyên Huyên cặp kia tròn căng mắt to lập tức xa vào đến trong trầm tư, nghe giống như rất có đạo lý. Ngay tại Lâm Bất Phàm lừa gạt Lam Huyên Huyên trong quá trình này, toàn bộ yến hội đại sảnh cũng đều xa vào đến nghị luận bên trong. Mặc dù Lam Bá Quang còn không có nói là đem Lam Huyên Huyên gả cho Lâm Bất Phàm, nhưng Lam Bá Quang ngoại trừ Lam Thiên Thiên bên ngoài, cũng chỉ có Lam Huyên Huyên cái này một cái nữ nhi. Tất cả mọi người cảm thấy Lam Bá Quang quyết định này có chút quá trò đùa. Dù sao Lam Huyên Huyên năm nay bất quá mới 10 tuổi, dù là hiện tại gả cho Lâm Bất Phàm, vậy cũng phải các loại 6 năm sau Lam Huyên Huyên trưởng thành khả năng chính thức thành hôn. Trước có Lam Thiên Thiên ước hẹn 3 năm, cái này nếu là lại tới một cái Lam Huyên Huyên 6 năm ước hẹn, còn không chừng lại sẽ làm ra cái gì yêu con thiêu thân. Bất quá Lam Bá Quang dù sao cũng là thành chủ, bọn hắn cũng không tốt nói rõ, chỉ có thể tự mình nghị luận một cái Lam Bá Quang cái này không ổn quyết định. Đồng thời đối Lâm Bất Phàm vừa mới cử động, tất cả mọi người cảm thấy phi thường bội phục, đã huyền chuyển cự tuyệt Lam Bá Quang đề nghị, lại bảo lưu lại Lam Bá Quang mặt mũi. Lam Bá Quang cũng từng tuổi này, có thể không biết mình đề nghị này không ổn sao. Bất quá là bởi vì Lam Thiên Thiên sự tình, thật sự là thua thiệt Lâm Bất Phàm quá nhiều. Mà lại hảo hữu Lâm Kình Thiên cái này mấy ngày lại tranh cãi muốn hắn cho cái thuyết pháp, hắn thật sự là không có biện pháp, mới có thể ra hạ sách này. Mặc dù hắn trước đó hỏi thăm Lam Huyên Huyên ý kiến, đạt được đồng ý. Nhưng một cái 10 tuổi nữ đồng nào hiểu thành hôn cụ thể hàm nghĩa, cho nên nội tâm của hắn tràn đầy tự trách cùng áy náy. Cũng may tự mình phu nhân còn không có đón hồi trở lại Lâm Thủy Thành, nếu là tự mình phu nhân ở cái này, chỉ sợ lại sẽ mang theo Lam Huyên Huyên về nhà ngoại đi. Lâm Bất Phàm đề nghị muốn nhận Lam Huyên Huyên làm muội muội, ngược lại cứu vớt hắn cái này không xứng chức phụ thân. Lam Bá Quang có điểm tâm hư nhìn về phía Lâm Kình Thiên, ở trong đó trở ngại lớn nhất chính là như thế nào cho hắn hảo hữu một cái công đạo. Lâm Bất Phàm phi thường nhạy cảm chú ý tới điểm này, lập tức minh bạch cái này tám thành đều là hắn cái này hỗn trướng lao cha ra chủ ý ngu ngốc. Lập tức dùng nhãn thần ra hiệu Hầu Nguyệt Nhi, hắn cùng Hầu Nguyệt Nhi ở giữa từng có thỏa thuận, hắn có thể nhường Hầu Nguyệt Nhi tiếp tục sinh hoạt tại Lâm Thủy Thành, nhưng nhất định phải xem trọng Lâm Kình Thiên, đừng cho hắn lại làm ra sự tình gì ra. Hầu Nguyệt Nhi tại tiếp thu được Lâm Bất Phàm nhãn thần về sau, tại Lâm Kình Thiên bên thai thổi ngụm khí. Nguyên bản thần sắc bất mãn, muốn lại cùng Lam Bá Quang nói một chút Lâm Kình Thiên, lập tức cũng cảm giác có chút chóng mặt. Lâm Lang, ngươi say. Lâm Kình Thiên lập tức nghiêng đầu một cái, tựa ở Hầu Nguyệt Nhi trong ngực. Lam Bá Quang vừa thấy được Lâm Kình Thiên đột nhiên say ngã, lại chú ý tới Lâm Bất Phàm cùng Hầu Nguyệt Nhi ở giữa nhãn thần giao lưu, cũng minh bạch đây là Lâm Bất Phàm đang giúp hắn. Lập tức đối Lâm Bất Phàm ném cảm kích ánh mắt. Về phần đối Lâm Kình Thiên bàn giao. Các loại Lâm Kình Thiên tỉnh lại, Lâm Bất Phàm cùng Lam Huyên Huyên đô thành huynh muội, đồng dạng là thân càng thêm thân, cũng miễn cưỡng xem như có cái bàn giao. Cùng lắm là bị Lâm Kình Thiên phun mấy ngày hương thơm thôi. Lam Bá Quang lập tức đứng người lên, mắt nhìn Lâm Bất Phàm về sau, đối đám người nói ra, đã Lâm Hiền Điệt có ý nghĩ này, vậy liền thỉnh các vị ở tại đây làm chứng. Từ nay về sau, Lâm Bất Phàm cùng Lam Huyên Huyên chính là huynh muội quan hệ. Nha! 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 Ngồi tại Hầu Nguyệt Nhi cùng Lâm Kình Thiên bên cạnh Lâm Bất Lãng không biết rõ tại hưng phấn cái gì kình, nước mũi chảy ròng. Lâm Bất Phàm thấy thế có chút im lặng, tình cảm trước đó không có chút nào lý do đánh hắn, cũng là bởi vì biết rõ Lam Huyên Huyên muốn gả cho hắn. Hắn cái này đệ đệ không sai biệt lắm từ nhỏ đã là Lam Huyên Huyên bên người theo đuôi. Nhưng là ta nói tiểu lão đệ, Lam Huyên Huyên sau này sẽ là ta muội muội, nói một cách khác, sau này sẽ là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi hưng phấn cái gì kình? Tiểu hài chính là như thế ngây thơ. Lâm Bất Phàm đối diện, Lam Thiên Thiên liếc mắt cùng Lam Huyên Huyên vừa nói vừa cười Lâm Bất Phàm, nói ra, coi như hắn còn có chút nhân tính. Mặc dù đối với nhường Lâm Bất Phàm chính trở thành thân muội muội làm ca ca, nàng vẫn có chút không thoải mái. Bất quá so với để cho mình 10 tuổi muội muội gả cho Lâm Bất Phàm, đây đã là kết quả tốt nhất. 3. Lam Thiên Thiên đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một đạo vật cứng đứt gãy thanh âm. Lập tức hướng phương hướng của thanh âm nhìn thoáng qua, nguyên lai là Lâm Phong trong tay đũa bị bẻ gãy. Lâm Phong đại ca, ta giúp ngươi đổi một đôi mới đũa. Lam Thiên Thiên biểu hiện phi thường thân mật. Làm phiền. Lâm Phong khẽ gật đầu, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười. Đây đều là ta phải làm. Lam Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp hồng đồng đồng. Lâm Phong đại ca lại đối ta cười. Ở đây hiện tại rất vui vẻ kỳ thật không phải Lâm Bất Lãng, mà là Lâm Phong. Phong Diệu Y vừa rồi đều sắp tức giận chết rồi. Thật vất vả nhường ái đồ cùng Lam Thiên Thiên giải trừ hôn ước, lại đột nhiên toát ra một cái Lam Huyên Huyên. Cái này nếu là thật lại cùng ái đồ đạt thành hôn ước, nàng chỉ định đến điên rồ không thể. Bất quá cũng may ái đồ xử lý thỏa đáng, thành công hóa giải đối với nàng mà nói đại nguy cơ, trong lòng cảm giác mị mị đi. Ngay tại toàn bộ yến hội sảnh cũng có vẻ phi thường hòa hợp lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận không hề cố kỵ tiếng cười to. Chúng ta không mời mà tới, mong rằng có thể lấy chén rượu uống. Chương 86, ba vị kim đăng cảnh. Một nhóm ba người đi vào yến hội đại sảnh. Hai nam một nữ. Người cầm đầu là vị dáng vóc cao giáo, nhìn qua khí vũ bất phàm nam tử. Hai người khác thì là một cái dáng vóc thấp bé, bộ dáng xấu xí nam tử, cùng một cái dáng vóc dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặt mày ngậm xuân nữ tử. Nhìn qua trước mắt ba vị khách không mời mà đến, Lam Thiên Thiên đông nhiên một cái liền đứng lên. Vu Hạo Nhiên, ngươi tới làm cái gì? Lam Thiên Thiên thần sắc có vẻ phi thường tức giận. Lam Thiên Thiên những lời này là hướng về phía cầm đầu vị nam tử kia nói, nam tử này tên là Vu Hạo Nhiên. Đừng nhìn dáng dấp dạng chó hình người, nhưng thật ra là một cái cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì bại hoại. Trước đây nàng mới vừa tiến vào Đại Khương học cung lúc, liền bị cái này Vu Hạo Nhiên dây dưa đến, bất quá cũng may có Bạch Tuấn Kiệt vì nàng giải vây, lúc này mới không có xảy ra chuyện gì. Vu Hạo Nhiên bên người cái kia dáng vóc thấp bé, xấu xí nam tử gọi Phương Hồng Bác, đừng nhìn danh tự lấy như vậy đại khí, trên thực tế là cái hèn hạ vô sỉ âm hiểm tiểu nhân. Về phần cái kia dáng vóc dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặt mày ngậm xuân nữ tử, tên là Diệp Lâm. Tao ghê gớm, tại Đại Khương học cung bên trong không biết rõ cùng bao nhiêu nam tử cấu kết. Bọn hắn ba người đều là Đại Khương học cung bên trong so với nàng hơn giới học viên, hơn nữa còn là năm nay vừa mới tốt nghiệp học viên. Đại Khương học cung tốt nghiệp yêu cầu là tu vi nhất định phải đạt tới kim đan cảnh, cho nên trước mắt ba người đều là kim đan cảnh tu vi. Mặc dù kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh chỉ là chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng thực lực sai biệt giống như thiên ngủ đông. Nếu như nói luyện thể cảnh cùng luyện khí cảnh là bước vào con đường tu hành trước đánh xuống cơ sở, như vậy trúc cơ cảnh thì là vừa mới bước lên con đường tu hành. Nhưng là một khi người tu hành ngưng kết ra kim đan, thực lực kia đem phát sinh chất biến. Thọ nguyên ngàn năm, kim đan bất diệt, nhục thân bất hủ, nếu là không cách nào làm bị thương kim đan, ngoại thương bình thường đều có thể bất trị mà càng. Linh lực khô kiệt lúc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội kim đan liền có thể cấp tốc thu nạp chung quanh thiên địa linh khí, trong đan điền lập tức liền ẩn chứa tràn đầy linh lực. Đồng thời kim đan cảnh cường giả đối vận dụng linh lực đã đạt đến tùy tâm sở dục tình trạng, có thể đem thể nội linh lực không ngừng áp xúc, bộc phát ra uy lực gấp mấy lần. Đối mặt ba vị kim đan cảnh cường giả, Lam Thiên Thiên hiện tại áp lực có thể nghĩ, mà lại đối phương hiện tại cũng tìm tới Lâm Thủy Thành tới, rất rõ ràng chính là hướng nàng tới. Tại Đại Khương học cùng, giữa học viên là không thể tự giết lẫn nhau, cho nên 3 năm này nàng cùng Vu Hạo Nhiên ở giữa cũng bình an vô sự. Có thể nàng vừa mới ly khai Đại Khương học cung không bao lâu, đã tốt nghiệp Vu Hạo Nhiên liền tìm tới cửa. Rõ ràng chính là tìm đến phiền phức. Mặc dù ngoại trừ Vu Hạo Nhiên bên ngoài, nàng cùng hai vị khác cũng chưa từng có lễ, nhưng xem điệu bộ này, Phương Hồng Bắc cùng Diệp Lâm không biết rõ bởi vì cái gì nguyên nhân, đã cùng Vu Hạo Nhiên thành cùng một bọn. Mà nàng nhóm bên này, đối mặt ba vị kim đan cảnh cường giả. Chính nàng cùng Thủy Tử Lăng, Trình Tuệ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, trúc cơ viên mãn Bạch Tuấn Kiệt chỉ sợ cũng gánh không được mấy hơi. Về phần không biết rõ cái gì tu vi Lâm Bất Phàm cùng Lâm Phong. Mặc dù không biết rõ Lâm Bất Phàm có kỳ ngộ gì, nhưng Lâm Bất Phàm dù sao tu hành thời gian cũng không dài. Nàng phỏng đoán Lâm Bất Phàm tu vi hẳn là mạnh hơn nàng một điểm, hẳn là tại trúc cơ trung hậu kỳ khoảng trường, thật theo thực lực tới nói khẳng định không phải là đối thủ của Kim Đăng Cảnh, nhưng trước đó Lâm Bất Phàm tại đối mặt Hắc Giao Xà lúc sử dụng một loại nào đó uy lực to lớn pháp bảo. Không biết rõ bây giờ còn có không có. Nhưng là bây giờ là tại yến hội đại sảnh bên trong, còn có rất nhiều người bình thường, một khi Lâm Bất Phàm sử dụng loại kia uy lực to lớn pháp bảo, tất nhiên sẽ có người vô tội hy sinh, đây là nàng không muốn nhìn thấy. Hiện tại nàng duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Lâm Phong cái này thần bí khó lường kiếm đạo cường giả. Theo ba người sau khi đi vào, toàn bộ yến hội trong đại sảnh trong nháy mắt liền tràn ngập một cô áp lực cực lớn, ép tới người đều không thở được. Giống Lam Bá Quang loại này, người bình thường đã sớm mồ hôi đầm địa, thân thể cảm giác khó chịu không được đã. Như Nhung Sinh loại này từng cường hóa thân thể, mặc dù không có giống Lam Bá Quang biểu hiện như vậy không chịu nổi, nhưng cũng không chịu nổi, miệng lớn thở hổn hển. Lâm Bất Phàm ngược lại là không có cảm giác gì, đem Lam Huyên Huyên ôm vào trong ngực làm dịu áp lực về sau, có chút hiếu kỳ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người. Xem ra, cầm đầu cái kia Vu Hạo Nhiên phải cùng Lam Thiên Thiên có khúc mắc. Kẻ đến không thiện a. Thủy Tử Lăng cùng Trình Tuệ cũng biết rõ Lam Thiên Thiên cùng Vu Hạo Nhiên ở giữa khúc mắc, cho nên đối Lam Thiên Thiên tình cảnh hiện tại phi thường lo lắng. Bây giờ không có Đại Khương học cung ước thúc, còn không biết rõ Vu Hạo Nhiên sẽ làm ra sự tình gì ra. Thủy Tử Lăng mặc dù đối Lâm Phong kiếm đạo thực lực có sự hiểu biết nhất định, nhưng đối Lâm Phong cụ thể tu vi cảnh giới lại không hiểu rõ lắm. Lấy Lâm Phong niên kỷ phỏng đoán, chỉ sợ còn chưa ngưng kết kim đan, tu vi cảnh giới hẳn là trúc cơ viên mãn. Dù là Lâm Phong đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, nhưng là đồng thời đối mặt ba cái kim đan cảnh cường giả, Lâm Phong vẫn là rất khó thủ thắng. Mà lại vô duyên vô cớ cùng ba vị kim đan cảnh cường giả là địch. Lâm Phong thật sẽ vì Lam Thiên Thiên ra mặt sao? Công tử, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Vi Bình cẩn thận nghiêm túc tại Bạch Tuấn Kiệt bên thai nói nhỏ. Tùy cơ ứng biến. Bạch Tuấn Kiệt có vẻ rất bình tĩnh, mặc dù hắn chỉ có trúc cơ viên mãn tu vi, nhưng lấy xuất thân của hắn, trong nhà làm sao có thể không có cho hắn bảo mệnh pháp bảo. Trước đây Vu Hạo Nhiên dây dưa Lam Thiên Thiên, chính là hắn ra mặt giải vây, Vu Hạo Nhiên nếu quả như thật muốn động thủ, tất nhiên cũng sẽ xuống tay với hắn. Chỉ cần hắn sớm làm tốt chuẩn bị, đến thời điểm hắn không phải nhường Vu Hạo Nhiên biết rõ cái gì gọi là tự chịu diệt vong. Nhìn xem thần sắc khẩn trương như vậy Lam Thiên Thiên, Vu Hạo Nhiên bất cần đời đùa giỡn cười nói, Thiên Thiên, ta lần này cũng không phải tới tìm ngươi. Không phải tới tìm ta. Lam Thiên Thiên có chút mê hoặc. Ngươi cũng tìm tới nhà ta tới. Còn nói không phải tới tìm ta. Vu Hạo Nhiên chậm rãi bước hướng Lam Thiên Thiên phương hướng đi đến, mỗi bước ra một bước, Lam Thiên Thiên tâm đều muốn rung động một cái. Một khi Vu Hạo Nhiên đột nhiên động thủ, ở đây không có mấy người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đây chính là kim đan cảnh cường giả lực các bách. Vu Hạo Nhiên vừa vặn đi đến Lâm Phong trước bàn ngừng lại, túi đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối cũng không xem tự mình một cái nam tử. Dáng dấp của người đàn ông này khí chất thật sự là quá mức bất phàm, tự mình phóng thích ra kim đan uy áp đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Hắn lần này cũng không phải tới tìm Lam Thiên Thiên trả thù, mà là mang theo nhiệm vụ đặc thù tới, vẫn là chú ý cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Vị huynh đệ kia, ta muốn cùng mấy vị đồng môn tâm sự, có thể hay không mời ngươi nhường cái vị trí? Vu Hạo Nhiên cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Một thời gian, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Lam Thiên Thiên tâm đều nhanh nhất đến cổ họng, Lâm Phong là nàng hiện tại chỗ dựa duy nhất, nếu là Lâm Phong yếu thế, kia ở đây chỉ sợ không ai có thể cùng ba vị kim đan cảnh cường giả đối kháng. Mà Thủy Tử Lăng ý nghĩ là, một khi Lâm Phong yếu thế, tất nhiên là không muốn vì Lam Thiên Thiên cùng ba vị kim đan cảnh cường giả là địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Phong đối diện Lâm Bất Phàm, đột nhiên hướng Lâm Phong ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hắn đi qua. Lâm Phong thấy thế, khoe miệng lộ ra mỉm cười, chậm rãi đứng người lên hướng Lâm Bất Phàm đi đến. Lâm Phong đại ca. Lam Thiên Thiên nhãn thần ngốc trệ. Xem ra, Lâm Phong cũng không có muốn giúp nàng ra mặt dự định. Lâm Phong ly khai chỗ ngồi về sau, Vu Hạo Nhiên lúc này không biết rõ vì cái gì, không hiểu nhẹ nhàng thở ra, liền chính hắn cũng không biết rõ vì cái gì. Chương 87, từ đầu đến cuối cũng không có để vào mắt. Lâm Phong đại ca, đây là nhân gia ân oán cá nhân, chúng ta cũng đừng tham gia náo nhiệt. Lâm Bất Phàm cuốn đi tới Lâm Phong cười nói. Nói cho hết lời. Lâm Bất Phàm khỏe miệng phát họa lấy giống như cười mà không phải cười độ cong, nhíu mày nhìn về phía Vu Hạo Nhiên. Ta nói vị này gọi Vu Hạo Nhiên lão ca, làm phiền ngươi đem trên người uy áp thu một cái, nhóm chúng ta những này phổ thông lão bách tính có thể chịu không được. Nhìn xem thần sắc tự nhiên Lâm Bất Phàm, Vu Hạo Nhiên hai mắt khẽ híp một cái. Chịu không được. Ta xem ngươi thật thoải mái. Vu Hạo Nhiên cũng không tin tưởng mở miệng cái này thiếu niên chỉ là một cái bình thường lão bách tính. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Lâm Thủy Thành, vậy mà ngọa hổ tàng long, có hai vị hắn mảy may cũng nhìn không thấu nhân vật. Bất quá xem ra, hai vị này cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Nhưng là, hắn theo vị này thiếu niên trong giọng nói nghe được cảnh cáo ý vị. Thiếu niên ý tứ kỳ thật rất dễ lý giải, đó chính là ân oán cá nhân bọn hắn sẽ không nhúng tay, nhưng là nếu như thương tới vô tội, vậy liền khó mà nói. Nếu là lấy hắn trước kia tại Đại Khương học cung tính tình, đã sớm nổi giận hướng thiếu niên làm khó dễ. Có thể từ khi ly khai Đại Khương học cung về sau, hắn vốn cho là mình sẽ có một phen đại hành động, có thể trải qua một loạt ngăn trở về sau, hắn mới phát hiện tự mình chả là cái quắc khô gì. Tại Đại Khương học cung che chở cho, hắn có thể cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, cảm thấy mình không tầm thường. Có thể chỉ có đã mất đi Đại Khương học cung che chở, hắn mới biết rõ ngoại giới tàn khốc. Tài nguyên tu luyện không phải là dựa vào điểm cống hiến liền có thể hối đoái, mà là muốn lần lượt trải qua cựu tử nhất sinh hiểm cảnh. Mới có thể thu được ít ỏi tài nguyên tu luyện. Như hắn vẫn là cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì tính tình, đã sớm không biết rõ chết đến đi nơi nào. Cũng may hắn hiện tại phụ thuộc một cái không tầm thường đại nhân vật, chỉ cần có thể hoàn thành vị này đại nhân vật lời nhắn nhủ nhiệm vụ, vậy hắn địa vị cùng tài nguyên đều không cần buồn. Cho nên bây giờ có thể phòng ngừa lên xung đột, hắn đều sẽ lý trí khống chế chính mình. Nhất là tại tự mình hoàn toàn không cách nào nhìn thấu đối thủ tình huống dưới, mạo muội xuất thủ có cực lớn khả năng ăn thiệt thòi. Một khi bởi vậy dẫn đến không cách nào hoàn thành vị kia đại nhân vật lời nhắn nhủ nhiệm vụ, kia bọn hắn không chỉ có không chiếm được bất luận cái gì ban thưởng, thậm chí còn khả năng mất đi tính mạng. Chính là bởi vì như thế, cho nên dù là hiện tại Vu Hạo Nhiên đối Lâm Bất Phàm ngự khí cùng thái độ 10 điểm khó chịu, nhưng hắn vẫn là lộ ra một bức cười ha hả bộ dáng. Vị tiểu huynh đệ này nhắc nhở chính là nhóm chúng ta sơ sẩy. Đang khi nói chuyện, Vu Hạo Nhiên mắt nhìn bên cạnh đồng bạn. Trong lúc đó, toàn bộ yến hội bên trong đại sảnh kim đan uy áp đều biến mất vô tung. Đã mất đi áp bách về sau, bên trong đại sảnh đám người tựa như là thật vất vả thở ra hơi, hoặc gục xuống bàn, hoặc co quắp trên mặt đất, thở hừng hực. Nhìn xem đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện Vu Hạo Nhiên, Lam Thiên Thiên, Bạch Tuấn Kiệt các loại đại khương học cung học viên, trên mặt cũng tràn đầy vẻ không dám tin. Vu Hạo Nhiên lúc này phi thường có lễ phép nhìn về phía ở vào chủ bàn Lam Bá Quang, cười ha hả nói, Lam thành chủ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin tha lỗi nhiều hơn. Ba người chúng ta đều là Thiên Thiên đồng môn, sẽ không không chào đón nhóm chúng ta a. Lam Bá Quang lại không phải người ngu, theo vừa rồi Lam Thiên Thiên cùng ba người ở giữa hố động, không khó coi ra Lam Thiên Thiên cùng ba người bọn hắn không hợp nhau, chỉ sợ tới không giỏi. Hắn những ngày này cũng theo Lam Thiên Thiên kêu biết được Đại Khương học cung sự tình, biết rõ người tu hành sự tình, phàm nhân tại người tu hành trước mặt giống như sâu kiến giống nhau yếu ớt. Cho nên tại loại này tình huống dưới, vì bảo hộ bên trong đại sảnh những người khác, hắn tuyệt đối không thể cùng đối phương phát sinh xung đột. Đã đối phương tận lực biểu hiện tư văn hữu lễ, vậy hắn đồng dạng coi như trước đó sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Hiền chất khách khí, nếu là Thiên Thiên đồng môn, kia tự nhiên là ta Lâm Thủy Thành quý khách. Đúng lúc nhóm chúng ta cũng chúc mừng không sai biệt lắm, sẽ không quấy rầy các ngươi đồng môn ở giữa ôn chuyện. Nói cho hết lời, Lam Bá Quang ra hiệu Nhung Sinh an bài yến hội người bên trong đại sảnh lý khai. Nhung Sinh cũng biết rõ hiện tại tình huống đã không phải là bọn hắn những phàm nhân này có thể tham dự, tham gia tiệc ăn mừng đám người rất nhanh liền bị rút lui. Vu Hạo Nhiên có chút hăng hái nhìn trước mắt một màn này, Lam Thiên Thiên phụ thân ngược lại là người thông minh. Lâm Bất Phàm lúc này cũng đem Lam Huyên Huyên bàn giao cho Hồ Nguyệt Nhi, sau đó lại ngồi về vị trí bên trên, cùng Lâm Phong thảnh thơi uống lên rượu đến, không có chút nào muốn rời đi ý tứ. Không lâu lắm, toàn bộ yến hội trong đại sảnh chỉ còn lại Lâm Bất Phàm, Vu Hạo Nhiên, Lam Thiên Thiên ba được người. Vu Hạo Nhiên, ngươi tìm đến nơi này, đến tột cùng có cái mục đích gì? Đang khi nói chuyện, Lam Thiên Thiên mắt nhìn đối diện cùng Lâm Bất Phàm uống rượu, không có chút nào chú ý mình Lâm Phong, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ thất vọng. Thiên Thiên, ta cũng nói không phải tới tìm ngươi, làm phiền ngươi nhường một cái. Vu Hạo Nhiên giễu cợt một câu về sau, vượt qua Lam Thiên Thiên, nhìn về phía thời khắc cảnh giác tự mình Bạch Tuấn Kiệt. Nhìn qua đối diện ngay tại đối chất hai nhóm người, Lâm Bất Phàm là Lâm Phong đẩy chén rượu về sau, hỏi, Lâm Phong đại ca, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đánh bắt đầu sao? Sẽ không. Lâm Phong giơ lên chén rượu bên cạnh có chút nhấp một hớp nhỏ, một mặt say mê, trên người bọn họ không có sát ý. Lâm Phong đại ca, ngươi có thể nhìn ra ba người bọn hắn tu vi sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Bất Phàm không hiểu mắt nhìn Lâm Phong trên tay nâng cái chén, sau đó lại nhìn mắt bày ra tại Lâm Phong trước mặt, tự mình vừa mới rót đầy chén rượu. Cái này cũng có thể cầm nhầm. Tuy nói nam tử hán đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, nhưng nhìn xem Lâm Phong giơ chén rượu của hắn phẩm như thế say mê bộ dáng. Vì để tránh cho Lâm Phong xấu hổ, hắn vẫn là bất động thanh sắc yên lặng đem Lâm Phong ly rượu trước mặt chuyển qua trước mặt mình. A Lâm Bất Phàm mắt nhìn chén rượu trên nhàn nhạt vết son môi, nghĩ thầm Lâm Phong đại ca lại còn bôi son môi, khó trách Lâm Phong đại ca mỗi giờ mỗi khắc nhìn qua đều là môi hồng răng trắng, khí sắc tốt như vậy. Rõ ràng liền dáng dấp đẹp trai như vậy, còn qua tinh như vậy gây nên, thật sự là chúng ta mẫu mực. Bất quá hắn nhưng không có cùng một cái nam tử gián tiếp hôn hứng thú, di động chén rượu đổi cái phương hướng về sau, mới nhấp một hớp nhỏ. Cũng chính là trong nháy mắt này, Lâm Phong thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia thất vọng. Say mê phẩm xong rượu trong ly về sau, Lâm Phong mắt nhìn đối diện Vu Hạo Nhiên, khoan thai mở miệng nói, cầm đầu vị kia là Kim Đan trung kỳ tu vi, hai người khác đều là Kim Đan sơ kỳ tu vi. Nghe được Lâm Phong chính xác như thế báo ra đối diện ba người tu vi cảnh giới, Lâm Bất Phàm hơi sững sờ. Cái kia bất quá là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà thật đáp ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải thuận miệng nói bậy. Phải biết, nghĩ đánh giá ra đối phương tu vi cảnh giới, đầu tiên tự thân tu vi cảnh giới khẳng định còn cao hơn đối phương. Nếu như tu vi cảnh giới chỉ là cao hơn đối phương một chút như vậy, vậy cũng chỉ có thể mơ hồ đánh giá ra đại khái tu vi cảnh giới. Có thể Lâm Phong trả lời chuẩn xác như vậy, điều này nói rõ hắn tu vi cảnh giới xa so với đối diện ba người cao nhiều. Lâm Bất Phàm cùng Lâm Phong đối thoại không có chút nào bất luận cái gì ẩn tàng, lại thêm hiện tại trong đại sảnh lại không có những người khác, có vẻ đặc biệt yên tĩnh, cho nên hai người đối thoại, người đối diện cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Đang nghe Lâm Phong rõ ràng báo ra bọn hắn ba người tu vi cảnh giới về sau, Vu Hạo Nhiên cũng là sức sở. Trong lòng một trận hoảng sợ, còn tốt mới vừa rồi không có cùng đối phương lên xung đột. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, có chút yên Lam Thiên Thiên, lúc này tựa như là xuống tới, nhìn về phía đối diện tiêu sái tự nhiên Lâm Phong, trong đôi mắt đẹp tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Thủy tử lăng như nước trong veo trong mắt đồng dạng toát ra vẻ kinh ngạc. Nàng trước đó còn tưởng rằng Lâm Phong là bởi vì tự thân tu vi cảnh giới không đủ để cùng Vu Hạo Nhiên ba cái kim đan cảnh cường giả chống lại, mới tại Lâm Bất Phàm mời mọc rời tiệc, phòng ngừa xung đột. Nhưng hôm nay xem ra, Lâm Phong rõ ràng chỉ là đơn thuần muốn cùng Lâm Bất Phàm uống rượu. Về phần Vu Hạo Nhiên ba người, chỉ sợ Lâm Phong từ đầu đến cuối cũng không có để vào mắt. Chương 88, ta về sau sẽ từ từ dạy ngươi. Tại biết rõ Lâm Phong có lẽ là một cái mạnh hơn xa bọn hắn ba người cường giả về sau, Vu Hạo Nhiên biểu lộ ít nhiều có chút không tự nhiên. Bất quá đúng lúc này, Vu Hạo Nhiên bên người cái kia dáng vóc thức tha, mặt mày ngậm xuân Diệp Lâm, chập chờn nóng bỏng dáng người hướng Lâm Bất Phàm cùng Lâm Phong phương hướng đi đến. Hai vị công tử, nô gia tại cái này hảo hảo không thú vị, không nếu như để cho nô gia đến là hai vị công tử rót rượu. Nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi thơm đập vào mặt, Lâm Bất Phàm hơi nhíu cao mày. Nhưng sau đó cái này yêu diễm tiện hóa cử động, càng làm cho Lâm Bất Phàm lông mày xít sao nhăn ở cùng nhau. nói xong là bọn họ hai vị công tử rót rượu, có thể cái này gọi Diệp Lâm nữ tử, thoáng qua một cái đến liền đặt mông ngồi tại hắn cùng Lâm Phong ở giữa. Cái mông chi lớn, một cái đem hắn đẩy ra xó xỉnh bên trong, liền cái có thể ngồi địa phương cũng không có. Ngươi hỏi Lâm Bất Phàm tức sao? Kia là tương đương tức giận. Bất quá có một người lúc này so Lâm Bất Phàm còn muốn tức giận, cơ hồ đã ở trong lòng dựng dụng ra ngập trời lửa giận. Phong Diệu Y thật vất vả có thể cùng ái đồ uống một chút ít rượu, nhàn nhã xem một trận cho hay, coi như bị trước mắt cái này gọi Diệp Lâm yêu diễm tiện hóa làm hỏng. Dù là nàng hiện tại còn cần bảo trì Lâm Phong người thiết, nhưng cũng nhịn không được. Lan. Lâm Phong trong giọng nói không mang theo một tia tâm tình chập chờn, nghe giống như cùng bình thường nói chuyện cũng đều cùng. Nhưng chính là cái này đơn giản một chữ, ẩn chứa liền Diệp Lâm vị này kim đan cảnh người tu hành cũng không cách nào chống cự ngập trời uy năng. Bành. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, Diệp Lâm đã rơi vào trong tường đá, thất hiếu, thân thể, tứ chi cũng có đỏ thắm tiên huyết chảy ra, cả người đã ngất đi. Tất cả mọi người không dám tin nhìn trước mắt một màn, chủ yếu là thực tế quá đột nhiên. Từ đầu đến cuối, Lâm Phong cũng không có gì đặc biệt cử động, cả tay đều không có nhấc một cái. Ngoại trừ tùy ý nói cái lăn chữ bên ngoài. Có thể Lâm Phong trên thân liền một điểm linh lực ba động cũng không có, Diệp Lâm liền chẳng biết tại sao bay ngược ra ngoài. Toàn bộ quá trình có vẻ là như vậy giản dị tự nhiên, nhưng lại như vậy rung động lòng người. Vu Hạo Nhiên chần chờ một lát sau, vẫn là ra hiệu người thấp nhỏ Phương Hồng Bác đi thăm dò xem Diệp Lâm tình trạng. Phương Hồng Bác biểu lộ viết đầy không muốn, trong lòng tự nhủ ngươi tại sao không đi. Bất quá lần này nhiệm vụ dù sao vẫn là lấy Vu Hạo Nhiên cầm đầu, hắn nhất định phải nghe theo Vu Hạo Nhiên chỉ huy. Tại xác nhận Lâm Phong cũng không có chú ý bọn hắn về sau, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc đi đến Diệp Lâm trước mặt, đưa tay xem xét trạng huống của nàng. Cái này tra một cái do xét, Phương Hồng Bác lập tức bị giật nảy mình, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Vu Hạo Nhiên xem xét hắn biểu hiện ra biểu lộ, cũng có thể suy đoán ra Diệp Lâm tình trạng cũng không quá tốt, bất quá vì xác nhận chính xác tình trạng, vẫn là đối Hồng Bác truyền âm nói, Diệp Lâm tình huống thế nào? Kim đàn nát. Truyền âm xong, Phương Hồng Bác xấu xí trên mặt vẫn là thật lâu không thể tán đi vẻ hoảng sợ. Vẹn vẹn nói một chữ, liền làm vỡ nát kim đan cảnh người tu hành hao phí vô số tâm lực ngưng tụ kim đan. Kia Lâm Phong tu vi cảnh giới cao bao nhiêu? Nguyên Anh. Hóa thần. Hắn đã không dám nghĩ. Nói tóm lại, đối phương nếu như muốn giết bọn hắn, vẹn vẹn chỉ cần động động mồm mép đơn giản như vậy. Vu Hạo Nhiên đang nghe Phương Hồng Bác truyền âm hồi phục về sau, cả người đã bị chấn động sắp nói không ra lời. Không gì sánh được may mắn tự mình trước đó lý trí. Cũng may trước đó trải qua ngăn trở, mai đi hắn góc cạnh, nhường hắn lý trí thành thục không ít, mới khiến cho hắn hôm nay trốn qua một kiếp. Chỉ có ly khai Đại Khương học cung che chở, khả năng biết rõ cái thế giới này bao nhiêu lớn, tự mình đến cỡ nào nhỏ bé. Vu Hạo Nhiên vội vàng tại lúc này hướng Lâm Phong cung thân tạ lỗi nói, vị này công tử, ta vị này đồng bạn mạo phạm công tử, là nàng gieo gió gật bão, còn xin công tử thứ tội. Đang nghe Lâm Phong trước đó, hắn cũng không dám đứng lên. Nhìn xem tình cảnh này, Lam Thiên Thiên cùng Bạch Tuấn Kiệt mấy người, trong lòng đã không có bất kỳ e ngại cùng lo lắng. Lâm Phong từ đầu đến cuối cũng không tiếp tục xem Vu Hạo Nhiên một cái. Mà là cầm trong tay ly rượu không, biểu lộ bất mãn nhìn về phía bên cạnh Lâm Bất Phàm. Phàm đệ, làm sao còn không giúp vi huynh rót đầy? Lâm Bất Phàm im lặng lườm hắn một cái. Trang bức vẫn là ngươi lợi hại. Nguyên bản Lâm Bất Phàm lưu tại nơi này, chủ yếu là nhàn nhảm chán muốn xem một trận cho hay. Bất quá bây giờ, hắn đối Lam Thiên Thiên cùng Vu Hạo Nhiên ở giữa gút mắc đã không có hứng thú, ngược lại là đối Lâm Phong tràn đầy hứng thú. Cái này Lâm Phong đại ca, tựa như là một khối bọt biển, chen một chút liền lại có niềm vui mới. Như thế một cái thần bí nhân vật ở bên cạnh hắn, không đem Lâm Phong ép khô, hắn cũng không yên tâm. Thế là Lâm Bất Phàm trực tiếp mang theo Tử Hồ, hướng Lâm Phong nói ra, Lâm Phong đại ca, ta gặp đêm nay ánh trăng rất đẹp, không bằng nhóm chúng ta đến hậu viện một bên ngắm trăng một bên uống rượu làm vui như thế nào. Rất tốt. Lâm Phong trên mặt lộ ra phát ra từ thật lòng nụ cười. Phong Diệu Y đã sớm nghĩ rời đi nơi này, dù là trước mắt đùa giỡn đẹp hơn nữa, cũng so không lên cùng ái đồ đơn độc ở chung tới vui vẻ. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của hai người cũng đã ly khai yến hội đại sảnh. Lam Thiên Thiên cùng Bạch Tuấn Kiệt trên mặt mấy người biểu lộ cũng theo kinh hỉ thong dong, biến thành một mặt ngộp bức. Lâm Phong ly khai về sau, Vu Hạo Nhiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi dậy. Một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lam Thiên Thiên cùng Bạch Tuấn Kiệt mấy người. Mấy cái này học đệ học muội, tại Đại Khương học cung che chở cho, không biết rõ thế giới tàn khốc, vẫn là quá ngây thơ. Mặc dù hắn không biết rõ Lâm Phong cùng Lam Thiên Thiên giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào. Bất quá xem ra, cũng không phải rất quen. Bọn hắn lại đem tự thân hy vọng ký thác vào một cái cơ hồ là người xa lạ trên thân. Tại tu tiên giới cường giả này vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hoàn cảnh bên trong, thật sự là quá ngu xuẩn. Lâm Bất Phàm cùng Lâm Phong vừa ra cửa không lâu, Lam Bá Quang liền xông tới. Lâm Hiền Điệt, bên trong tình huống thế nào? Thiên Thiên có thể bị nguy hiểm hay không? Lam Bá Quang một mặt lo lắng nhìn xem Lâm Bất Phàm. Phụ thân quan tâm nữ nhi cũng là nhân chi thường tình, Lâm Bất Phàm phi thường có thể hiểu được Lam Bá Quang tâm tình. Bất quá một khi bước lên con đường tu hành, chắc chắn là tàn khốc. Lam Bá Bá, bọn hắn không phải đến trả thù, không có nguy hiểm gì, bất quá đã làm Thiên Thiên lựa chọn bước lên con đường tu hành, còn xin ngài làm việc tốt lý chuẩn bị, hôm nay không có nguy hiểm, không có nghĩa là về sau cũng không có nguy hiểm. Lâm Bất Phàm không chút nào người thân thiết tình nói ra, ngài đã giúp không lên nàng cái gì, về sau hết thảy đều muốn dựa vào chính nàng. Đồng thời ngài cũng hẳn là khuyên bảo nàng, đừng chọc ra mầm thai vạ liên lụy đến Lâm Thủy Thành. Lâm Bất Phàm lời nói này phi thường trực tiếp, cũng bỏ mặc Lam Bá Quang có thể hay không chịu nổi. Lam Bá Quang nghe vậy trầm mặc hồi lâu, bất quá cuối cùng vẫn một mặt thương cảm thở dài nói, ta minh bạch. Làm ra câu trả lời này với hắn mà nói rất khó, nhưng hắn ngoại trừ là Lam Thiên Thiên phụ thân bên ngoài, vẫn là Lâm Thủy Thành thành chủ. Hôm nay nếu là không có Lâm Bất Phàm giải vây, chỉ sợ sự tình cũng không phải là giống Lâm Bất Phàm nói như vậy không có gì nguy hiểm. Một khi bởi vì Lam Thiên Thiên dẫn xuất mầm thai vạ liên lụy đến Lâm Thủy Thành, vậy hắn cái này thành chủ chết một vạn lần cũng đền bù không được. Lâm Bất Phàm dẫn theo Tiểu Hồ một bên hướng về sau viện đi đến, vừa hướng bên người Lâm Phong nói ra, Lâm Phong đại ca, ta vừa rồi có phải hay không nói quá tàn nhẫn? Cũng nên có quá trình này. Lâm Phong bất động thanh sắc nắm cả Lâm Bất Phàm bả vai, bởi vì ngươi cũng có người nhà, cho nên mới sẽ cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng là giống ta một thân một mình, không ràng buộc, đã cảm thấy lời của ngươi nói chẳng qua là tại trình bày một cái vô cùng đơn giản đạo lý. Đa tạ Lâm Phong đại ca khuyên bảo. Lâm Bất Phàm mang trên mặt lòng biết ơn, về sau còn xin Lâm Phong đại ca có thể nhiều hơn để điểm ta một cái. Yên tâm, ta về sau sẽ từ từ dạy ngươi. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Lâm Phong ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Bất Phàm còn chưa triệt để thành thục bên mặt. Chương 89, không thể lại điệu thấp. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Ngươi nói đúng không? Lâm Phong đại ca. Lâm Bất Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trong sáng trăng sáng. Đêm nay bầu trời phá lệ làm sáng tỏ, không có một tia mây đen. Lâm Phong nghe vậy không có ngẩng đầu, mà là nhìn xem Lâm Bất Phàm hàm dưới dây nói ra, quả thật rất đẹp. Phong Diệu Y nghĩ thầm, ái đồ giống như lại thành thục một điểm. Bất quá còn chưa đủ, còn cần lại bồi dưỡng một chút. Ừm. Lâm Bất Phàm cảm giác có điểm là lạ, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía ngồi đối diện hắn Lâm Phong. Cái gặp tại hắn đối diện, Lâm Phong đang ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, nhãn thần sáng tỏ thưởng thức ánh trăng, cũng không có gì đặc biệt cử động. Lâm Bất Phàm nghĩ thầm, chẳng lẽ là ảo giác? Sau đó cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Hắn cũng không có quên, hắn đem Lâm Phong đơn độc sách ra mục đích, là muốn moi ra Lâm Phong trên thân nhiều bí mật hơn. Thế là mở miệng nói ra, Lâm Phong đại ca, vừa rồi gặp ngươi một câu liền a lui một cái kim đan cảnh tu sĩ, tu vi tinh xảo cao thâm, tiểu đệ cảm giác sâu sắc bội phục, không biết rõ có thể hay không cho tiểu đệ lộ ra một cái, ngươi bây giờ đến tột cùng ra sao cảnh giới. Ít hỏi tu vi, không đáng nói đến. Lâm Phong nghe vậy cởi mở cười một tiếng, lập tức đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Vẫn là đồng dạng thuyết tử, Lâm Bất Phàm trong lòng sớm có đoán trước. Xem ra trực tiếp hỏi, là hỏi không ra cái gì có giá trị đồ vật. Lâm Bất Phàm giơ lên tiểu hồ giúp Lâm Phong chén rượu rót đầy về sau, cười nói ra, Lâm Phong đại ca, thừa dịp đêm nay ánh trăng vừa vặn, nhóm chúng ta uống nhiều mấy chén. Bất quá có thể nói tốt, không thể dùng tu vi bức ra mùi rượu, như thế liền không có ý nghĩa. Tốt. Lâm Phong có vẻ thật cao hứng. Kia vi huynh hôm nay liền bồi phàm đệ làm càn một hồi. Nghe được Lâm Phong như thế hào sảng trả lời, Lâm Bất Phàm trong lòng giật mình. Sẽ không đem tự mình cho hô a. Mà lúc này đến hội trong đại sảnh, Lam Thiên Thiên cùng Bạch Tuấn Kiệt bọn người, còn không có theo Lâm Phong cùng Lâm Bất Phàm điểm nhiên như không có việc gì ly khai bên trong thoảng qua thần tới. Vu Hạo Nhiên thấy thế, cười lạnh nói, các ngươi cảm thấy bất ngờ sao? Ngươi có ý tứ gì? Lam Thiên Thiên đôi mắt đẹp trợn lên, ánh mắt bên trong ngoại trừ tức giận bên ngoài, còn có một tia nghi hoặc. Thiên Thiên, ngươi cùng vị kia công tử chỉ sợ nhận biết không có mấy ngày đi. Vu Hạo Nhiên từng bước hướng Lam Thiên Thiên tới gần, ngươi cảm thấy không quen không biết, đối phương liền sẽ vô điều kiện vì ngươi ra mặt. Ngươi đây không phải ngây thơ, mà là ngu xuẩn. Nói cho hết lời, Vu Hạo Nhiên lập tức lạnh cười lạnh nói, bất quá cũng khó trách, tại Đại Khương học cùng che chở cho, ngươi khẳng định cảm thấy cho nên người đều là thiện lương. Bất quá chờ ngươi ly khai Đại Khương học cùng, ngươi liền sẽ biết rõ cái thế giới này có bao nhiêu tàn khốc. Điểm này, chính Vu Hạo Nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không có một cái nào mạnh mẽ gia tộc trèo trống, không có thể vừa tốt nghiệp liền đạt được thế lực mời chào, hắn qua cùng một cái tán tu không sai biệt lắm. Không chỉ có khó mà thu hoạch được tài nguyên tu luyện, còn muốn thu liễm tự mình tại Đại Khương học cung dưỡng thành cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì tính nết, nếu là không xem chừng đắc tội một cái bối cảnh thế lực cường đại nhân vật, chỉ sợ hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Gặp trắc trở cùng ngăn trở dạy cho hắn trưởng thành. Cho nên hắn phi thường có thể hiểu được Lâm Phong cử động, dù là Lâm Phong thực lực so bọn hắn đều mạnh hơn, nhưng cũng sẽ không vì Lam Thiên Thiên những này cùng hắn không có quan hệ gì người, cưỡng ép ra mặt. Nếu là không xem chừng đắc tội không chọc nổi đại nhân vật, đó chính là tại tìm phiền toái cho mình. Vu Hạo Nhiên khí thế hùng hổ dọa người, làm cho Lam Thiên Thiên có chút gánh không được, thần sắc có chút hoảng hốt. Thiên Thiên, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Một bên Bạch Tuấn Kiệt đột nhiên đứng người lên, đại nghĩa lẫm nhiên nhìn về phía Vu Hạo Nhiên. Ánh mắt vượt qua Lam Thiên Thiên, Vu Hạo Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Tuấn Kiệt. Bạch công tử, ngươi đương nhiên cảm thấy ta là tại nói hiệu nói vượng, dù sao ngươi thế nhưng là Thần Vũ Vương con trai độc nhất, dù là ly khai Đại Khương học cùng che chở, cũng không ai dám nhục ngươi khinh ngươi. Vu Hạo Nhiên trong giọng nói tràn đầy tự giễu. Thần Vũ Vương con trai độc nhất. Thủy Tử Lăng cùng Trình Tuệ một mặt khiếp sợ nhìn về phía Bạch Tuấn Kiệt. Dù là nàng nhóm cũng sớm đã biết rõ Bạch Tuấn Kiệt xuất thân bất phàm, gia thế hẳn là không tầm thường, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Tuấn Kiệt lại là Thần Vũ Vương con trai độc nhất. Thần Vũ Vương, tại Đại Khương Vương triều gần như tương đương thần linh đồng dạng tồn tại. Cho dù là vừa mới thần sắc có chút hoảng hốt Lam Thiên Thiên, đang nghe tin tức này về sau, cũng là đột nhiên bừng tỉnh, không dám tin nhìn xem Bạch Tuấn Kiệt. Bạch Tuấn Kiệt thấy tình cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra sau này không thể lại điệu thấp. Bạch Tuấn Kiệt tùy tùng vi bình, lúc này đột nhiên đi đến trước, lực lượng mười phần nhìn về phía Vu Hạo Nhiên, nghiêm nghị nói, đã ngươi đã biết rõ nhà ta công tử thân phận, vậy sao ngươi còn dám tới tìm phiền toái? Ta cũng không có nói ta là tới tìm phiền toái. Vu Hạo Nhiên một mặt coi nhẹ nhìn về phía Vi Bình, kim đan chi uy đột nhiên tràn ra. Một cái nho nhỏ tùy tùng cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, bất quá là chiếm Bạch Tuấn Kiệt uy thế, cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi. Nếu là liền một cái nho nhỏ tùy tùng hắn đều muốn nhường nhịn, vậy hắn cũng không cần tại tu tiên giới lăn lộn. Phô thiên cái địa kim đan uy áp hướng hắn đánh tới, Vi Bình trong nháy mắt liền tiếp nhận không được ở, tê liệt trên mặt đất, toàn thân phát run. Dừng tay. Bạch Tuấn Kiệt thấy thế, vội vàng quát bảo ngưng lại Vu Hạo Nhiên. Vu Hạo Nhiên cũng bất quá là muốn dạy dỗ giáo huấn Vi Bình con chó này thôi, cũng không có thật muốn giết hắn. Dù sao cái này thế nhưng là Bạch Tuấn Kiệt chó, nếu là thật sự đánh chết, khó tránh khỏi sẽ bị Bạch Tuấn Kiệt tìm phiền toái. Mặc dù phía sau hắn vị kia hứa hẹn, chỉ cần hắn hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền sẽ cho hắn tài nguyên cùng địa vị, trở thành vị kia chân chính thuộc hạ. Chỉ cần trở thành vị kia thuộc hạ, đem không ai dám tùy ý trả đạp hắn. Nhưng Bạch Tuấn Kiệt dù sao cũng là Thần Vũ Vương con trai độc nhất, nếu là Bạch Tuấn Kiệt sau đó hung ác tâm muốn tìm hắn phiền phức, phía sau hắn vị kia chỉ sợ cũng sẽ không bảo đảm hắn, cho nên hắn cũng không dám đem Bạch Tuấn Kiệt đắc tội quá ác. Vu Hạo Nhiên kim đan chi uy thu hồi về sau, không có gì đáng ngại Vi Bình lập tức liền trốn đến Bạch Tuấn Kiệt sau lưng. Bạch Tuấn Kiệt sắc mặt bất thiện nhìn về phía Vu Hạo Nhiên, trầm giọng nói, đã ngươi có thể biết rõ thân phận của ta, chắc hẳn cũng là hướng ta tới, ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Bạch công tử quả nhiên là người thông minh. Vu Hạo Nhiên cởi mở cười nói, thật cũng không cái mục đích gì, bất quá là ta gia chủ người muốn cùng Bạch công tử thân cận một chút. Chủ nhân. Thân cận. Bạch Tuấn Kiệt lập tức suy nghĩ rất nhiều, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là có người coi trọng hắn. Đã đối phương biết rõ thân phận chân thật của hắn, còn muốn cùng hắn thân cận, đó chính là chỉ có một cái khả năng, đó chính là vì lôi kéo hắn phụ thân Thần Vũ Vương. Hắn phụ thân Thần Vũ Vương chính là hiện nay Đại Khương Vương triều thánh thượng đồng bào huynh đệ. Chí thân cốt đủ. Từ khi hiện nay Đại Khương Vương triều thánh thượng, tại ngàn năm trước cùng Nam Cương Yêu Vương một trận chiến về sau, liền một mực tại dưỡng thương bên trong, từ hắn phụ thân Thần Vũ Vương thay xử lý triều chính. Mặc dù thế nhân cũng không biết rõ hiện nay Đại Khương Vương triều thánh thượng thương thế như thế nào, nhưng những năm gần đây Đại Khương Vương triều triều đình thế cục phức tạp, mơ hồ trong đó để lộ ra có lập chữ ý tứ. Cho nên thế lực khắp nơi cũng nhao nhao bắt đầu đứng đội. Vào giờ phút như thế này, hắn phụ thân Thần Vũ Vương thái độ liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Nhưng hắn phụ thân Thần Vũ Vương từ đầu đến cuối cũng hiện ra trung lập thái độ. Đã Vu Hạo Nhiên người sau lưng muốn cùng hắn thân cận, xem ra tại những này hoàng vị người thừa kế bên trong, có người không giữ được bình tĩnh. Chương 90, hai bên cũng kết thúc. Bạch Tuấn Kiệt nhãn thần bén nhọn nhìn chằm chằm Vu Hạo Nhiên, trầm giọng hỏi, sau lưng ngươi chủ nhân là ai? Hỏi mặc dù hỏi như vậy, nhưng bỏ mặc Vu Hạo Nhiên người sau lưng là ai, hắn cũng sẽ không cùng đối phương quá thân cận. Dù sao hắn là Thần Vũ Vương con trai độc nhất, mọi cử động sẽ bị người hữu tâm liên tưởng đến phải chăng cùng hắn phụ thân Thần Vũ Vương có quan hệ. giả thiết hắn cùng một vị nào đó hoàng chữ chi vị người cạnh tranh đi quá gần, bị người làm văn chương nói là trải qua thần vũ vương thụ ý, kia có lẽ sẽ dẫn đến toàn bộ đại khương vương triều thế lực cũng đảo hướng vị này hoàng chữ người thừa kế. Lúc trước hắn một mực mai danh ẩn tích tại đại khương học cung tu hành, một mặt là muốn qua cuộc sống của người bình thường, một phương diện khác chính là muốn tránh khai hoàng chữ chi tranh quấy rối. Nhưng bây giờ, thân phận của hắn vẫn là bại lộ. Vu Hạo Nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau chỉ sợ còn có thể không ngừng có người tìm tới cửa. Đương nhiên, hắn là thần vũ vương con trai độc nhất, hắn chuyện không muốn làm, không người dám ép buộc hắn, lại không người dám đả thương hắn. Nghe được Bạch Tuấn Kiệt hỏi thăm, Vu Hạo Nhiên khoan thai cười nói, ta chủ nhân, Bạch công tử gặp liền biết rõ. Trên thực tế hắn cũng không biết rõ phía sau vị kia chân thực thân phận, cho tới nay cùng hắn tiếp xúc đều là vị kia thuộc hạ. Chỉ có hắn chân chính hoàn thành nhiệm vụ này, trở thành vị kia chính thức thuộc hạ, hắn khả năng biết rõ vị kia chân thực thân phận. Bất quá hắn có thể khẳng định, vị kia thân phận hẳn là Đại Khương Vương triều hoàng tộc, hơn nữa còn là hoàng chữ chi vị có lợi người cạnh tranh một trong. Là có thể cải biến hắn nhân sinh đại nhân vật. Liền ai cũng không biết rõ, ngươi cảm thấy ta sẽ đi theo ngươi sao? Bạch Tuấn Kiệt hướng Vu Hạo Nhiên cười lạnh nói. Đối với Bạch Tuấn Kiệt cự tuyệt, Vu Hạo Nhiên sớm có đoán trước, cười ha hả nói, Bạch công tử không nguyện ý, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Đối mặt tốt như vậy nói chuyện Vu Hạo Nhiên, đừng nói Bạch Tuấn Kiệt, cho dù là Thủy Tử Lăng Trình Tuệ bọn người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng nhóm không biết rõ Vu Hạo Nhiên tại ly khai Đại Khương học cung sau đến tột cùng trải qua cái gì, vậy mà tính tình đại biến, trở nên lý trí đồng thời khắc chế. Chẳng lẽ nguyên bản đối nàng nhóm tới nói đại phiền toái, giam ba câu liền kết thúc. Đã như vậy, vậy các ngươi còn không ly khai. Bạch Tuấn Kiệt một mặt lạnh lùng nhìn về phía cười tủm tỉm Vu Hạo Nhiên, muốn đối phương mau chóng ly khai. Bởi vì không biết rõ vì cái gì, hắn đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Không đổi. Đối mặt Bạch Tuấn Kiệt lệnh đuổi khách, Vu Hạo Nhiên không thèm để ý chút nào cười cười, lập tức giả mô hình giả thức mang theo áy náy nhìn về phía Lam Thiên Thiên. Thiên Thiên, xin lỗi, mặc dù ta mới vừa nói không phải tới tìm ngươi, bất quá bây giờ, ta muốn nuốt lời. Bạch Tuấn Kiệt đột nhiên giật mình, một tay lấy còn có chút nghi hoặc không hiểu Lam Thiên Thiên ngăn ở phía sau, nhãn thần hung ác nhìn về phía Vu Hạo Nhiên, nghiêm nghị quát, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, chỉ bất quá Bạch công tử không thấy ta ra chủ người, ta cũng không tốt tay không trở về, đành phải đem Thiên Thiên mang về, để cho ta ra chủ người thân cận một chút. Vu Hạo Nhiên đang nói thân cận một chút lúc, cố ý nhấn mạnh, khiến người không thể không miên man bất định. Bạch Tuấn Kiệt sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Nếu là hắn hiện tại còn không minh bạch Vu Hạo Nhiên đang dùng Lam Thiên Thiên uy hiếp hắn, vậy hắn liền thật là cái kẻ đần. Lam Thiên Thiên nguyên bản còn có chút mê mang, nhưng nhìn xem Bạch Tuấn Kiệt cùng Vu Hạo Nhiên đối chất bộ dáng, trong nháy mắt rõ ràng chính mình vậy mà trở thành Vu Hạo Nhiên áp chế Bạch Tuấn Kiệt thẻ đánh bạc. Nghĩ đến nàng một mực cảm mến Lâm Phong đại ca đối nàng căn bản là không thèm để ý chút nào, hiện tại lại trở thành Bạch đại ca liên lụy, Lam Thiên Thiên cảm giác lòng như cho nguội. Tâm hung ác, tại không cần bất luận cái gì linh lực bảo vệ dưới, đồng nhiên một cái liền hướng cột đá bên cạnh đánh tới. Thiên Thiên. Lam Thiên Thiên cử động làm cho ở đây tất cả mọi người là giật mình. Bất quá cũng may Vu Hạo Nhiên đã sớm dự liệu được có thể sẽ xuất hiện đột phát tình trạng, an bài người thấp nhỏ Phương Hồng Bắc thời khắc chú ý Lam Thiên Thiên nhất cử nhất động. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Lam Thiên Thiên sẽ như vậy cương liệt muốn tìm cái chết, bản ý của hắn là nhường Phương Hồng Bắc nhìn chằm chằm Lam Thiên Thiên, để phòng nàng vụng trộm chạy đi. Bất quá trời xui đất khiến phía dưới ngược lại ngăn trở Lam Thiên Thiên tìm chết hành vi. Lam Thiên Thiên thế nhưng là nhiệm vụ lần này thành bại hay không mấu chốt, tuyệt đối không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Vì phòng ngừa Lam Thiên Thiên lần nữa tìm chết, tại Vu Hạo Nhiên ra hiệu dưới, Phương Hồng Bắc trực tiếp đem Lam Thiên Thiên mê đi. Làm xong đây hết thể về sau, Vu Hạo Nhiên đối Bạch Tuấn Kiệt cười tủm tỉm nói, Bạch công tử, Thiên Thiên nhóm chúng ta coi như mang đi. Đối mặt hai vị kim đan cảnh cường giả, Bạch Tuấn Kiệt có vẻ bất lực. Mặc dù hắn có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng đó là bảo mệnh dùng, tại đối phương không chủ động công kích hắn tình huống dưới, không cách nào tùy tiện sử dụng. Hiện tại hắn chỉ hận tự mình tu vi thật sự là quá yếu, liền ưa thích người đều không bảo vệ được. Các ngươi đem Thiên Thiên thả, ta cùng các ngươi trở về. Nhìn xem đã mất đi ý thức Lam Thiên Thiên, Bạch Tuấn Kiệt vô lực thở dài. Công tử! Vi Bình hạ giọng hô một câu, trong lòng vô cùng gấp gáp. Nếu là Bạch Tuấn Kiệt cứ như vậy cùng Vu Hạo Nhiên trở về, toàn bộ Đại Khương Vương triều thế tất đem nhấc lên sóng to gió lớn, hoàng chữ chi tranh cách cục đem phát sinh cải biến cực lớn. Mà Bạch Tuấn Kiệt phụ thân Thần Vũ Vương sẽ không thể không bị kéo vào cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong. Dù là Bạch Tuấn Kiệt là Thần Vũ Vương con trai độc nhất, nhưng là nếu như Bạch Tuấn Kiệt phạm vào sai lầm lớn như vậy, chỉ sợ cũng đem đụng phải khó mà tưởng tượng trách phạt. Mà hắn làm Bạch Tuấn Kiệt thiếp thân tùy tùng, cũng đem nhận thất trách tội danh, nói không chừng liên mệnh cũng không gánh nổi. Bạch Tuấn Kiệt biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng an ủi, yên tâm, trở lại hoàng thành, ta liền sẽ đánh tan ngươi nô tịch, an bài ngươi tiến vào Đại Khương học cung tu hành, tương lai đường, liền dựa vào chính ngươi đi. Công tử, ta không phải ý tứ này. Vi Bình vội vàng giải thích nói, bất quá trong lòng lại là mừng rỡ. Hắn phát hiện, lần này Lâm Thủy Thành một nhóm, Bạch Tuấn Kiệt tính tình có chuyển biến cực lớn. Trước kia Bạch Tuấn Kiệt tại Đại Khương học cung mặc dù một mực nói phải khiêm tốn làm việc, nhưng không giờ khắc nào không tại tú cảm giác ưu việt, không thèm để ý chút nào người khác ý nghĩ. Nhưng bây giờ, Bạch Tuấn Kiệt vậy mà có thể nghĩ đến trong lòng của hắn khủng hoảng cùng sợ hãi, đồng thời còn muốn giúp hắn an bài tốt đến tiếp sau sự tình. Điều này làm hắn cảm giác có chút không biết làm sao. Mặc dù Bạch Tuấn Kiệt an bài nghe rất mê người, nhưng hắn dù sao từ nhỏ đi theo tại Bạch Tuấn Kiệt bên người, chủ tớ ở giữa có cực sâu tình cảm. Nhìn thấy Bạch Tuấn Kiệt thay đổi nhiều như vậy, trong lòng của hắn cảm khái ngàn vạn, có chút không bỏ ly khai Bạch Tuấn Kiệt. Công tử, Vi Bình sinh là công tử người, chết cũng là công tử người chết, bất luận sinh tử đều muốn đi theo công tử. Vi Bình nói ra lời nói này, cũng là đã quyết định to lớn quyết tâm. Tốt, bỏ mặc phát sinh cái gì, ta cũng nhất định sẽ bảo đảm ngươi chu toàn. Bạch Tuấn Kiệt cũng không nghĩ tới cho tới nay tham sống sợ chết, nhìn một bức tiểu nhân bộ dáng Vi Bình, vậy mà đối với hắn như thế trung thành, trong lòng thoáng chốc cũng là cảm động không thôi. Nhìn xem chủ tớ tình thâm hai người, Vu Hạo Nhiên một mặt coi nhẹ, đặt cái này diễn cho ai xem. Vu Hạo Nhiên không kiên nhẫn đánh gãy hai người nói, Bạch công tử, vì phòng ngừa ngươi nửa đường thay đổi chủ ý, Thiên Thiên cũng phải cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về. Được. Nhìn xem rơi vào hôn mê Lam Thiên Thiên, Bạch Tuấn Kiệt rất sảng khoái đáp ứng. Lam Thiên Thiên cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, hắn cũng có thể thời khắc bảo hộ Lam Thiên Thiên an toàn. Dù sao Lâm Phong đã phi thường rõ ràng đối Lam Thiên Thiên là một điểm ý tứ cũng không có thể bảo hộ Lam Thiên Thiên cũng chỉ có hắn. Một bên khác, ngay tại hậu viện ngắm trăng uống rượu Lâm Bất Phàm cùng Lâm Phong hai người, lúc này cũng đã kết thúc. Nhìn xem say rượu dựa vào trong ngực chính mình Lâm Bất Phàm. Tại trong sáng ánh trăng chiếu dọi xuống, Lâm Phong nết miệng lên một vòng tà mị nụ cười. Chương 91, yêu tộc đột kích. Phong Diệu Y vừa định đỡ ái đồ trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng tại mông lung ở giữa đột nhiên cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời, cái gặp nguyên bản làm sáng tỏ bầu trời đêm, lúc này không ngừng có mây đen hội tụ. Mây đen không ngừng khuếch tán, không bao lâu liền đem trọn tòa Lâm Thủy Thành cũng bao phủ trong đó. Mây đen ép thành, yêu khí tận trời, nhìn không thấy một tia sáng, bên tai ô hô đáng sợ thanh âm không ngừng, nghiễm nhiên một bức tận thế bộ dáng. Lâm Thủy Thành bên trong bách tính bị bừng tỉnh. Sợ hai trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, trải qua yêu nghiệt làm hại đám người cũng biết rõ, đây tuyệt đối không phải bình thường khí tượng biến hóa. Suối quẩy. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy tràn ngập không vui. Không tới sớm không tới trễ, nhẹ nhàng tại cái này thời điểm đến, cố tình chính là muốn hỏng nàng chuyện tốt. Vu Hạo Nhiên cùng Bạch Tuấn Kiệt bọn người nguyên bản đang định ly khai, có thể cái này đột nhiên biến hóa, đánh gãy bọn hắn nguyên bản hành trình kế hoạch. Thật là đáng sợ yêu khí. Nhìn trước mắt mở tối thiên địa. Nghe bên thai liên tục không ngừng ô minh thành, cho dù là Vu Hạo Nhiên dạng này kim đan cảnh người tu hành cũng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Mà tại Lâm Thủy Thành bên ngoài, ven biển hai mặt, lúc này đã tụ tập mấy trăm vị yêu tộc. Có hình thú thân người yêu tu, cũng có chưa hóa hình yêu thú. Bọn hắn khống chế lấy hải thú vượt biển mà đến, cũng không lâu lắm liền đem trọn tòa Lâm Thủy Thành bao bọc vây quanh. Đại ca, Phúc Hải thần quân không phải không đồng ý nhóm chúng ta quấy nhiều nhân tộc sao? Nói chuyện chính là một cái bộ mặt mọc đầy vảy màu xanh thanh niên trên mặt lúc này lộ ra vẻ lo lắng, nếu là vi phạm thần quân ý tứ, chỉ sợ. Thanh niên trong miệng đại ca trên mặt đồng dạng mọc đầy lân thiến, bất quá là kim sắc lân thiến, rực rỡ ngời ngời, tại trong bóng tối phá lệ lóa mắt. Phúc Hải thần quân đến từ Nam Cương yêu vực, lần này bố cục mưu đồ quá lớn, làm việc nhất định phải xem chừng lại xem chừng, không thể gây nên nhân tộc người tu hành chú ý. Nói đến đây, thanh niên đại ca hung hăng trừng mắt thanh niên. Ngoan lệ nói, còn không phải ngươi cái này cháu con rùa, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, nhường những cái kia chạy trốn tiểu yêu đã quấy rầy Lâm Thủy Thành nhân tộc, bây giờ đưa tới nhân tộc người tu hành, còn muốn lao tử lao cho ngươi cái mông. Thanh niên nghe vậy có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, đại ca, vậy làm sao bây giờ? Nói tóm lại, tuyệt đối không thể để cho những người tu hành này ly khai. Thanh niên đại ca trong mắt màu vàng óng bên trong hiện lên một tia sắc ý. Đại ca, có phải hay không là nhóm chúng ta suy nghĩ nhiều quá? Có lẽ những này nhân tộc người tu hành chỉ là đi ngang qua, căn bản là không có ý thức được có cái gì chỗ dị thường. Thanh niên nghĩ nghĩ rồi nói ra. Có loại khả năng này, nhưng đêm qua đột nhiên lại có ba cái kim đan cảnh nhân tộc người tu hành tiến vào Lâm Thủy Thành, chỉ sợ là đã phát hiện một chút manh mối. Một khi bởi vì những này nhân tộc người tu hành phá hủy Phúc Hải thần quân kế hoạch, người ta đều chỉ có một con đường chết. Thanh niên đại ca con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy e ngại, chỉ cần vừa nghĩ tới Phúc Hải thần quân kinh khủng, trong lòng liền ngăn không được run lên. Thanh niên thấy thế, cũng biết rõ bởi vì chính mình sơ sẩy, hiện tại mới có thể như thế lớn phí trắc trở, tuân hỏi, kia đợi chút nữa ta phải nên làm như thế nào. Thanh niên đại ca trầm ngâm một lát sau nói ra, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có đem Lâm Thủy Thành giết sạch, khả năng cam đoan không tiết lộ nửa điểm tin tức ra ngoài. Trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không thể để cho những cái kia nhân tộc người tu hành đào tẩu. Thanh niên đại ca cuối cùng nhắc nhở một câu. Minh bạch. Thanh niên gật đầu, thanh sắc trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ba cái kim đan cảnh nhân tộc người tu hành, vậy nhưng có chơi. Phủ thanh chủ phòng nghị sự. Lúc này Lam Ba Quang cùng Vu Hạo Nhiên, Bạch Tuấn Kiệt bọn người hội tụ ở đây. Trong hôn mê Lam Thiên Thiên lúc này đã thanh tỉnh lại, Lam Bá Quang cũng đã biết rõ bọn hắn muốn rời đi sự tình. Bất quá bây giờ, ai nghĩ ly khai Lâm Thủy Thành đều không phải là dễ dàng như vậy. Cũng không lâu lắm, ra ngoài điều tra Phương Hồng Bắc thần sắc hốt hoảng chạy vào. Đám người lập tức nhìn về phía hắn. Phương Hồng Bắc nuốt ngụm nước bọt về sau, nói ra, hiện tại cả tòa Lâm Thủy Thành cũng bị yêu tộc vây quanh, khoảng chừng mấy trăm chi chúng. Trọng yếu nhất chính là, ta cảm nhận được mười mấy cố không kém gì ta yêu lực ba động. Cầm đầu hai cái yêu tu, càng là mảy may cũng nhìn không thấu, chỉ sợ tu vi trên ta xa. Nói cho hết lời, toàn bộ nghị hội đại sảnh cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu qua đi, Vu Hạo Nhiên nhíu mày nhìn về phía Bạch Tuấn Kiệt, Bạch công tử, các ngươi đến tột cùng đắc tội cái gì yêu nghiệt, dẫn tới như thế lớn chiến trận. Bạch Tuấn Kiệt một mặt ngộng. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Bây giờ không phải là trốn tranh trách nhiệm thời điểm, nhóm chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao vượt qua nguy cơ lần này. Nói chuyện chính là Thủy Tử Lăng. Bình thường nhìn qua nhu nhu nhược nhược, lá gan rất nhỏ, vào giờ phút như thế này ngược lại lạ thường tỉnh táo. Bọn chúng vì cái gì còn không phát động công kích, là đang chờ cái gì sao? Đứng sau lưng Bạch Tuấn Kiệt Vi Bình, lúc này đột nhiên hỏi một câu. Vi Bình câu nói này, làm cho mọi người ở đây đột nhiên bừng tỉnh. Yêu tộc khát máu tàn nhẫn, ăn nhân chi trước cũng sẽ không trước để tỉnh một câu. Bây giờ chậm chạp bất động, hiển nhiên là đang chờ người cùng bọn hắn thương lượng. Có câu thông cơ hội. Cái này nói do cũng không phải là hoàn toàn không có đường sống vẹn toàn. Mấy người một phen thương lượng qua về sau, liền quyết định từ ở đây tu vi cao nhất Vu Hạo Nhiên đi thương lượng, vạn nhất một lời không hợp đánh lên, Vu Hạo Nhiên tối thiểu nhất còn có khả năng chạy trốn tính. Nói thực ra, Vu Hạo Nhiên là không muốn đi, bất quá ở đây ngoại trừ hắn bên ngoài, giống như cũng tìm không ra nhân tuyển tốt hơn. Đáng chết, rõ ràng trước đó hắn cùng Bạch Tuấn Kiệt bọn người còn kiếm bạt nộ trương. Nhưng bây giờ... Cả đám đều cảm thấy hắn đáng tin ghê gớm, là vị đáng tin cậy huynh trưởng. Đợi Vu Hạo Nhiên ly khai về sau, tất cả mọi người lại lâm vào đến trong trầm mặc, không biết rõ riêng phần mình suy nghĩ cái gì. Lam Bá Quang không biết rõ bọn hắn trước đó xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn thấy Lam Thiên Thiên thất thần ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, nghĩ đến hẳn là có tâm sự. Vốn muốn hỏi hỏi là chuyện gì, bất quá nhớ tới trước đó Lâm Bất Phàm đối với hắn nhắc nhở, cuối cùng cũng chỉ có thể im ắng thở dài. Hắn bất quá là một phàm nhân. Đã giúp không lên Lam Thiên Thiên gấp cái gì, tương lai Lam Thiên Thiên vẫn là phải dựa vào chính nàng. Bất quá đột nhiên nhớ tới Lâm Bất Phàm, Lam Bá Quang lúc này mới phát hiện Lâm Bất Phàm cùng Lâm Phong hai người cũng chưa từng xuất hiện, theo lý thuyết hẳn là còn ở phủ thành chủ mới đúng. Nghĩ đến hai người bọn họ cũng là người tu hành, có lẽ có thể giúp đỡ gấp cái gì. Mà lại lấy hắn đối Lâm Bất Phàm hiểu rõ, chỉ cần liên quan đến Lâm Thủy Thành an nguy sự tình, Lâm Bất Phàm tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chẳng lẽ là không ai thông chi bọn hắn? Thế là mở miệng nói ra, Lâm Hiền Điệt cùng Lâm Phong công tử không biết đi đâu. Ta phái người đi tìm một cái. Bạch Tuấn Kiệt mấy người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Trải qua chuyện lúc trước, bọn hắn cùng Lâm Phong cùng Lâm Bất Phàm ở giữa bao nhiêu sẽ có nhiều ngăn cách. Mặc dù không có oán hận gì cảm xúc, nhưng cũng sẽ không lại đem hai người xem như người một nhà đối đãi. Cho nên nghe được Lam Bá Quang về sau, cũng không ai đáp lời. Bất quá đúng lúc này, một cái thân hình thon dài bóng người đi đến. Không cần, Phàm đệ say. Đang trong phòng ta nghỉ ngơi, cũng không cần quấy rầy hắn. Người đến chính là Lâm Phong, đang khi nói chuyện, Lâm Phong lau lau bờ môi, khỏe miệng lộ ra vẫn chưa thỏa mãn nụ cười. Chương 92, ngóc đầu trở lại. Lâm Phong sau khi xuất hiện, Lam Bá Quang tại cái này cũng giúp không lên gấp cái gì, liền ly khai đi an bài thành vệ trấn an bách tính sự tình đi. Lâm Phong chậm rãi đi đến trong phòng nghị sự, vẫn như cũng là kia phần mây trôi nước chảy bộ dáng, mảy may nhìn không ra dị sắc. Nhưng Bạch Tuấn Kiệt bọn người hiện tại đối Lâm Phong nhiều ít vẫn là cảm giác có chút lạ lẫm. Bọn hắn vốn cho là cùng Lâm Phong đã là bằng hữu quan hệ, có thể Lâm Phong trước đó tại Vu Hạo Nhiên trước mặt hoàn toàn coi nhẹ bọn hắn chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn đã không có biện pháp lại đem Lâm Phong xem như bằng hữu đối đãi. Cho nên theo Lâm Phong sau khi đi vào, mấy người cũng không có lên tiếng, thật giống như là Lâm Phong hoàn toàn không tồn tại. Bất quá Lâm Phong giống như không thèm để ý chút nào bọn hắn ý nghĩ, tự mình hỏi, nghe nói các ngươi muốn ly khai. Mắc mớ gì tới ngươi? Lam Thiên Thiên lạnh sặc một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt Lâm Phong. Trong lòng nàng là có khí, rõ ràng trước đó cũng phát sinh những chuyện kia, vì cái gì Lâm Phong còn có thể cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Nghe vậy, Lâm Phong trên mặt cũng mất toát ra mảy may cảm xúc, bình thản ung dung nhìn về phía Lam Thiên Thiên. Phong Diệu Y nghĩ thầm, cái này có thể quá cửa ải chuyện của ta, các ngươi những này vướng bận cũng đi, ta mới có thể có càng nhiều cơ hội cùng ái đồ một chỗ. Đương nhiên, những này lời nói thật nàng là không thể nào nói ra được. Cái gặp Lâm Phong khoan thai mở miệng nói, hữu duyên quen biết một trận, ta tự hẳn là bảo đảm các ngươi bình yên rời đi. Lâm Phong lời này vừa ra, mấy người cũng nghi ngờ. Liên liên lưu lại trông coi Lam Thiên Thiên Phương Hồng Bắc cũng một mặt mê hoặc. Trước đó Lâm Phong biểu hiện lạnh lùng như vậy, hiện tại ngược lại nhiệt tâm như vậy, cái này một trước một sau biến hóa không khỏi cũng quá lớn. Gặp Lâm Phong biểu lộ không giống cho đùa, Bạch Tuấn Kiệt bất mãn nói, Lâm Phong, ngươi bây giờ ngược lại là nhớ tới muốn giúp đỡ, kia trước đó nhóm chúng ta bị Vu Hạo Nhiên bức hiếp lúc, ngươi vì cái gì không giúp đỡ? Bản tọa muốn giúp liền giúp, không muốn giúp liền không giúp, dài dòng nữa, bản tọa một bàn tay đập chết ngươi. Phong Diệu Y phi thường nghĩ nói như vậy, bất quá bây giờ nàng là Lâm Phong, nhất định phải khắc chế, đành phải lắc đầu thở dài nói, đó là các ngươi mệnh số. Lâm Phong lúc này trên thân giống như phát ra ánh sáng, chắp hai tay sau lưng, một bức phiêu nhiên xuất trần trích tiên nhân bộ dáng. Mệnh số. Bạch Tuấn Kiệt tại từ nơi sâu xa giống như đột nhiên hiểu rõ. Chẳng lẽ hắn mệnh trung chú định là quyết định Đại Khương Vương triều tương lai vận mệnh người. Mỗi người cũng từng huyễn tưởng qua tự mình là thế giới nhân vật chính, Bạch Tuấn Kiệt cũng giống như thế. Hắn giống như đột nhiên rõ ràng chính mình tồn tại chân chính ý nghĩa. Bạch Tuấn Kiệt hiện tại bộ dáng tựa như là bị thế ngoại cao nhân điểm hóa, cả người tinh khí thần cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Trước đó hắn là bị bức hiếp mới bằng lòng muốn trở về. Nhưng bây giờ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở lại Đại Khương Vương triều hoàng thành, lật tay thành mây trở tay thành mưa, trở thành quyết định kia Đại Khương Vương triều tương lai vận mệnh thiên tuyển chi nhân. Bạch Tuấn Kiệt biến hóa, mấy người cũng nhìn ở trong mắt, liền liền Phương Hồng Bắc cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không mệnh trung chú định sẽ đón lần này sống. Một mực âm u đầy tử khí Lam Thiên Thiên, lúc này cũng giống là đột nhiên sống lại, trong con mắt khôi phục ngày xưa hào quang. Trước đó hết thảy đều là một cái hiểu lầm, Lâm Phong đại ca cũng không phải là không quan tâm nàng nhóm, mà là bởi vì mệnh số mà không thể trợ giúp nàng nhóm. Thủy Tử Lăng một đôi mắt to như nước trong veo nhịn không được nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Mỗi lần Lâm Phong đều có thể cho nàng mang đến niềm vui mới, nàng đối Lâm Phong là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mà lại nghĩ đến tự mình gia tộc nan đề cũng chỉ có Lâm Phong loại này nắm giữ kiếm ý người mới có thể hiểu, nàng liền càng thêm muốn cùng Lâm Phong tiếp xúc. Dù sao, hiện tại nàng cùng Lâm Phong quan hệ trong đó vẫn còn tương đối, nếu như nàng mạo muội mở miệng thỉnh Lâm Phong hỗ trợ, chỉ sợ cũng không thể đạt được lý tưởng kết quả. Nhất định phải nghĩ biện pháp kéo vào cùng Lâm Phong đại ca quan hệ mới được. Lâm Phong đại ca, nguyên lai ngươi còn hiểu vận số mệnh tính toán chi thuật nha. Thủy Tử Lăng cười khanh khách nói. Thiên cơ bất khả lộ. Lâm Phong hơi mỉm cười nói. Phong Diệu Y nội tâm là rất im lặng, nàng bất quá là thuận miệng tìm cái cớ, làm sao những này thanh niên dễ dàng như vậy liền tin. Mà lại còn giống như não bổ không ít loạn thất bát tao đồ vật. Xem ra những người này đầu óc cũng không quá đi, không đồng ý ái đồ cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ là đúng. Cái đồ chơi này liền sợ truyền nhiễm. Lúc này ngoài cửa thành, Vu Hạo Nhiên ngạo nghễ đứng ở cửa thành phía trên. Đối mặt cái này một mảnh đen kịt yêu tộc, nội tâm của hắn thấp thỏm không thôi, nhưng thương lượng lúc tuyệt đối không thể yếu thế, một khi yếu thế, vậy trước tiên rơi vào hạ phong. Vu Hạo Nhiên ngẩng đầu quát, đầu lĩnh của các ngươi là ai? Ô ô ô. Một trận rối loạn qua đi, yêu quần tràn ra một con đường, liên thông bên bờ sông. Soạt. Sau đó chỉ nghe một trận to lớn tiếng sóng vang lên, một cái quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Tại cái này quái vật khổng lồ trên lưng đứng đấy hai đạo bóng người. Trong đó một cái bộ dáng chừng 20 thanh niên, trên mặt hiện đầy vảy màu xanh, một người thanh niên khác bộ dáng nhìn qua 30 khoảng chừng, trên mặt hiện đầy kim sắc lân thiến. Là hai người sau khi xuất hiện, Vu Hạo Nhiên con người đột nhiên co lại, bởi vì hai cái này yêu tu không che giấu chút nào trên người yêu lực ba động. Một cái kim đan viên mãn chi cảnh, một cái nguyên anh chi cảnh, cũng không phải hắn có khả năng địch. Đối phương như thế không hề cố kỵ phóng thích yêu lực. Rõ ràng là muốn cho hắn một hạ mã huy. Hai vị yêu tộc tiền bối, tại hạ Vu Hạo Nhiên, đến từ Đại Khương Vương Triều, không biết rõ hai vị tiền bối mang theo chúng tới đây có gì muốn làm. Vu Hạo Nhiên mới mở miệng liền báo ra tự mình là đến từ Đại Khương Vương Triều người tu hành. Đại Khương Vương Triều chính là Trung Châu Đại Lục Tây Nam rất thế lực cường đại một trong. hắn tự báo ra môn, cũng là hy vọng có thể trấn nhiếp một cái những này yêu tu. Nếu như các ngươi có dũng khí làm loạn, trước tiên nghĩ một cái có thể hay không chịu đựng được tội Đại Khương Vương Triều lửa giận. Đại ca làm sao bây giờ? Hắn là đến từ Đại Khương Vương Triều người tu hành, có thể hay không đã phát hiện cái gì? Đừng nóng nội, trước thăm dò một cái hắn đến Lâm Thủy Thành mục đích là cái gì? Ngay tại lúc bộ mặt có vảy màu vàng kim cái này yêu tu dự định mở miệng hỏi lời nói lúc, trong hư không đột nhiên hiện ra một cái hư ảo bóng người. Đại Khương Vương Triều người tu hành, đều đáng chết. Hư ảnh trong giọng nói tràn đầy oán độc cùng căm hận. Nhìn thấy cái này đột nhiên hiện hiện hư ảnh, tất cả yêu tộc đều vội vã quỳ xuống. Phúc Hải Thần Quân, cầm đầu hai cái yêu tu huynh đệ, lúc này thân thể không cầm được run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Quy Khải, Quy Giáp nghe lệnh, mệnh hai người các ngươi đem bên trong thành tất cả nhân tộc giết sạch. Hư ảnh ngữ khí rét lạnh nói, đại trận đã thành, đã không còn muốn có chỗ cố kỵ. Tuân mệnh. Quy Khải, Quy Giáp hai huynh đệ lúc này trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc, không nghĩ tới không chỉ có không bị đến Phúc Hải Thần Quân trách phạt, còn có thể thống thống khoái khoái giết một trận. Vu Hạo Nhiên lúc này đã bị dọa đến trong lòng run sợ, hắn giống như biết rõ nhiều ghê gớm sự tình. Phúc Hải Thần Quân, đại trận, yêu tộc, đồng thời đối Đại Khương Vương Triều tràn đầy căm hận. Đây hết thể nhường hắn liên hệ đến trước đó tại Đại Khương Học Cung lúc từng nhìn qua một phần kỳ văn. Ngàn năm trước, Nam Cương yêu vực yêu vương đã không vừa lòng Nam Cương kia cằn cỗi địa phương, điều động bộ hạ bí mật chui vào Trung Châu, căn cứ sông núi biển hồ bày ra truyền tống đại trận, dẫn vô số Nam Cương yêu vực yêu tộc tiến vào Trung Châu đại lục. Phát động một trận kinh thiên động địa hai tộc nhân yêu đại chiến, bất quá cuối cùng tại lấy Đại Khương Vương Triều cầm đầu thế lực liên hợp phản công dưới, đem những này yêu tộc cũng chạy về Nam Cương. Bây giờ nghe nói Đại Khương Vương Triều thánh thượng thọ nguyên gần hết, hoàng quyền tranh đấu khiến cho triều đình trướng khí mù mịt. Chẳng lẽ Nam Cương yêu tộc dự định thừa này thời cơ ngóc đầu trở lại? Chương 93, hắn xong, muốn bị đùa chơi chết. Tại Hạ Đạt Đồ thành mệnh lệnh về sau, Phúc Hải Thần Quân hư ảnh liền tiêu tán. Bây giờ đã không có đường lùi, nhìn trước mắt một mảnh đen kịt yêu tộc, Vu Hạo Nhiên phản ứng đầu tiên chính là nhanh trốn. Về phần bên trong thành những người khác, hiện tại đã không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Dù là hắn không thể hoàn thành đem Bạch Tuấn Kiệt mang về nhiệm vụ, nhưng chỉ cần đem yêu tộc ngóc đầu trở lại tin tức mang về, hắn liền lập xuống kinh thiên công lao lớn, đến thời điểm ban thưởng tự nhiên không thể thiếu. Cho nên hắn hiện tại chạy trốn phương hướng cũng không phải là bên trong thành, mà là nghĩ thừa dịp bầy yêu vây công Lâm Thủy Thành thời khắc, giết ra một đường máu. Có lẽ đến thời điểm sẽ có yêu tộc đuổi giết hắn, nhưng so với bị bầy yêu ngăn ở Lâm Thủy Thành bên trong, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Ông Vu Hạo Nhiên trong tay bội kiếm ra khỏi vỏ. Đây là hắn từng tại Đại Khương Học Cung dùng điểm cống hiến hối đoái hoàng giai hạ phẩm linh kiếm. Mặc dù hắn hận không thể lập tức liền ngự kiếm bay đi, nhưng bây giờ tất cả yêu tộc lực chú ý cũng ở trên người hắn. Nếu là hắn mạo muội cất cánh, rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công. Đến thời điểm tuyệt đối là một con đường chết. Tốt nhất biện pháp chính là tạm thời giết vào yêu trong đám cùng chúng nó cùng nhau. Những này yêu tộc hiện tại mục đích là đổ thành. Gặp hắn đã bị đồng bạn kiềm chế về sau, cái khác yêu tộc tất nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ hắn cái mục tiêu này. Giết tới Lâm Thủy Thành bên trong. Đến thời điểm hắn chỉ cần tại cùng một bộ phận yêu tộc quần nhau bên trong giết ra, thành công khả năng đào tẩu tính cực lớn. Giết. Vu Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, điều khiển trong tay linh kiếm hướng một phương hướng nào đó yêu quần sát đi, một bức muốn cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến tư thế. Vừa mới hắn đã quan sát qua, cái phương hướng này yêu tộc yếu nhất, lấy hắn kim đan cảnh trung kỳ thực lực, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên có thể thành công giết ra. Không ngoài sở liệu, hắn hiện tại chung quanh yêu tộc cao nhất tu vi cũng bất quá là nhiều chút cơ cảnh yêu tu cùng tam gia yêu thú. Lấy hắn kim đan cảnh trung kỳ tu vi, phí không được bao nhiêu lực khí liền có thể đưa chúng nó toàn bộ chém giết. Nhưng hắn cũng không có quên hiện tại mục đích không phải thật sự muốn chẳng yêu, mà là nhường cái khác yêu tộc nghĩ lầm hắn đã lâm vào trọng trọng đang bao vây, hiện tại là tại làm vùng vây dây chết. Sau đó coi nhẹ hắn, toàn bộ cũng vọt tới Lâm Thủy Thành bên trong đi. Đợi đến cái khác tu vi cùng hắn tương đương, nhất là kia hai cái tu vi ở trên hắn Quy Khải cùng Quy Giáp huynh đệ cũng giết vào Lâm Thủy Thành sau. Hắn liền nhanh chóng chém giết chung quanh những này yêu tộc, cuối cùng ngự kiếm đào tẩu. Đến thời điểm dù là những cái kia yêu tộc kịp phản ứng, muốn đuổi theo cũng đuổi theo không lên hắn. Cho nên hiện tại đối mặt chung quanh những này thực lực không bằng hắn yêu tộc, Vu Hạo Nhiên cố ý hiển lộ ra linh lực khô kiệt, treo chống không được bao lâu thê thảm bộ dáng. Mỗi một lần vung kiếm, giống như đều là tại làm sau cùng vùng vây dây chết. Yêu tộc rất ưa thích chính là tại giết chết con mồi trước, hung hăng đùa bỡn một phen. Cho nên Vu Hạo Nhiên hiện tại phản ứng, phi thường có thể kích thích chung quanh những này yêu tộc đùa bỡn tâm. Ngược lại thật không nghĩ là nhanh như thế giết chết Vu Hạo Nhiên, dự định hảo hảo lại chơi làm một phen. Cử động lần này đang cùng Vu Hạo Nhiên tâm ý, hắn hiện tại mục đích đúng là tận khả năng tự nhiên bị cái khác yêu tộc xem nhẹ. Dù sao hắn chỉ như vậy một cái người, có thể đùa bỡn hắn yêu tộc số lượng có hạn, cái khác yêu tộc cắm không vào đến, tự nhiên là sẽ xông vào Lâm Thủy Thành bên trong chơi những người khác. Cách đó không xa trên mặt che kín vảy màu xanh tên là Quy Giáp Yêu Tu, tại nhìn thấy Vu Hạo Nhiên bên này tình huống về sau, ha ha cười nói, những này nhân tộc người tu hành quả nhiên không chịu nổi một kích, kim đan cảnh tu vi vậy mà như thế không chịu nổi, so với nhóm chúng ta yêu tộc có thể kém xa. Nguyên bản hắn còn dự định đi cùng cái này gọi Vu Hạo Nhiên nhân tộc người tu hành chơi đùa, bất quá bây giờ đã bị thủ hạ của hắn chơi, lập tức cũng liền đã mất đi hứng thú. Ngu xuẩn. Một đạo quát chói hai âm thanh tại Quy Giáp vang lên bên hai, nói chuyện đúng là hắn bên cạnh trên mặt che kín vảy màu vàng kim đại ca Quý Khải. Đại ca, ngươi là đang mắng ta sao? Quy Giáp có chút không nghĩ ra. Sau khi biến hóa, đã thật lâu không có loại cảm giác này. Nhìn xem đầu óc tốt giống không quá linh quang Quy Giáp, Quy Khải trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn như thế sẽ có như thế xuẩn một cái đệ đệ. Nhân tộc người tu hành dù là giàu gì, cũng không về phần giống hắn như vậy không chịu nổi. Nhìn trước mắt một mặt mờ mịt Quy Giáp, Quy Khải bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vu Hạo Nhiên phương hướng nói ra, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra hắn mỗi một lần xuất thủ cũng điểm đến là dừng, linh lực căn bản là không có hao tổn bao nhiêu. Quy Giáp nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, một mặt tức giận nhìn về phía Vu Hạo Nhiên phương hướng. Cái này tiểu tử lại là đang diễn trò. Đại ca, ta lập tức đi lăng trì hắn. Mặc dù Quy Giáp không biết rõ Vu Hạo Nhiên cái này nhân tộc người tu hành diễn kịch mục đích là cái gì. Nhưng nghĩ đến hắn bởi vậy tại đại ca trước mặt bị mất mặt, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Chấm đã. Quy Khải đột nhiên mở miệng ngăn lại Quy Giáp hành động, hơn nữa còn có chút hăng hái nhìn về phía Vu Hạo Nhiên phương hướng. Quy Giáp không rõ ràng cho lắm, lát nữa nhìn về phía Quy Khải, chỉ nghe Quy Khải mở miệng nói ra, hắn không phải ưa thích diễn sao. Kia nhóm chúng ta liền bồi hắn hảo hảo chơi đùa. Lập tức Quy Khải nhìn về phía Vu Hạo Nhiên phương hướng quát to, chúng yêu nghe lệnh. Cho nên yêu tại bước vào Lâm Thủy Thành trước đó. Đều phải trước tiên cần phải hảo hảo đem cái này nhân tộc người tu hành đùa bỡn một lần. Ai đùa bỡn lúc, có thể làm cái này nhân tộc người tu hành phát ra lớn nhất thanh âm, ta trùng điệp có thưởng. Bất quá chú ý đừng đem hắn đùa chơi chết, đại gia hỏa cũng chơi qua về sau, ta cũng phải hảo hảo chơi đùa. Đang khi nói chuyện, Quy Khải tà mị liếm môi một cái. Yêu tộc ưa thích tại giết chết con mồi trước chơi trước làm một phen, đây tuyệt đối không phải lời đồn, Quy Khải chính là đại biểu trong đó nhân vật. Ngươi không phải ưa thích diễn sao? Vậy ta liền bồi ngươi diễn cái đủ. Hoa nha. Quy Giáp nghe vậy, một mặt hưng phấn phóng tới Vu Hạo Nhiên vị trí, tất cả mọi người nhường một chút, để cho ta chơi trước chơi. Vu Hạo Nhiên hiện tại cả người cũng choáng váng. Cái này cái gì tình huống? Này làm sao cùng hắn trước đó dự đoán không đồng dạng? Các ngươi không đi Lâm Thủy Thành bên trong chơi những người khác, vì cái gì cũng tới chơi ta. Ta cứ như vậy chơi vui sao? Nhìn xem nhìn chằm chằm, một mặt cười dâm hướng tự mình không ngừng vọt tới yêu tộc. Vu Hạo Nhiên tâm đã chìm đến đáy cốc. Hiện tại loại này tình huống, lại ý theo kế hoạch lúc trước là không thể thực hiện được. Dù là hắn lại thế nào tinh tế khống chế linh lực sử dụng, vậy cũng gánh không được liên tục không ngừng tiêu hao. Còn không bằng thừa dịp hiện tại linh lực dồi dào liều một phát, có lẽ có cơ hội có thể giết ra một đường máu. Giết! Vu Hạo Nhiên lần nữa hét lớn một tiếng, lần này hắn là thật mang theo sát ý, không lưu tình chút nào vung kiếm chém về phía chung quanh yêu tộc. Ngay tại lúc Vu Hạo Nhiên linh kiếm vung ra lúc, một thân ảnh trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không muốn chết tránh hết ra, để cho ta trước cùng hắn hảo hảo chơi đùa. Xuất hiện thân ảnh chính là Quy Giáp. Hắc hắc hắc. Nhìn trước mắt thất kinh Vu Hạo Nhiên, Quy Giáp cười toe toét há miệng, bên trong miệng còn không ngừng phát ra hắc 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 tiếng cười. Nguy hiểm đánh tới, Vu Hạo Nhiên không thể không chuyển di mục tiêu, đem thể nội linh lực cũng áp xúc đến cùng một chỗ về sau, giận dữ vung lên linh kiếm chém về phía Quy Giáp. Linh kiếm chém về phía Quy Giáp. Nhưng mà Quy Giáp vậy mà không trốn không né, vẫn như cũng là lộ ra bộ kia mang theo nụ cười bị ổi nhìn về phía Vu Hạo Nhiên. Sau đó chỉ nghe bành một tiếng, vang lên to lớn oanh minh. Nhưng mà Vu Hạo Nhiên trong tay linh kiếm vậy mà gậy trở về, to lớn hồi trở lại chấn đem hắn miệng hổ cũng đánh rách tả tơi. Vu Hạo Nhiên tâm như rơi xuống vực sâu, một đòn toàn lực của hắn thậm chí ngay cả Quy Giáp lân giáp cũng không phá được. Hắn xong, muốn bị đùa chơi chết. Chương 94, vẫn là phải trốn. Yêu tộc tiếng gào thét không ngừng tại Lâm Thủy Thành bên trong quanh quẩn, bên trong thành tất cả bách tính không gì sánh được trong lòng run sợ, co quắp tại trong nhà. Cho dù là co đầu rút cổ trên giường, đệm chăn che mặt, hai chân này cũng tại không cầm được run lên. Bây giờ còn có thể an ổn chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ kẻ điếc, cũng chỉ có Lâm Bất Phàm. Tại không cần bất luận cái gì tu vi xua tan tiểu khí chính là tình huống dưới, Lâm Bất Phàm là thật say. Dương rất dễ chịu, mềm mại đệm chăn còn có một cỗ quen thuộc mùi thơm. Phi thường dễ ngửi đồng thời, còn cho hắn một loại tại sư tôn bên người cảm giác an toàn. Cho nên hắn khả năng toàn thân toàn ý buông lỏng, không có chút nào phòng bị rơi vào mộng đẹp. Ngoài cửa thành, Vu Hạo Nhiên cầm trong tay hoàng giai hạ phẩm linh kiếm miễn cưỡng cùng quy giáp của nhau. Lúc này trong cơ thể hắn linh lực đã gần như khô kiệt, mặc dù hắn rất muốn vận chuyển kim đan thu nạp chung quanh thiên địa linh khí. Nhưng chung quanh yêu khí tận trời, linh khí hỗn tạp, một không xem chừng sợ rằng sẽ gây nên phản vệ. Đáng chết. Nhìn xem trước mặt không ngừng đang trêu đùa hắn quy giáp, Vu Hạo Nhiên mặc dù hận không thể giết quy giáp, nhưng hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, huống chi công kích của hắn đối quy giáp căn bản là một điểm tổn thương liền không có. Cái này quy giáp, nếu là không có đoán sai, bản thể hẳn là một cái đại ô quy. Nếu là theo chân thực thực lực so sánh, hắn hiện tại cũng đã bị quy giáp đánh chết. Nhưng quy giáp hiện tại công kích chủ yếu lấy trêu đùa làm chủ, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Quy giáp rõ ràng chính là muốn nhìn đến hắn vùng vây dây chết đáng thương bộ dáng, dùng cái này tìm niềm vui. Vu Hạo Nhiên mặc dù trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn thậm chí nhanh liền ngăn cản quy giáp trêu đùa tính chất đổ nước công kích lực lượng cũng không có. Một khi hắn liền một điểm ngăn cản lực lượng cũng không có lúc, cũng chính là quy giáp triệt để đối với hắn mất đi hứng thú thời điểm, đến thời điểm hắn đem biến thành chung quanh tất cả yêu tộc đồ chơi. Trên tường thành, Lâm Phong cầm trong tay gỗ kiếm ngạo mà đứng thẳng, yêu phong trận trận, thổi đến hắn thuần màu trắng và táo liệt liệt rung động. Ở phía sau hắn, là Bạch Tuấn Kiệt cùng Lam Thiên Thiên bọn người. Mấy người nhìn lấy dưới thành cùng yêu tộc kịch chiến say xưa Vu Hạo Nhiên, trên mặt cũng toát ra dị sắc. Không phải đã nói là đến thương lượng sao? Làm sao lại đánh nhau? Mà là vẫn là Vu Hạo Nhiên một người đối chiến bầy yêu. Cái này thật to cải biến Vu Hạo Nhiên tại trong lòng bọn họ ấn tượng, không nghĩ tới Vu Hạo Nhiên vậy mà có được dạng này đại khí phách. Vu huynh cố lên. Bạch Tuấn Kiệt lên tiếng hô lớn. Trước đó Vu Hạo Nhiên lấy Lam Thiên Thiên bức hiếp hắn trở về, hắn đối với Hạo Nhiên là chán ghét, hận không thể hắn bị yêu tộc đánh chết. Có thể từ khi biết rõ đây hết thảy đều là mệnh số, hắn chính là cải biến Đại Khương Vương triều tương lai thiên mệnh người sau. Hắn thấy, Vu Hạo Nhiên bất quá là hắn thiên mệnh bên trong một khỏa quân cờ, dù là không có Vu Hạo Nhiên, cũng sẽ có những người khác dẫn đến hắn không thể không trở về. Đối đãi một khỏa quân cờ, nếu như hắn vẫn là như vậy cửu thị, vậy liền quá thấp kém. Hắn thế nhưng là thiên mệnh người, cái này khí độ ý chí hẳn là phải lớn một điểm. Nhìn qua trên tường thành xem trò vui lắm người, Vu Hạo Nhiên trong lòng tức giận không thôi, ta đều sắp bị đùa chơi chết, các ngươi lại còn khoanh tay đứng nhìn. Khoanh tay đứng nhìn thì cũng thôi đi, Bạch Tuấn Kiệt cái này chó đồ vật lại còn mở miệng chào phúng ta. Lúc này nếu là còn một mực cùng quy giáp rằng có nữa, hắn nhất định chỉ có một con đường chết, mà lại trước khi chết còn phải bị bầy yêu đùa bỡn. Nhìn qua trên tường thành Lâm Phong mà đứng, tựa như trích tiên nhân Lâm Phong. Hiện tại duy nhất có thể phá giải khốn cục, cũng chỉ có Lâm Phong vị này cao thâm mặt chắc cường giả. Bành! Vu Hạo Nhiên một kiếm chém về phía mặt đất. Lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn vẩy ra. Mượn ngắn ngủi hỗn loạn, Vu Hạo Nhiên chợt dậm chân, cấp tốc vượt lên tường thành. Hắn chiêu này kêu là họa thủy đông dẫn, vô cùng có khả năng gây nên Lâm Phong vị cường giả này không vui. Bất quá bây giờ vì bảo mệnh, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Thật vất vả leo lên tường thành về sau, Vu Hạo Nhiên còn lòng còn sợ hãi, nếu là chậm một chút nữa, trong cơ thể hắn linh lực liền sẽ khô kiệt, đến thời điểm liền thật tùy ý những này yêu tộc làm thịt. Nhìn xem thành công bỏ chạy Vu Hạo Nhiên, quy giáp che kín vảy màu xanh trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Trên thực tế hắn là cố ý đổ nước nhường Vu Hạo Nhiên đào tẩu, bởi vì Vu Hạo Nhiên hắn đã chơi chán. Chạy trốn càng tốt hơn, có thể cho cái khác yêu chúng tăng thêm một phần mẹo bắt con chuột niềm vui thú. Hắn hiện tại mục tiêu là cái kia đứng tại trên tường thành áo trắng nam tử. Phiêu nhiên xuất trần khí chất dung mạo, cho dù là hắn cái này cùng nhân tộc thẩm mỹ khác biệt yêu tu xem ra, cũng không khỏi cảm giác tự ti mặc cảm. Thật chớ mong nhìn thấy áo trắng nam tử lộ ra sợ hãi không chịu nổi bộ dáng. Vừa nghĩ tới đó, quy giáp lập tức thật hưng phấn không thôi. Trên tay Vu Hạo Nhiên trong nháy mắt liền trở nên kẻ nhạt vô vị, cho nên hắn mới có thể tùy ý Vu Hạo Nhiên đào tẩu. Làm huynh đệ, quy khải niềm vui thú cùng quy giáp cũng cực kỳ tương tự, theo áo trắng nam tử xuất hiện một khắc này, hắn liền đã ngao ngoe muốn động. Quy giáp, nhóm chúng ta chơi với nhau hắn như thế nào? Quy khải đang khi nói chuyện, hưng phấn liếm môi một cái. Tốt lắm. Đại ca ngươi có thể điểm nhẹ, trên người hắn một điểm linh lực ba động cũng không có, tựa như là cái phàm nhân, khác không xem chừng giết chết. Quy giáp đã không kịp chờ đợi hướng Lâm Phong phương hướng mà đi. Đại ca, chờ sau đó ngươi ở phía trước mặt, ta ở phía sau. Quy giáp liếm môi nói. Nhìn xem hai huynh đệ tự mình xuất động, Vu Hạo Nhiên sợ hai không thôi, vừa định đào tẩu, lại bị Bạch Tuấn Kiệt cho kéo lại. Vu huynh, yên tâm đi. liền ngươi cũng có thể cùng trong đó một cái yêu tu quần nhau lâu như vậy, Lâm Phong đại ca liền xem như đối mặt hai cái yêu tu, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta có thể cùng Quy Giáp quần nhau lâu như vậy. Vu Hạo Nhiên rất muốn nói cho Bạch Tuấn Kiệt, ta kia là bị đùa bỡn lâu như vậy. Nhưng hắn vẫn là phải mặt, đã đều cho rằng hắn vừa mới là tại cùng Quy Giáp quần nhau, vậy liền vui vẻ tiếp nhận cái này hiểu lầm tốt. Bất quá nghe Bạch Tuấn Kiệt lời này ý tứ, Lâm Phong vị này cao thâm mạn chắc cường giả là dự định muốn xuất thủ. Hai cái này yêu tu tên là Quy Khải cùng Quy Giáp, theo thứ tự là Kim Đan Viên Mãn cùng Nguyên Anh Cảnh Tu Vi, chủ yếu nhất là trên người bọn họ lân giáp cực mạnh, ta phí hết tâm tư cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Vu Hạo Nhiên nhìn như là tại nói chuyện với Bạch Tuấn Kiệt, trên thực tế là nói cho Lâm Phong nghe. Sau đó chỉ nghe Lâm Phong thản nhiên nói, bất quá là hai cái vảy rùa thôi. Vu Hạo Nhiên nghe xong, lập tức trong lòng liền nắm chắc, lặng lẽ đối phương Hồng Bắc truyền âm nói, đợi chút nữa Lâm Phong kiểm chế lại những này yêu tộc về sau, người ta lập tức mang theo Bạch Tuấn Kiệt cùng Lam Thiên Thiên ngự kiếm đào tẩu. Phương Hồng Bắc nghe vậy, cảm thấy không có cần thiết này, hiện tại Bạch Tuấn Kiệt phi thường vui lòng cùng bọn hắn trở về, liền đem vừa rồi liên quan tới mệnh số sự tình truyền âm cho Bạch Tuấn Kiệt. Còn có loại chuyện này. Vu Hạo Nhiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới hắn có thể là mệnh trung chú định sẽ đón lấy nhiệm vụ này. Bất quá bỏ mặc chuyện sự tình này là thật hay là giả, hắn vẫn là quyết định muốn lập tức mang theo Bạch Tuấn Kiệt chạy trở về. Mặc dù Lâm Phong cho thấy đầy đủ lòng tin, hắn cũng lẫn nhau tín thành phía dưới những này yêu tộc không phải là đối thủ của Lâm Phong. Nhưng bọn hắn chân chính địch nhân là Phúc Hải Thần Quân, thậm chí là cái khác đến từ Nam Cương yêu vực, so Phúc Hải Thần Quân còn muốn cường đại tồn tại. Chẳng lẽ Lâm Phong so bọn hắn còn mạnh hơn sao? Một khi Lâm Phong chém giết dưới thành những này yêu tộc, thế tất sẽ khiến Phúc Hải Thần Quân chú ý, đến thời điểm giáng lâm coi như không phải một cái phân thân hư ảnh đơn giản như vậy. Chỉ có mau chóng trốn về Đại Khương Vương Triều mới là rất an toàn. Đương nhiên những chuyện này hắn cũng sẽ không nói cho Lâm Phong, nếu là Lâm Phong bởi vậy e ngại trước chạy trốn, kia bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Vu Hạo Nhiên lần nữa truyền âm cùng Phương Hồng Bắc nhấn mạnh thừa cơ mang theo Lam Thiên Thiên cùng Bạch Tuấn Kiệt đào tẩu sự tình, Phương Hồng Bắc mặc dù vẫn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng. Giao phó xong về sau, còn lại chính là chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chương 95, đây là ai gian phòng? Kiệt 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 kiệt. Quy Khải cùng Quy Giáp huynh đệ đã mang theo trêu tức tiếng cười tới gần trước mắt. Vu Hạo Nhiên một trái tim đều nhanh nhấc đến cổ họng, Lâm Phong làm sao còn không xuất thủ? Ngay tại Quy Khải cùng Quy Giáp huynh đệ cự ly Lâm Phong chỉ có một tay cự ly điện quang hỏa thạch ở giữa, Lâm Phong rốt cục động. 3. 3. Hai đạo đập tiếng vang lên, lại là Lâm Phong giơ lên trong tay kiếm gỗ, thân kiếm khoảng trường vung lên, phân biệt cho Quy Khải cùng Quy Giáp huynh đệ quăng hai cái to mồm. Nhìn qua không có chút nào uy lực, tựa như là thuần túy vì nhục nhã Quy Khải cùng Quy Giáp huynh đệ. Nhưng mà Quy Khải cùng Quy Giáp hai huynh đệ tại lọt vào Lâm Phong tùy ý đánh ra về sau, lại giống như là như diều đứt dây, bay ngược mà ra. Kim Đan cùng Nguyên Anh hủy hết, yêu lực tán loạn, thân hình càng biến càng lớn, lại bị đánh về to lớn vảy rùa nguyên hình. Cuối cùng chỉ nghe hai đạo đình thai nhức óc quanh minh tiếng vang, Quy Khải cùng Quy Giáp hai huynh đệ to lớn bản thể hung hăng nện vào yêu trong đám. Ngay tiếp theo đập chết hai đại phiến yêu chúng. Phát sinh trước mắt một màn này, xem Vu Hạo Nhiên là sửng sốt một chút, trước đó hắn nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào thường tới Quy Giáp mảy may. Có thể Lâm Phong trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem Quy Giáp ngay tiếp theo so Quy Giáp còn muốn cường đại Quy Khải cũng cho đánh về nguyên hình. Phải biết, Quy Khải thế nhưng là Nguyên Anh cảnh yêu tu, thực lực xa không phải Kim Đan Viên Mãn Quy Giáp có thể so sánh. Nhưng ở Lâm Phong trong tay, cả hai vậy mà giống như không có gì khác biệt, đều là một chiêu miểu sát. Nguyên Anh cảnh đã không còn cực hạn tại thân cùng linh tu hành, đã bắt đầu liên quan đến tinh thần lĩnh vực. Nguyên Anh cảnh lớn nhất một cái đặc thù chính là thể nội kim đan phá kén mà ra, hóa thành Nguyên Anh, tựa như vừa mới bắt đầu sinh ra ý thức tân sinh. Cái ý thức này chính là cái gọi là Nguyên Thần, Nguyên Anh không ngừng lớn mạnh, liền có thể không ngừng tăng cường Nguyên Thần chi lực. Nguyên Thần có thể liếc nhìn thể nội cùng bên ngoài cơ thể thế giới, dự báo nguy hiểm, xu lợi tránh hại, gặp dự hóa lành. Có thể Quy Khải tại đối mặt Lâm Phong lúc, vậy mà không có nói trước cảm giác được nguy hiểm, liền bị đánh trở về nguyên hình. Điều này nói rõ hoặc là Lâm Phong tu vi đã đạt đến che đậy thiên cơ tình trạng, hoặc là chính là Quy Khải vừa mới bước vào Nguyên Anh cảnh không lâu, nguyên thần còn quá mức nhỏ yếu, không đạt được dự báo nguy hiểm tình trạng. Vu Hạo Nhiên đương nhiên cảm thấy là loại thứ hai tình huống. Bất quá dù vậy, Vu Hạo Nhiên hiện tại đối Lâm Phong thực lực vẫn là có rõ ràng hơn nhận biết. Là Nguyên Anh lớn mạnh đến nhất định tình trạng về sau, nguyên thần sẽ có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tỷ như lấy nguyên thần khống chế bốn bề thiên địa linh khí, hình thành tự thân lĩnh vực, tại trong lĩnh vực đối chiến, sẽ thu hoạch được trời ưu ái thực lực tăng thêm. Lúc đạt tới Nguyên Anh viên mãn chi cảnh lúc, nguyên thần chi lực thậm chí có thể tiến hành thực chất công kích. Không nhìn nhục thân phòng ngự, trực tiếp công kích đối thủ trong cơ thể. Giống như trước đó Lâm Phong một câu chấn vỡ Diệp Lâm Kim Đan, rất có thể chính là Lâm Phong sử dụng nguyên thần chi lực. Cho nên Lâm Phong ít nhất cũng là một vị nguyên anh cảnh viên mãn người tu hành, mạnh phi thường. Lấy Lâm Phong niên kỷ, có thể có như thế tu vi, cho dù là tại Đại Khương Vương Triều cũng sẽ gây nên đông đảo thế lực tranh đoạt. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, trước đó Phúc Hải Thần Quân hiện ra phân thân hình chiếu, kia là chỉ có hóa thần cảnh cường giả mới có thể sử dụng thủ đoạn. Tu vi cảnh giới mỗi chênh lệch nhất giai, cũng giống như khác nhau một trời một vực. Mà lại Phúc Hải Thần Quân chính là đến từ Nam Cương yêu vực, nói không chừng còn có so Phúc Hải Thần Quân càng thêm cường đại tồn tại. Cho nên tại nhìn thấy Quy Khải cùng Quy Giáp bị Lâm Phong đánh về nguyên hình, dẫn đến dưới thành yêu tộc xuất hiện hỗn loạn về sau, Vu Hạo Nhiên quyết định thật nhanh đối phương Hồng Bắc truyền âm nói, "Động thủ." "Ông." Hai người trong lúc đó ngự kiếm mà lên, phân biệt nắm lấy Bạch Tuấn Kiệt cùng Lam Thiên Thiên hướng nơi xa chân trời bay đi. Vu Hạo Nhiên cùng Phương Hồng Bắc hành động 10 điểm đột nhiên, Vi Bình, Thủy Tử Lăng cùng Trình Tuệ ba người đều có chút trở tay không kịp. "Công tử." Vi Bình hướng phía chân trời lên tiếng hô to, sắc mặt lo lắng không thôi. Rõ ràng đều đã đồng ý cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, làm sao còn tới một màn này. Ngu xuẩn. Phong Diệu Y im lặng thầm mắng một câu, rõ ràng nàng đã nói xong muốn bảo đảm bọn hắn an toàn ly khai, nhất định phải tự tác chủ trương đùa nghịch khôn vặt. Ngươi cho rằng các ngươi trốn ra ngoài sao? Bây giờ phương viên số ngàn dặm cũng ở vào Sơn Hà truyền tống đại trận bên trong, mà lại tại đã vừa mới bị kích hoạt lên, hiện tại tình huống chính là chỉ có thể vào không thể ra. Một khi toàn bộ Sơn Hà truyền tống đại trận triệt để khởi động, sẽ có vô số Nam Cương yêu vực yêu tộc truyền tông tới, đến thời điểm bốn bề cũng đem biến thành một mảnh nhân tộc luyện ngục. Mặc dù cái này Sơn Hà truyền tống đại trận đã bị kích hoạt, nhưng là ngoại giới người tu hành là không cách nào cảm ứng được. Chỉ có thân ở trong đó, đồng thời tu vi đạt tới tiên đài cảnh phía trên, có thể cảm ứng được thiên địa quy tắc ba động, khả năng phát giác dị dạng. Nam Cương yêu tộc tại Lâm Thủy Thành mảnh này linh khí cằn cỗi, ngại ít có người tu hành ẩn hiện địa phương bày ra Sơn Hà truyền tống đại trận. Cơ hồ có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bất quá cũng chính bởi vì linh khí quá cằn cỗi, muốn khởi động như thế to lớn truyền tống trận, hao thời hao lực hao tổn của cải nguyên. Cách triệt để khởi động Sơn Hà truyền tống đại trận, còn có không ngắn thời gian. Bất quá những này đối Phong Diệu Y tới nói cũng không trọng yếu, lúc này trọng yếu nhất chính là xem một cái hai cái đại vương bắt chết chưa. Mặc dù nàng đã phi thường khống chế sức mạnh, nhưng liền sợ hai cái con rùa mai rùa quá giòn. Cái này con rùa chính là muốn hoạt sát. Bắt đầu ăn mới bổ. Nếu là chết rồi, liền không có dinh dưỡng giá trị. Mai rùa cùng quy giáp to lớn bản thể phía trên, lít nha lít nhít bỏ đầy tiểu yêu, xem Phong Diệu Y trong lòng rất là không vui. Lập tức vung động thủ bên trong kiếm gỗ, lập tức kiếm khí đầy trời bay ra, hóa thành một cái từ kiếm khí hình thành vòi rồng. Trốn. Mau trốn. Chúng yêu lập tức loạn tung tung khèo, còn có người nào tâm tư quản Quy Khải cùng Quy Giáp hai vị thống lĩnh chết sống, nhao nhao hướng chung quanh chạy trốn. Chỉ tiếc kiếm khí vòi rồng tự mang cường đại hấp lực, bầy yêu tựa như là thân ở vòng xoáy bên trong, chạy trốn càng nhanh, hấp lực liền càng mạnh. Kiếm khí vòi rồng những nơi đi qua, yêu tộc đều cũng bị rào sắt thành thịt nát. Cuối cùng những này thịt nát cũng bị kiếm khí vòi rồng tán đến trong biển, trở thành con cá đồ ăn. Thanh lý xong những này tiểu yêu qua đi, bầu trời mây đen tán đi, sáng tỏ ánh trăng vẩy vào Quy Khải cùng Quy Giáp hai huynh đệ mai rùa bên trên. Phong Diệu Y nhìn một cái, hai cái đại vương bắt hiện tại đã thoi thoát. Liền dựa vào lấy một hơi treo. Cái này còn phải, vung tay lên, hai cái đại vương bắt liền bị hắn thu vào càn khôn giới bên trong giữa tươi. Làm xong đây hết thể về sau, Phong Diệu Y liền định trở về cho ái đồ đống nhiên đại bổ canh. Vừa vặn ái đồ tỉnh rượu sau liền có thể uống. Một màn này Vi Bình cùng Thủy Tử Lăng, Trình Tuệ ba người cũng nhìn ở trong mắt, bất quá Lâm Phong cao thâm mặt chắc, hai cái vảy rùa có lẽ có bọn hắn không biết đến rượu dụng, bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Bất quá ngay tại Lâm Phong quay người chuẩn bị rời đi lúc, Vi Bình yếu ớt nói ra, Lâm Phong công tử, nhà ta công tử cùng Lam cô nương. Lâm Phong không có dừng lại bước chân, bất quá vẫn là vừa đi vừa trả lời, bọn hắn sẽ trở lại. Sẽ trở về. Vi Bình không rõ ràng cho lắm, bất quá bên cạnh Thủy Tử Lăng lại nói ra, đã Lâm Phong đại ca nói như vậy, khẳng định không sai. Nhìn qua Lâm Phong bóng lưng rời đi, Thủy Tử Lăng mắt to như nước trong veo bên trong tràn ngập ý cười. Vừa rồi Lâm Phong một chiêu kia kiếm khí vòi rồng. Càng thêm nhường nàng vững tin Lâm Phong chính là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, chỉ cần Lâm Phong nguyện ý giúp nàng, kia bối rối gia tộc mấy trăm năm nan đề, nói không chừng liền có thể giải quyết. Mặt trời lên cao, Lâm Bất Phàm thoải mái ngủ cái tự nhiên tỉnh. Cái giường này đặc biệt dễ chịu, đệm chăn cũng là hương hương, hết sức quen thuộc mùi thơm, tựa như là ban đầu ở Huyền Minh cung giúp sư tôn xoa bóp lúc, nghe được sư tôn mùi thơm cơ thể. Chờ chút. Cái này giống như chính là sư tôn mùi thơm cơ thể. Lâm Bất Phàm đột nhiên bừng tỉnh, nắm lên đệm chăn hung hăng ngửi ngửi, ngoại trừ mỹ nhân sư tôn bên ngoài, không còn ai mùi thơm cơ thể tốt như vậy ngửi. Đây là ai gian phòng? Chương 96, còn tốt có sư tôn ở bên người. Nếu là nhớ không lầm, hắn đêm qua là tại cùng Lâm Phong uống rượu, nói cách khác, hắn hiện tại hẳn là tại Lâm Phong gian phòng. Chẳng lẽ, Lâm Bất Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Lâm Phong chính là sư tôn? Sư tôn bởi vì lo lắng an nguy của hắn, lấy Lâm Phong thân phận thiếp thân bảo hộ hắn an toàn. Vừa nghĩ tới Lâm Phong cao thâm mạt chắc tu vi, cùng kia phần cùng niên kỷ hoàn toàn không hợp ung dung không đội. Lâm Bất Phàm càng nghĩ càng thấy đến phi thường có khả năng, nếu không không có lý do hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong liền có một loại không hiểu thân thiết cảm giác quen thuộc. Có lẽ cũng là bởi vì Lâm Phong trên người có sư tôn hương vị, chỉ bất quá hắn một mực không có nghĩ tới phương diện này, dù sao hắn không có nghiên cứu một cái nam nhân mùi thơm cơ thể yêu thích. Kẹt kẹt. Tiếng mở cửa vang lên, người đến chính là Lâm Phong. Lâm Bất Phàm tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt biểu lộ, hắn muốn thử dò xét một cái Lâm Phong đến tột cùng có phải hay không sư tôn. Phong Diệu Y lấy Lâm Phong bộ dáng bưng một chén canh liền đi tiến đến, chậm rãi đi đến trước giường, cười ha hả nói, Phàm đệ, đến uống chén canh giải rượu. Ngoài miệng mặc dù nói là canh giải rượu, nhưng đây thật ra là nàng lấy hai cái con rùa làm chủ chế biến đại bổ trong canh tinh hoa, có thể xúc tiến phát dục. Ái đồ vẫn là quá nhỏ, uống khả năng mau mau lớn lên. Lâm Bất Phàm hiện tại lực chú ý đều đặt ở như thế nào thăm dò ra Lâm Phong thân phận chân thật bên trên, không có chút nào lưu ý cái này tới đất có phải hay không canh giải rượu. Trực tiếp một miệng lớn liền rót đi vào. Khu khu. Lâm Bất Phàm bị mãnh liệt kích thích cho bị sặc. Sư tôn, cái này canh cũng quá vọt lên. Phàm nhi, không có sao chứ. Cái này thế nhưng là vi sư. Nói được một nửa, Phong Diệu Y đột nhiên cứng đờ, vừa rồi ái đồ bảo nàng cái gì. Có câu nói là quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Bất Phàm không nghĩ tới sư tôn dễ dàng như vậy liền bại lộ. Bất quá có sao nói vậy, cái này canh là thật hướng. Nhìn xem ái đồ dở khóc dở cười biểu lộ. Phong Diệu Y biết mình bại lộ. Bất đắc dĩ vung tay lên, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Phàm nhi, ngươi lại như thế nào khám phá vi sư ngụy trang? Phong Diệu Y khỏe miệng lộ ra cười khổ. Phong Diệu Y mặc dù trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nhưng đại não lại tại phi tốc vận chuyển. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ái đồ sẽ không để cho ta trở về đi. Cái này không thể được, nhất định phải ngẫm lại biện pháp. Trên đệm chăn đều là sư tôn mùi thơm cơ thể. Ta vừa nghe liền phát giác không được bình thường. Lâm Bất Phàm cầm bước lên đệm chăn nói. Vi sư mùi thơm cơ thể. Phong Diệu Y nghe vậy biểu lộ là lạ, trong lúc nhất thời không biết rõ là vui sướng còn tỉnh lại tự mình không cẩn thận. Tối hôm qua thừa dịp ái đồ say rượu, hít đồ quá lâu quá đầu nhập. Nhất thời vui vẻ, liền quên còn có khí tức lưu lại chuyện này. Mặc dù bởi vậy bại lộ thân phận, nhưng ái đồ vậy mà đối ta mùi thơm cơ thể quen thuộc như thế, vừa nghe liền có thể biết rõ thân phận của ta. Cái này. Chẳng lẽ ái đồ có phương diện này đam mê? Phong Diệu Y cảm giác tự mình bắt được trọng điểm. Gặp sư tôn biểu lộ quái dị nhìn mình chằm chằm, Lâm Bất Phàm lập tức kịp phản ứng, tự mình vừa mới nói lời giống như phi thường dễ dàng để cho người ta hiểu sai. Sư tôn sẽ không cảm thấy ta là biến thái a? Sư tôn, ngài không nên hiểu lầm, ta nói là mùi, mỗi người trên thân cũng có độc nhất vô nhị mùi. Lâm Bất Phàm vội vàng giải thích nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Bất Phàm mặt trở nên càng ngày càng đỏ. Cũng không phải không có ý tứ đỏ, mà là thân thể của hắn đột nhiên dấy lên một cỗ khô nóng cảm giác, trở nên có chút miệng đắng lưỡi khô, một ít địa phương ư máu mạo xương lợi hại. Lâm Bất Phàm phản ứng đầu tiên chính là nam tử rời giường lúc thần bột, cứng buổi sáng, phản ứng. Hoàn toàn không nghĩ tới là trước kia sư tôn cho hắn chén kia canh giải rượu có vấn đề, dù sao sư tôn là tuyệt đối sẽ không hại hắn. Lâm Bất Phàm hiện tại xấu hổ không thôi, sư tôn đang ở trước mắt, ta lại cứng rắn. Thật sự là quá đại nghịch bất đạo. Kéo chăn mền đóng ở lại nửa người về sau, Lâm Bất Phàm hiện tại liền muốn nhanh nhường sư tôn ly khai. Sư tôn, ta muốn ngủ cái hồi lung giác, ngài đi ra ngoài trước đi. Lâm Bất Phàm túi đầu nói, mang hai lúc này đều đỏ. A, Phong Diệu Y thấy thế, lập tức minh bạch là đại bổ canh dược lực phát tác. Lúc này ly khai, vậy liền thua thiệt lớn. Vội vàng lộ ra một bức 10 điểm ân cần bộ dáng. Phàm nhi thế nào? Là tu luyện giá hiện không may sao? Nhanh nhường vi sư nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Phong Diệu Y làm bộ vừa muốn vén lên Lâm Bất Phàm chăn mền trên người. Sư tôn không muốn. Lâm Bất Phàm cuống quýt hô, đồng thời nắm thật chặt trên thân đóng đệm chăn. Phàm nhi nghe lời, nhường vi sư nhìn xem. Phong Diệu Y trên mặt toát ra ấm nộ chi sắc, nhìn giống như có chút tức giận. Bất quá Lâm Bất Phàm vẫn là nắm thật chặt đệm chăn. Dù là sư tôn tức giận, hắn cũng không thể từ bỏ chống lại. Hiện tại sư tôn không vui là bởi vì quan tâm hắn, nếu là xốc lên đệm chăn về sau, bị sư tôn nhìn thấy hắn phía dưới đại nghịch bất đạo cao chót vót bộ dáng, kia mới có thể thật sự tức giận. Gặp nâng đỡ bất quá Lâm Bất Phàm, Phong Diệu Y chậm rãi nằm ở trên giường, cùng Lâm Bất Phàm mặt đối mặt, tham thảm thở dài nói, Phàm Nhi, ngươi có phải hay không bởi vì vi sư ngụy trang thành Lâm Phong sự tình, sinh vi sư tức giận. Sư tôn mang theo mùi hương hơi thở đập vào mặt, lại nhìn xem sư tôn tuyệt mỹ dung nhan. Có lẽ là bởi vì hiện tại trạng thái tương đối xấu hổ, Lâm Bất Phàm nhịp tim thật nhanh. Sư tôn biểu lộ mang theo thương cảm, ngữ khí nghe có chút hề hoài, Lâm Bất Phàm biết rõ sư tôn ngụy trang thành Lâm Phong ở bên cạnh hắn, cũng là bởi vì lo lắng hắn. Tốt như vậy sư tôn, hắn làm sao bỏ được nhường sư tôn khổ sở, lập tức cười hì hì nói, sư tôn, ta cảm thấy ngài diễn kỹ rất tốt. Phong Diệu Y nghe vậy, cười một tiếng, đưa tay nhéo nhéo Lâm Bất Phàm hồng đồng đồng mặt. Không bóp không biết rõ, bóp giật mình. Ái đồ mặt hiện lên tại đốt lợi hại, cũng khá nóng tay. Không nghĩ tới đại bổ canh dược lực lợi hại như vậy, nếu là cháy hỏng ái đồ thân thể, vậy liền chơi xong. Phàm Nhi nghe lời, hãy để cho vi sư xem thật kỹ một chút. Phong Diệu Y lại bắt đầu nâng đỡ lên Lâm Bất Phàm trên người đệm chăn. Sư tôn, đồ nhi thật không có việc gì. Lâm Bất Phàm xít sao dắt lấy đệm chăn. Phong Diệu Y xem xét, cái này đây đi. Nếu là ái đồ thật cháy hỏng, kia nàng chẳng phải là rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Lập tức túi người đem chán của mình dán tại ái đồ trên chán. Lâm Bất Phàm bị kinh trụ, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói cái gì, thân thể cứng ngắc không dám động. Sau đó chỉ cảm thấy trên thân kia cố vô danh khô nóng hỏa khí theo cái chán bị sư tôn hút đi. Hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai sư tôn đây là tại giúp hắn. Sư tôn thật tốt. Bất quá sư tôn tú ưỡn lên chóp mũi, thỉnh thoảng cùng hắn chóp mũi ma sát một cái, ngứa ngáy tê tê. Trong tim đột nhiên dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Rõ ràng thể nội khô nóng hỏa khí tại sư tôn trợ giúp phía dưới đã tiêu đi xuống, nhưng cái nào đó địa phương ngược lại ư máu lợi hại hơn. Lâm Bất Phàm ảo não không thôi. Ta vậy mà đối sư tôn sinh ra tà niệm. Là ái đồ trên người hỏa khí cũng tiêu không sai biệt lắm về sau, Phong Diệu Y chậm rãi ngồi xuống lại. Mặc dù giúp ái đồ tiêu hỏa tức phương thức có rất nhiều loại này, nhưng có danh chính ngôn thuận cùng ái đồ tiếp xúc thân mật cơ hội, nàng làm sao có thể bỏ qua. Bất quá ái đồ trên người hỏa khí rõ ràng cũng bị nàng tiêu không sai biệt lắm, đáng yêu đồ mặt làm sao vẫn là hồng như vậy. Phong Diệu Y dùng trắng nón mảnh khảnh tay vướt ve lấy Lâm Bất Phàm mặt đỏ bừng, ân cần nói, Phàm Nhi, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao? Sư tôn ta không sao. Lâm Bất Phàm đem trọn khuôn mặt cũng giấu vào trong đệm chăn, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt, sư tôn, ta vừa rồi tới đất là thế nào? Lâm Bất Phàm lúc này cũng phát giác tự mình vừa rồi có điểm gì là lạ, nếu là bình thường thần bột. Cứng buổi sáng, phản ứng, hắn không về phần khô nóng lợi hại như vậy. Đây là tẩu hỏa nhập ma điềm báo, vô cùng nguy hiểm. Phong Diệu Y chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Nói chuyện đồng thời, dùng đưa lưng về phía ái đồ tay, lặng lẽ đem đại bổ canh bát thu vào. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm một trận hoảng sợ, còn tốt có sư tôn ở bên người, bằng không hắn liền nguy hiểm. Chương 97, Vi sư tịch mịch. Nhìn trước mắt lấy lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú tự mình sư tôn, Lâm Bất Phàm nội tâm may mắn không thôi. Nếu không phải sư tôn lo lắng an nguy của hắn, ngụy trang thành Lâm Phong xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ sợ hắn hôm nay liền nguy hiểm. Thế nhưng là hắn hiện tại là tại nhập thế tu hành, nếu là sư tôn một mực tại bên cạnh hắn, vậy liền quá có cảm giác an toàn. Hoàn toàn không được tu hành mục đích. Cho nên Lâm Bất Phàm hiện tại đột nhiên phạm vào khó. Không biết rõ là hẳn là nhường sư tôn tiếp tục lưu lại bên người, vẫn là khuyên sư tôn trở về. Nghĩ đến vẫn là trước nghe một chút sư tôn là ý tưởng gì, thế là hỏi, sư tôn. Ngài làm sao lại nghĩ đến ngụy trang tại đồ nhi bên người? Nghe vậy, Phong Diệu Y trong lòng run lên, nàng biết rõ cái này sẽ là quyết định nàng có thể hay không lưu tại ái đồ bên người mấu chốt, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Hồi lâu trầm mặc qua đi, Phong Diệu Y tuyệt mỹ trên khuôn mặt, toát ra sầu bi chi sắc. Quanh thân tản ra khí tức đều làm người chưa phát giác tâm tình sa sút, cảm xúc trở nên thương cảm. Vi sư tịch mịch. Phong Diệu Y thở thật dài, mặt mày buông xuống, bờ môi nhấp nhẹ. Nguyên bản so tinh thần còn có chói mắt hai con ngươi, lúc này cũng ảm đạm vô quang. Ông! Lâm Bất Phàm nội tâm bị sư tôn hiện tại bộ dáng nhói nhói đến. Mẹ góa con tôi lão nhân bốn chữ lập tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn vốn cho rằng sư tôn sẽ nói ra nhiều, cùng loại sư tôn đều là lo lắng ngươi, vì muốn tốt cho ngươi các loại, mang theo điểm đạo đức bắt cóc ý vị. Nhưng sư tôn cũng không có, sư tôn trả lời là lấy chính nàng làm trung tâm, điều này nói rõ đây là sư tôn ý tưởng chân thật. Một người lấy bản thân làm trung tâm, là bình thường, nhưng người khác xem ra chính là tự tư biểu hiện. Bất quá chính vì vậy, mới có vẻ chân thực. sư tôn là thật cảm thấy tịch mịch. Sư tôn có thể như thế thẳng thắn nói cho hắn biết, Lâm Bất Phàm bị thật sâu xúc động. Nếu là sư tôn mở miệng chính là đều muốn tốt cho ngươi, hắn ngược lại không có cái gì trong lòng gánh vác, sẽ thuyết phục sư tôn trở về. Nhưng bây giờ sư tôn là bởi vì tự thân nguyên nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn liền không thể lại thuyết phục sư tôn trở về. Mặc dù nói tu hành trọng yếu nhất chính là muốn nhịn ở tịch mịch, dù sao có thời điểm vừa bế quan chính là mấy chục trên trăm năm. Có thể đây cũng là có tăng lên tu vi cảnh giới cảm giác thỏa mãn đang chống đỡ, giống sư tôn bây giờ tu vi cảnh giới đều đã chấm dứt, đã không có biện pháp tăng lên nữa. Cái này thời điểm, luôn không khả năng bế quan ngồi không a. Cũng khó trách sư tôn sẽ cảm thấy tịch mịch. Dù sao Huyền Minh cung bên trong ngoại trừ sư tôn, cũng chỉ có Nam Cung Ngưng Tuyết. Nam Cung Ngưng Tuyết một cái đã từng phản bội sư tôn người, sư tôn khẳng định là không thể nào sẽ cùng nàng thổ lộ tâm tình. Nàng bây giờ đối với sư tôn tới nói bất quá là một cái công cụ người, không có tình cảm đầu nhập. Trên thế giới này, duy nhất có thể sư phụ tôn bài ưu giải nạn, cũng chỉ hắn Lâm Bất Phàm người sư tôn này đồ đệ duy nhất. Mẹ góa con tôi lão nhân muốn không phải một chút bên ngoài đồ vật, mà là cửa ải tâm hòa làm bạn. Làm đồ đệ, làm bạn cùng quan tâm mẹ góa con tôi sư tôn, là hắn không cách nào trốn tránh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hắn trước đây liền nghĩ muốn nhập thế tu hành, hoàn toàn không có cân nhắc qua sư tôn cảm thụ. Cái này không phải là không tự tư biểu hiện. Dù sao sư tôn cùng mẫu thân không đồng dạng, mẫu thân mặc dù cùng lao cha cả ngày gà bay chó chạy, nhưng cả một nhà người đều tương đối hòa thuận náo nhiệt, mẫu thân có lẽ sẽ nhớ hắn đứa con trai này, nhưng cũng sẽ không cảm thấy cô độc tịch mịch. Có thể sư tôn lại khác biệt, sư tôn ngoại trừ hắn bên ngoài, liền rốt cuộc không có có thể thành tâm đối đãi người. Hắn thật sự là quá không ra gì, căn bản cũng không phải là một cái xứng chức đồ đệ. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như hắn còn đuổi sư tôn trở về, vậy liền quá bất hiếu. Bất quá sư tôn ở bên người đối với hắn là một cái khảo nghiệm, vì để tránh cho tự mình quá mức ỷ lại sư tôn, mất đi tu hành ý nghĩa. Hắn nhưng phải suy nghĩ thật kỹ có cái gì song toàn kế sách. Tại Lâm Bất Phàm suy nghĩ quá trình bên trong, Phong Diệu Y len lén liếc Lâm Bất Phàm một cái. Thấy ái đồ thần sắc tự trách gáy náy, Phong Diệu Y nghĩ thầm lần này hẳn là ổn. Bất quá vì để phòng vắng nhất, vẫn là đến lại đẩy một cái. Phàm Nhi, vi sư biết rõ ngươi một lòng tu hành, vi sư sẽ không để cho ngươi khó xử, chỉ cần ngươi bình an, vi sư liền vừa lòng thỏa ý. Phong Diệu Y khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, giữa lông mày đều là vẻ u sầu. Đang khi nói chuyện, Phong Diệu Y chậm rãi đứng người lên, quanh thân không gian ba động. Phàm Nhi, vi sư trở về, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Phong Diệu Y trong giọng nói mang theo quyết tuyệt, giống như đã quyết định cực lớn quyết tâm. Sư tôn, ta không phải ý tứ này. Lâm Bất Phàm hiện tại nào còn có dư suy nghĩ gì song toàn tốt biện pháp, trước tiên đem sư tôn lưu lại mới là trọng điểm. Lâm Bất Phàm hai tay nắm thật chặt Phong Diệu Y ngọc ngó sen trắng non thuận hoạt cánh tay, cấp bách nói, sư tôn có thể hầu ở Đồ Nhi bên người, Đồ Nhi cao hứng còn không kịp. Sư tôn ngài liền lại bồi bồi Đồ Nhi đi. Lâm Bất Phàm hiện tại ngữ khí mang theo một chút nũng nịu ý vị. Phong Diệu Y cố nén tại ái đồ trên mặt ba một ngụm xúc động, biểu lộ nghiêm túc ngạo kiều nói, Phàm Nhi thật không chê vi sư trước mắt. Đương nhiên rồi. Lâm Bất Phàm cười hì hì nói. Bất quá nhìn thấy sư tôn cố giả bộ nghiêm túc bộ dáng, Lâm Bất Phàm nghĩ thầm, nguyên lai một mực cao quý đoan trang sư tôn, cũng là sẽ có tiểu tình tự. Giống như hiểu rõ hơn sư tôn một điểm, không hiểu cảm giác sư tôn có như vậy một chút tiểu khả ái. Đã Phàm Nhi như thế khẩn thiết, vậy vi sư đành phải lại làm bạn Phàm Nhi một đoạn thời gian. Phong Diệu Y nghiêm trang nói. Lập tức quanh thân không gian ba động tiêu tán, lại chậm rãi ngồi xuống. Lần này là triệt để ổn. Thấy thế, Lâm Bất Phàm treo lấy một trái tim, rốt cục có thể an tâm buông xuống. Sau đó chính là xử lý như thế nào tốt cùng sư tôn ở giữa ở chung phương thức, hắn giữ lại phía dưới sư tôn mục đích là vì làm bạn cùng quan tâm mẹ góa con tôi sư tôn, không phải là vì để cho mình thoải mái hơn, điểm ấy nhất định phải rõ ràng. Nếu là tại gặp được nguy hiểm lúc, sư tôn lo lắng an nguy của hắn liền trực tiếp xuất thủ giải quyết, vậy hắn nhập thế tu hành mục đích liền không đạt được. Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Bất Phàm mở miệng nói ra, sư tôn, ngài muốn lưu lại cũng được, bất quá chúng ta nhưng phải trước ước pháp tam trương. Rõ ràng là Phàm Nhi muốn lưu lại vi sư, làm sao biến thành là vi sư cứng rắn muốn lưu lại. Phong Diệu Y trên mặt toát ra bất mãn chi sắc, Phàm Nhi nếu là không muốn vi sư lưu lại, vi sư đi chính là. Phong Diệu Y chậm rãi đứng người lên, không gian lần nữa ba động. Sư tôn, là Đồ Nhi nói sai, ngài trở đi. Lâm Bất Phàm lần nữa nắm chắc Phong Diệu Y ngọc ngó sen thuận hoạt cánh tay, biểu lộ có vẻ dở khóc dở cười. Vi sư đùa người chơi. Phong Diệu Y dùng một cái tay khác nhéo nhéo Lâm Bất Phàm mặt, làm cho thiên địa cũng ảm đạm vô quang tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, lộ ra sáng chói chói mắt nụ cười. Sư tôn ngài. Lâm Bất Phàm cảm giác có chút sụp đổ, sư tôn thật sự là tịch mịch quá lâu, cũng bắt đầu học được trêu người. Nhìn thấy ái đồ không thể thế nhưng bộ dáng, Phong Diệu Y nội tâm cảm giác phi thường vui vẻ, bất quá nàng vẫn là biết rõ nên nắm chắc tốt tiêu chuẩn. Có thể hay không đem ái đồ nắm gắt gao, liền xem cái này. Lập tức lần nữa ngồi xuống, một bên theo ái đồ bên tóc mai sợi tóc, một bên ngự trọng tâm trường nói ra, Phàm Nhi suy nghĩ trong lòng, vi sư minh bạch, về sau nếu không phải sống chết trước mắt, vi sư là không sẽ ra tay. Ừm. Lâm Bất Phàm chỉ là đơn giản gật đầu, sư tôn như thế khéo hiểu lòng người, hắn nói lại nhiều đều là dư thừa. Bất quá sư tôn, ngay ở trước mặt người ngoài vẫn là ngụy trang thành Lâm Phong tương đối tốt. Lâm Bất Phàm nói bổ sung. Sư tôn thân phận đặc thù, nếu là bại lộ, tại toàn bộ tu tiên giới cũng đem nhấc lên sóng to gió lớn, tạm thời còn không phải cao điệu như vậy thời điểm. Vi sư minh bạch. Phong Diệu Y gật đầu nói. Đối với vấn đề này, nàng hoàn toàn không quan tâm, ái đồ nói cái gì chính là cái gì, ái đồ cao hứng liền tốt. Chương 98, bởi vì ngươi không xứng. Tại cùng sư tôn nói chuyện phiếm vài câu về sau, phụ thành chủ hạ nhân liền tới mời hắn cùng Lâm Phong đi dùng cơm trưa. Dựa mặt một phen về sau, Lâm Bất Phàm liền cùng một lần nữa ngụy trang thành Lâm Phong bộ dáng sư tôn cùng đi dùng nữa. Cùng sư tôn chậm rãi bước đi tại phủ thành chủ trong đình viện, mỗi đụng phải một người, đối phương đều sẽ quăng tới cảm kích kính ngưỡng ánh mắt. Cái này khiến Lâm Bất Phàm cảm giác có chút chẳng biết tại sao, chẳng lẽ là bởi vì trước mấy ngày trợ giúp thành vệ trừ yêu sự tình, còn có dư huy. Trừ cái đó ra, hắn cái này hai ngày cũng chưa làm qua người tốt lành gì chuyện tốt, hẳn là. Cứ như vậy một đường đi đến dùng bữa phòng sảnh, bên trong đã ngồi bốn người. Lam Bá Quang, Thủy Tử Lăng, Trình Tuệ, Vi Bình. Là Lâm Bất Phàm cùng Phong Diệu Y xuất hiện lúc, Lam Bá Quang lập tức liền đón, trên mặt đồng dạng mang theo vẻ cảm kích. Lâm Bất Phàm nghĩ thầm, Lam Bá Bá cũng thật sự là quá khách khí, tối hôm qua tiệc ăn mừng cũng mở qua, còn nhiệt tình như vậy, hoàn toàn không cần thiết. Đang muốn mở miệng khiêm tốn vài câu, lại ngạc nhiên phát hiện, Lam Bá Quang trực tiếp vòng qua hắn. Lâm Phong công tử, người xem như tới. Lam Bá Quang nhiệt tình mời Phong Diệu Y nhập tọa. Đêm qua nếu không phải Lâm Phong công tử xuất thủ tương trợ, chỉ sợ Lâm Thủy Thành liền đem không tồn tại nữa. Lam Thành chủ khách khí, hàng yêu trừ ma vốn là chúng ta người tu hành thuộc bổn phận sự tình. Phong Diệu Y khách sáo một câu về sau, liền lôi kéo một mặt mộng Lâm Bất Phàm vào chỗ ngồi. Hai người ngồi vào trên bàn tiệc về sau, Lam Bá Quang lúc này mới phát hiện tự mình vừa rồi sơ sót Lâm Bất Phàm, vội vàng cửa ải thầm nghĩ, Lâm Hiền Điệt, nghe nói ngươi đêm qua say, vừa vặn rất tốt chút ít. Muốn hay không nhường bếp sau chuẩn bị nhiều canh giải rượu. Không cần Lam Bá Bá, ta đã uống qua sư tôn chuẩn bị canh giải rượu. Lâm Bất Phàm cười cười, hắn hiện tại đầu óc vẫn có chút ngộng. Đêm qua ta uống say về sau, xảy ra chuyện gì? Sư tôn. Lâm Hiền Điệt ngươi sư tôn cũng tới sao? Lam Bá Quang nhìn ra ngoài cửa một cái, trong lòng cảm giác có chút nghi hoặc, hôm nay phủ thành chủ cũng không đến khách nhân nha. Lâm Bất Phàm là người tu hành, Lâm Bất Phàm sư tôn nhất định là một cái lao tiền bối. Có thể lãnh đạm không được. Lam Bá Bá ngươi hiểu lầm. Lâm Bất Phàm đầu tiên là mắt nhìn Lam Bá Quang, sau đó nhìn xem bên cạnh Phong Diệu Y cười nói, ta nói sư tôn ngay tại bên cạnh ta, ta tối hôm qua đã bái Lâm Phong vi sư. Chuyện này là hắn cùng sư tôn thương lượng xong, chủ yếu là cùng sư tôn vẫn là lấy sư đồ thân phận ở chung cảm giác tương đối tự tại. Nghe vậy, trên bàn mấy người đều là một mặt kinh ngạc. Kịp phản ứng về sau, Lam Bá Quang cười nói, đã là như thế. Kia Lâm Hiền Điệt ngươi nhưng phải học được tôn sư trọng đạo. Lam Bá Bá ngài cũng không cần quan tâm, ta hiểu được. Lâm Bất Phàm cười ha hả nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Bất Phàm còn hướng Phong Diệu Y trong chén kẹp gấp thức ăn, dùng cái này hiện ra lòng hiếu thảo của hắn. Phàm Nhi vẫn là quá mức tinh lịch, ta cái này là sư tôn nhưng có dạy. Nhìn xem ái đồ có chút đắc ý cử động, Phong Diệu Y bất đắc dĩ lắc đầu, không xem qua trong mắt đều là cương triều chi sắc. Lúc này đối Lâm Bất Phàm xưng hô cũng theo trước đó phàm đệ tự nhiên quá độ vì Phàm Nhi, bất quá đám người nghe cũng chưa phát giác có cái gì không đúng. Dù sao sư tôn chính là trưởng bối, mà lại Thủy Tử Lăng mấy người đã sớm hoài nghi tu vi cao thâm như vậy Lâm Phong, có lẽ cũng không có hắn bề ngoài nhìn qua còn trẻ như vậy. Thanh xuân mãi mãi, cái này tại người tu hành bên trong là phi thường thường gặp sự tình. Mà một bên Thủy Tử Lăng khi nhìn đến vẻ mặt tươi cười Lâm Bất Phàm về sau, như nước trong veo trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Nàng có lẽ là hiểu rõ nhất Lâm Phong thực lực người, Lâm Bất Phàm có thể bái Lâm Phong vi sư, đây tuyệt đối là lớn lao cơ duyên. Nếu là nàng cũng có thể bái Lâm Phong vi sư, quan hệ này chẳng phải một cái thân cận, đến thời điểm nếu là thỉnh cầu Lâm Phong hỗ trợ, chắc hẳn Lâm Phong cũng sẽ không cự tuyệt. Trên bàn cơm bầu không khí phi thường hòa hợp, Lâm Bất Phàm rốt cục nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Đó chính là hắn tối hôm qua uống say về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thủy Tử Lăng biểu hiện rất tích cực. bắt đầu sinh động như thật miêu tả chuyện xảy ra tối hôm qua. Nghe xong Thủy Tử Lăng miêu tả về sau, Lâm Bất Phàm chau mày, nội tâm có chút bất đắc dĩ, quả nhiên lúc trước hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Theo lý mà nói, tối hôm qua loại này tình huống là hắn tăng lên tự mình tốt cơ hội. Là thuộc về hắn cái này nhân vật chính kịch bản. Có thể sư tôn trực tiếp liền giúp hắn giải quyết. Sư tôn giúp hắn hoàn thành hắn việc, hắn thì nằm tại sư tôn trên giường nằm ngáy ho ho. Tỉnh lại sau giấc ngủ cái này kịch bản đã vượt qua, tất cả đều vui vẻ. Nhìn giống như phi thường mỹ hảo, nhưng hắn chẳng phải thành ăn sư tôn cơm chùa sao. Nếu không phải hắn hiện tại đã khám phá sư tôn ngụy trang, chỉ sợ sư tôn sẽ dùng Lâm Phong thân phận giúp hắn dọn sạch tất cả chướng ngại. Trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Ta thật không muốn ăn cơm chùa a. Bất quá cũng may hắn hiện tại đã cùng sư tôn đạt thành ước định, trừ phi sống chết trước mắt, sư tôn sẽ không lại tùy tiện xuất thủ. Trong bữa tiệc, Thủy Tử Lăng nhẹ nhàng lấy tuổi trò đụng đụng Lâm Bất Phàm bả vai, thấp giọng nói, Lâm công tử, ngươi có thể giúp ta hỏi một cái Lâm Phong đại ca, hắn còn thu đồ sao? Ngươi sẽ không cũng nghĩ bái sư đi. Lâm Bất Phàm kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ừm. Thủy Tử Lăng gật đầu. Tốt ra hỏa, thật đúng là nhường hắn đoán đúng. Lâm Bất Phàm bĩu môi nói, không cần hỏi, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, ta chính là sư tôn quan môn đệ tử, ngươi không có một chút khả năng. Thủy Tử Lăng nghe vậy, bất mãn chi sắc cũng viết lên mặt, Lâm Bất Phàm cái này rõ ràng là tại qua loa nàng. Ta sẽ không tranh với ngươi sủng, ngươi không cần đối ta có địch ý. Thủy Tử Lăng nhẫn mại tính tình nói, hiện tại Lâm Bất Phàm là Lâm Phong đồ đệ, cho nên nàng không dám đắc tội Lâm Bất Phàm. Nếu là Lâm Bất Phàm tại Lâm Phong kia nói nàng nói xấu, kia nàng bái Lâm Phong vi sư cơ hội liền thật to giảm bớt. Đừng phiền ta, nói không thể nào chính là không thể nào. Lâm Bất Phàm một mặt không kiên nhẫn, không biết rõ vì cái gì, vừa nghe đến có người muốn bái sư tôn làm sư, hắn liền không hiểu bực bội. Ngươi hung cái gì hung? Thủy Tử Lăng tức giận hô lên âm thanh, nàng thiện ý cầu hỗ trợ, không giúp coi như xong. Phát cái gì hỏa? Đơn giản chẳng biết tại sao. Hai người tiếng ồn ào làm cho không khí chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trước đó Lâm Bất Phàm cùng Thủy Tử Lăng xì xào bàn tán lúc, Phong Diệu Y liền đã chú ý đến, cố ý tiến hành nghe lén. Đối với ái đồ không hiểu nổi giận, Phong Diệu Y cũng cảm giác có chút kinh ngạc, ái đồ cũng không phải là một cái tính khí nóng nảy người, làm sao đột nhiên liền đối Thủy Tử Lăng nổi giận. Thủy Tử Lăng muốn bái nàng vi sư, ái đồ trực tiếp cự tuyệt chính là, hoàn toàn không có nổi giận tất yếu. Chẳng lẽ tại ái đồ trong lòng, Thủy Tử Lăng có cái gì đặc thù địa phương? Nghe nói ngây thơ thiếu niên biểu đạt hảo cảm phương thức cũng tương đối kỳ hoa, ưa thích ức hiếp đối phương. Phong Diệu Y lặng lẽ đánh giá một cái Thủy Tử Lăng, làn da thủy nộn đều nhanh có thể bóp xuất thủy tới, như nước trong veo một đôi mắt to nhìn điềm đạm đáng yêu. Phi thường giống là loại kia mới biết yêu thiếu niên sẽ ưa thích loại hình. Chẳng lẽ thật? Phong Diệu Y lập tức một cố vô danh hỏa liền lên tới, mặt không thay đổi hướng Thủy Tử Lăng nói ra, các ngươi vì sao sự tình ầm ĩ? Thủy Tử Lăng xem xét Lâm Phong hỏi trước là tự mình, mà không phải Lâm Bất Phàm, trong lòng vui mừng. Nghĩ thầm Lâm Phong quả nhiên là một cái người thông tình đạt lý, tự mình bái sư sự tình hẳn là phi thường có hy vọng có thể thành. Lâm Phong đại ca, ta cũng nghĩ bái ngài làm thầy, vốn muốn cho Lâm công tử giúp đỡ chút, bất quá không biết rõ vì cái gì, Lâm công tử đột nhiên liền nổi giận. Thủy Tử Lăng trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất, lại phối hợp nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, là cái nam nhân nhìn đều sẽ thương tiếc. Tiểu biểu nện. Bình thường khẳng định chính là dùng bộ dáng này câu dẫn nam nhân. Thì ra là thế. Phong Diệu Y mặt không thay đổi nhìn về phía Thủy Tử Lăng, lạnh lùng nói, biết rõ Phàm Nhi vì cái gì nổi giận sao? Vì cái gì? Thủy Tử Lăng có chút ngộng, mặc dù đồng dạng là mặt không biểu lộ, nhưng nàng luôn cảm giác Lâm Phong bộ dáng bây giờ cùng bình thường có chút không đồng dạng. Bởi vì ngươi không xứng. Phong Diệu Y không lạnh không nhạt nói, không mang theo một tia cảm xúc, tựa như là đang trần thuật một cái sự thực khách quan. Chương 99. Sư tôn thật sự là nhọc lòng. Thằng đến ăn chưa kết thúc lúc, Thủy Tử Lăng cũng thật lâu không có lấy lại tinh thần. Tử Lăng, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Trình Tuệ phi thường không hiểu Thủy Tử Lăng muốn bái Lâm Phong vi sư cử động. Nàng nhóm đều là Đại Khương học cung học viên, dù là Lâm Phong lợi hại hơn nữa, nhưng cùng Đại Khương học cung so ra, vậy liền kém xa. Mà lại người tu hành bái sư là phi thường thận trọng, một độ không hầu nhị sư, cùng hắn bái Lâm Phong cái này tán tu vi sư. Không nếu muốn biện pháp gây nên Đại Khương học cung bên trong đạo sư ưu ái, đó mới là đối với tu hành có trợ giúp sư tôn nhân tuyển. Ngươi không hiểu. Thủy Tử Lăng lắc đầu thở dài nói. Thủy Tử Lăng tâm tình bây giờ phi thường nguệ hoài, Lâm Phong thật sâu đau nhói nàng lòng tự trọng. Tại trong gia tộc nàng thiên phú xác thực không đáng chú ý, không chiếm được bất luận cái gì coi trọng, nếu không nàng cũng sẽ không che giấu tung tích tại Đại Khương học cung bên trong tu hành. vốn định được sự giúp đỡ của Lâm Phong giải quyết bối rối gia tộc mấy trăm năm nan đề, dùng cái này thu hoạch được gia tộc coi trọng. Có thể Lâm Phong đột nhiên nhường nàng đánh thức. Nàng không xứng. Dù là Lâm Phong nguyện ý trợ giúp nàng giải quyết bối rối gia tộc mấy trăm năm nan đề thì thế nào, gia tộc liền sẽ bởi vậy coi trọng bồi dưỡng nàng sao? Nàng tu hành thiên phú, theo gia tộc căn bản cũng không có bồi dưỡng giá trị. Dù là bởi vì nàng giải quyết bối rối gia tộc mấy trăm năm nan đề, gia tộc cũng sẽ không tận tâm tận lực bồi dưỡng nàng, bởi vì nàng tu hành thiên phú căn bản cũng không xứng. Theo gia tộc sẽ chỉ là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí tài nguyên. Nàng trước đó cũng quá nghĩ đương nhiên. Gia tộc sẽ làm ra lớn nhất khả năng, chính là cho nàng một chút ban thưởng trực tiếp đổi. Không có biện pháp, nàng từ nhỏ đến lớn đã xem rất rõ ràng, chính là như thế hiện thực. Chỉ là một chút ban thưởng, cùng vài câu dễ nghe lời nói, nàng cần gì phải như thế tận tâm tận lực nghĩ hết biện pháp giúp gia tộc giải quyết nan đề, căn bản cũng không đáng giá. Nghĩ minh bạch hết thể về sau, Thủy Tử Lăng còn có chút cảm tạ Lâm Phong, cảm giác Lâm Phong nhường nàng thanh tỉnh, không để cho nàng lại ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Cả người cũng dễ dàng không ít. Lâm Bất Phàm cùng Phong Diệu Y sử dụng hết ăn chưa chuẩn bị lúc rời đi, Lam Bá Quang đi tới, cùng sau lưng hắn còn có Bạch Tuấn Kiệt tùy tùng vi bình. Lâm Phong công tử, người đêm qua nói Thiên Thiên cùng Bạch công tử bọn hắn còn có thể trở về, không biết là khi nào. Làm Lam Thiên Thiên phụ thân, Lam Bá Quang như thế nào có thể không lo lắng nữ nhi an nguy. Lam Bá Quang nói chuyện đồng thời, vi bình cũng là một mặt khẩn trương sốt ruột chờ đợi Phong Diệu Y trả lời. Hắn là Bạch Tuấn Kiệt tùy tùng, sinh tử đều là cùng Bạch Tuấn Kiệt trói chặt cùng một chỗ. Mặc dù đêm qua nghe Phong Diệu Y nói qua Vu Hạo Nhiên còn có thể mang theo Bạch Tuấn Kiệt bọn hắn trở về, nhưng nội tâm vẫn là tràn đầy nghi vấn cùng bất an. Phong Diệu Y thấy thế cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không kiên nhẫn, dù sao nàng hiện tại bộ dáng là Lâm Phong, đã cần bảo trì người thiết, đồng thời cũng không muốn nhường bên người hái đồ cho rằng nàng là một cái tính khí nóng nảy người. Mắt nhìn chân trời về sau, Phong Diệu Y đối Lam Bá Quang khẽ cười nói, Lam Thành Chủ không cần quá mức lo lắng, bọn hắn ngày mai hẳn là liền trở lại. Nói cho hết lời, Phong Diệu Y không tiếp tục cùng Lam Bá Quang khách sáo, mà là trực tiếp quay người lì khai. Bởi vì nàng phát hiện ái đồ vừa mới vậy mà không có chờ nàng, mà là tự mình đi. Cái này khiến nội tâm của nàng lập tức bất ổn, không phải là bởi vì vừa rồi Thủy Tử Lăng sự tình, ái đồ giận nàng đi. Chẳng lẽ ái đồ thật đối Thủy Tử Lăng cái này tiểu biểu nện có hảo cảm? Ghê tởm. Xem ra sau này thật là nửa bước cũng không thể lì khai. Cũng không biết rõ ái đồ là cái gì thời điểm đối Thủy Tử Lăng có ấn tượng tốt, cũng may bị nàng kịp thời phát hiện, nhất định phải đem cái này manh mối cấp tốc bóp tắt mới được. Lâm Bất Phàm vừa đi, một bên yên lặng tự hỏi tự mình vừa rồi vì sao lại đối Thủy Tử Lăng nổi giận. Mặc dù Thủy Tử Lăng thỉnh cầu qua tại đột nhiên, nhưng cũng không có nói cái gì lời quá đáng, chỉ cần như thường thay thế sư tôn từ chối nàng là được rồi. Có thể hắn vừa rồi vì sao lại cảm giác buồn bực như vậy đâu. Có dũng khí không hiểu thấp thỏm cảm giác bất an. Chẳng lẽ là quá lo lắng sẽ bại lộ sư tôn thân phận, cho nên không tự chủ được gấp. Lâm Bất Phàm nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra so đây càng lớn khả năng. Vừa định ngẩng đầu nhìn mắt sư tôn, lại kinh ngạc phát hiện sư tôn vậy mà lạc hậu thật xa. Cái này khiến Lâm Bất Phàm cảm thấy có điểm kinh ngạc. Sư tôn mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng không láo nha. Làm sao đi đứng cứ như vậy không trôi chảy. Vì phát triển tôn sư trọng đạo ưu tú Mỹ Đức, Lâm Bất Phàm tự nhiên là ngoan ngoãn đứng tại chỗ các loại sư tôn cùng lên đến. Thấy ái đồ đột nhiên dừng lại bước chân, Phong Diệu Y căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ ái đồ nhịn không được muốn đoán nàng vừa rồi châm chọc Thủy Tử Lăng sự tình. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Phong Diệu Y bước chân cũng có vẻ có chút trầm nặng. Cái này xem Lâm Bất Phàm càng thêm kinh ngạc, sư tôn mặc dù lớn tuổi, nhưng cái này tu vi cảnh giới cũng không thấp nha. Đi như thế nào lên đường tới cùng một phàm nhân lao bà đồng dạng chậm rãi. Chẳng lẽ sư tôn trên người có tổn thương? Bởi vì sợ hắn lo lắng, cho nên một mực giấu giếm hắn. Lại liên tưởng đến vừa mới tự mình không hiểu thấp thỏm cảm giác bất an, Lâm Bất Phàm càng ngày càng cảm thấy khẳng định là sư tôn thụ thương. Lấy sư tôn bây giờ tu vi, căn bản là không có người có thể gây tổn thương cho sư tôn, tất nhiên là sư tôn tự thân gây ra rủi ro. Hơn nữa còn là cực lớn thương thế, nếu không sư tôn không về phần liên hành động cũng trở nên trì hoãn. Lâm Bất Phàm trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù sư tôn nói là bởi vì tịch mịch mới ngụy trang thành Lâm Phong đi vào bên cạnh hắn, có thể hắn đột nhiên nhớ tới trước đó sư tôn lấy Lâm Phong thân phận, cùng hắn nói qua cái kia liên quan tới sư phụ chết thảm cố sự, bây giờ nghĩ lại giống như ẩn chứa cực lớn thâm ý. Tại cố sự bên trong, sư phụ cuối cùng chết. Hắn hiện tại đầy trong đầu thay vào đều là sư tôn cuối cùng chết thảm bộ dáng. Chẳng lẽ sư tôn nhận lấy không cách nào vãn hồi thương thế, muốn tại khi còn sống làm bạn tại hắn tên đồ đệ này bên người, mới ngụy trang thành Lâm Phong. Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm tâm tình nặng nề không ít, trên mặt biểu lộ cũng có vẻ hơi khó coi. Phong Diệu Y vừa thấy được ái đồ lộ ra bộ biểu tình này, nghĩ thầm ái đồ quả nhiên là muốn đoán giận nàng vừa rồi châm chọc Thủy Tử Lăng sự tình. Cái này không thể được, nhất định phải cường thế đem cái này nảy mầm ngọn lửa nhỏ bóp tắt mới được. Các loại sư tôn thật vất vả đi đến trước mặt lúc, Lâm Bất Phàm nhịn không được mở miệng hỏi, sư tôn, ngài tại sao muốn? Lúc đầu Lâm Bất Phàm là muốn nói, sư tôn, ngài tại sao phải gạt đồ nhi? Có thể nói được một nửa, liền bị Phong Diệu Y lạnh lùng vô tình đánh gãy, vi sư cũng là vì ngươi tốt. Phàm nhi, ngươi là vì sư đồ đệ duy nhất, vi sư không hy vọng ngươi bị trong lòng tình cảm trói buộc. Phong Diệu Y nói lời này lúc, biểu lộ hết sức nghiêm túc, tràn đầy uy nghi, cho người ta một loại không cho phép nghi ngờ cảm giác. Nghe sư tôn nói lời, lại nhìn xem sư tôn ít có lộ ra nghiêm nghị như vậy biểu lộ. Lâm Bất Phàm há to miệng, cuối cùng vẫn đem muốn nói lời nuốt trở vào. Sư tôn ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là vạn nhất sư tôn không coi ở đây, không hy vọng hắn như vậy ý chí tinh thần sa sút, vẫn là phải trên con đường tu hành kiên định đi xuống. Lâm Bất Phàm lúc này cũng liên tưởng tới trước đó sư tôn nói cái kia cố sự bên trong liên quan tới tình yêu kia bộ phận. Có lẽ sư tôn là muốn thông qua cố sự này khuyên bảo hắn, cái gọi là tình yêu đồng dạng là ảnh hưởng cùng trói buộc tu hành một lớn nguy hại. Nếu là đồ đệ không có đối sư phụ sinh ra không nên có tình cảm, đồ đệ kia liền sẽ không ly khai sư phụ, sư phụ cuối cùng cũng sẽ không chết thảm. Nhìn trước mắt khắp nơi vì chính mình suy nghĩ sư tôn, Lâm Bất Phàm cảm động không thôi. Sư tôn tự thân dạy dỗ ở khắp mọi nơi, mỗi tiếng nói cử động cũng rất có thâm ý. Vì dạy bảo nàng, sư tôn thật sự là nhọc lòng. Sư tôn, đồ nhi đã hiểu. Lâm Bất Phàm bao hàm nhiệt lệ nói, sư tôn tổn thương cũng không biết rõ có thể khôi phục hay không. Tiếp theo thời gian bên trong, hắn nhất định phải càng thêm hiếu thuận sư tôn mới được. Phàm nhi đã hiểu liền tốt, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Phong Diệu Y một bên sát Lâm Bất Phàm khỏe mắt nước mắt, một bên an ủi. Phong Diệu Y lúc này may mắn không thôi, không nghĩ tới ái đồ vậy mà đối Thủy Tử Lăng đã sinh ra như thế nồng đậm tình cảm, cũng may nàng kịp thời phát hiện, cũng ngăn trở đây hết thảy. Đối với ái đồ bên người xuất hiện tiểu biểu nện, nàng về sau muốn càng thêm chú ý cẩn thận mới được. Chương 101, trực tiếp ngả bài. Đại thúc, ta xem mặt ngươi xinh vô cùng, không phải người địa phương đi. Lâm Bất Phàm một bên đánh giá trước mắt trung niên nam tử, một bên hỏi. Sắc thực vừa tới không lâu, tiểu huynh đệ hảo nhãn lực. Trung niên nam tử hai tay vướt ve đem chuẩn bị chén trà, nhìn về phía Lâm Bất Phàm lúc, khóe môi nết lên một tia nụ cười như có như không. Lâm Bất Phàm nhạy cảm theo trước mắt trung niên nam tử giữ kín như bưng đôi mắt bên trong, bắt được chợt lóe lên vẻ trêu tức. Ngay lập tức liền có phán đoán. Trước mắt cái này trung niên nam tử chỉ sợ không phải người tốt lành gì a. Lâm Bất Phàm không tự chủ được mắt nhìn bên cạnh sư tôn. Mặc dù sư tôn trước đó hứa hẹn qua chỉ có tại sống chết trước mắt mới sẽ ra tay, bất quá không thể không thừa nhận, có sư tôn ở bên áp trận, trong lòng thật là không có chút nào hoảng. Lâm Bất Phàm lập tức nhìn về phía trước mắt trung niên nam tử, khẽ cười nói, đại thúc, vừa rồi nghe ngươi đối chúng ta xưng hô là người tu hành, hẳn là ngươi cũng là người tu hành. Có phải thế không? Trung niên nam tử biểu lộ nghiền ngẫm, lúc nói chuyện luôn luôn ưa thích thưởng thức chén trà trong tay. Là chính là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là có phải thế không? Lâm Bất Phàm có chút im lặng. Bất quá vừa lúc tại cái này thời điểm, tiểu nhị bưng nước trà điểm tâm đi lên. Dọn xong về sau, Lâm Bất Phàm liền lập tức cầm bốc lên một khối bánh ngọt đưa tới Phong Diệu Y bên miệng. Sư tôn, cái này bánh ngọt hương vị không tệ, ngài nếm thử. Phàm nhi có lòng. Phong Diệu Y trong lòng nổi lên gợn sóng. Khỏe mắt mang theo ý cười, không dùng tay đón dự định, trực tiếp có chút mở miệng liền cắn nhẹ. Răng môi cùng Lâm Bất Phàm ngón tay vừa chạm vào mà qua, Lâm Bất Phàm ngược lại không muốn quá nhiều, người khác đem mỹ thực đưa tới bên miệng, hắn phản ứng đầu tiên cũng là trực tiếp mở miệng cắn lên đi. Chỉ bất quá gặp sư tôn khỏe miệng đều là bánh ngọt cặn bã, lập tức cảm thấy mình vừa mới hành động này có chút liều lĩnh, lô mãng. Sư tôn ăn không có chút nào thuận tiện, làm cho sư tôn miệng đầy đều là. Ảnh hưởng nghiêm trọng sư tôn cao quý đoan trang hình tượng. Dù là hiện tại sư tôn là Lâm Phong bộ dáng, vậy cũng ảnh hưởng tới Lâm Phong phiêu nhiên xuất trần hình tượng khí chất. Một bên dùng ống tay hào giúp sư tôn lau đi khỏe miệng cặn bã, Lâm Bất Phàm một bên hỏi, sư tôn, ăn ngon không? Vi sư phi thường ưa thích. Phong Diệu Y mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Sư tôn ưa thích, vậy ngài liền ăn nhiều một chút. Lâm Bất Phàm nghe vậy, trực tiếp đem trang bánh ngọt đĩa thôi động Phong Diệu Y trước mặt, đồng thời dùng nhãn thần ra hiệu sư tôn không nên khách khí. Làm xong đây hết thể về sau. Lâm Bất Phàm liền một lần nữa nhìn về phía ngồi đối diện hắn trung niên nam tử. Vừa rồi cái kia khúc nhạc dạo ngắn, chẳng qua là hắn muốn cho sư tôn cũng nếm thử hắn trước kia đặc biệt thích ăn bánh ngọt. Đã sư tôn ưa thích, vậy liền toàn bộ cho sư tôn ăn xong, lát nữa hắn lại để cho trưởng quỹ cho hắn đóng gói một phần mang về nhà. Hiện tại đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất, chính là biết rõ trước mắt trung niên nam tử thân phận cùng mục đích. Ách Phong Diệu Y biểu lộ cứng đờ. Nàng vừa mới câu nói kia kỳ thật chưa nói xong, đầy đủ hẳn là, Phàm Nhi cho ăn bánh ngọt, vi sư phi thường ưa thích. Hiện tại ái đồ không cho ăn, trước mắt những này thế gian bánh ngọt, đối với nàng mà nói nhạt như nước Úc. Lâm Bất Phàm vừa mới cử động, trung niên nam tử cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm giác là lạ, hiện tại nhân tộc sư đồ ở giữa cũng như thế thân mật sao. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới cái này gọi Lâm Phong thanh niên người tu hành cùng bên cạnh cái này gọi Lâm Bất Phàm thiếu niên lại là quan hệ thầy trò, tin tức này là lúc trước hắn không biết đến. Cũng khó trách hắn không cách nào nhìn thấu hai người trước mắt tu vi cảnh giới, chỉ sợ dùng chính là cùng một loại ẩn tàng tu vi bí pháp. Không nghĩ tới hai vị nguyên lai là quan hệ thầy trò, không biết Lâm Phong công tử bây giờ là gì tu vi cảnh giới. Trung niên nam tử trực tiếp không để ý đến Lâm Bất Phàm, ngược lại nhìn về phía Phong Diệu Y ngụy trang Lâm Phong. Dù sao là sư tôn cũng ở trước mắt, còn cùng làm đồ đệ trò chuyện cái rắm, đơn giản chính là lãng phí thời gian. Lâm Bất Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trung niên nam tử đối với hắn khinh thị, trong lòng có bất mãn. Vừa định mở miệng, bên cạnh sư tôn lại so với hắn mở miệng trước. Sư tôn đang khi nói chuyện, hắn cái này làm đồ đệ tự nhiên không thể đánh đoạn sư tôn, song khi hắn nghe xong sư tôn nói lời lúc, cả người cũng choáng váng. Ta tu vi, cũng liền tiên đài bắt giai, gần nhất cảm giác sâu sắc không có lực lượng. Chỉ sợ vô vọng lại đạp lên tiên đài cửu giai. Phong Diệu Y lúc nói chuyện biểu lộ có thể có vẻ không có chút nào khiêm tốn, nhìn về phía trung niên nam tử đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận. Nói thật, nàng đã sớm xem thấu trước mắt cái này trung niên nam tử chân thực thân phận, người này chính là cái kia cái gọi là Phúc Hải Thần Quân. Nàng một mực không có chỉ ra, chẳng qua là muốn lấy người đứng xem góc nhìn, xem ái độ như thế nào từng bước một vạch trần chân tướng, cảm giác cũng là phi thường thú vị. Có thể bởi vì cái này Phúc Hải Thần Quân tồn tại, ái đồ vậy mà không đút nàng ăn bánh ngọt, cái này có thể nhịn không được nữa. Sư tôn vậy mà trực tiếp ngả bài, cái này nhưng làm Lâm Bất Phàm kinh đến. Bất quá cơ bản có thể khẳng định, ngoại trừ hắn bên ngoài, toàn bộ tu tiên giới cũng sẽ không có người tin tưởng sư tôn nói câu nói này. Mặc dù sư tôn hứa hẹn qua sẽ không tùy tiện đúng tay, bất quá xem sư tôn trong thần sắc giống như mang theo tức giận, cũng không biết rõ trước mắt cái này trung niên nam tử chỗ nào đắc tội sư tôn. Bất quá nếu là sư tôn cùng đối phương ân oán cá nhân, hắn cái này làm đồ đệ khẳng định đến giúp đỡ sư tôn. Lâm Bất Phàm lập tức một mặt tiếc nuối nói ra, sư tôn, đồ nhi mặc dù đã tu thành chân long chi thể, nhưng gần nhất cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm, chẳng biết lúc nào khả năng diễn hóa thành hỗn độn tổ long chân thân. Mặc dù hắn không có cùng sư tôn nói qua chuyện này, nhưng Lâm Phong chính là sư tôn ngụy trang, chỉ sợ trước đó viên kia chân long chứng hóa thạch chính là sư tôn cố ý nhường hắn cầm tới. Mà lại lấy sư tôn tu vi cảnh giới, khẳng định cũng sớm đã biết rõ thân thể của hắn biến hóa. Chính như Lâm Bất Phàm nghĩ như vậy, Phong Diệu Y đối Lâm Bất Phàm cái này ái đồ kia là trên thân mỗi một tấc địa phương đều như lòng bàn tay. Thấy ái đồ như thế phối hợp tự mình, Phong Diệu Y trong lòng đều là vui sướng. Lúc đầu nàng còn sợ ái đồ sẽ oán nàng vi phạm với không tùy ý nhúng tay hứa hẹn, đáng yêu đồ cũng không có, ngược lại còn phi thường phối hợp nàng. Ái đồ nguyện ý theo nàng chơi, theo nàng náo, xem ra tại ái đồ trong lòng, vẫn là phi thường sủng nàng người sư tôn này. Phong Diệu Y lập tức hướng Lâm Bất Phàm khẽ cười nói: Phàm Nhi, tu hành kiêng kỵ nhất chính là phập phồng không yên, ngươi cái này tu thành chân long chi thể còn không có hai ngày, liền nghị diễn hóa thành hỗn độn tổ long chân thân, cái này nhưng có điểm quá mau công cận lợi. Sư tôn dạy bảo chính là, Lâm Bất Phàm một mặt khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Sư đồ hai người cái này một sướng một họa cử động, thấy Phúc Hải Thần Quân trong lòng cười lạnh liên tục. Đêm qua thủ hạ của hắn bầy yêu toàn quân bị diệt, lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái này Lâm Phong là lợi hại gì nhân vật. Hôm nay gặp mặt, hắn mảy may nhìn không thấu đối phương tu vi, trong lòng cũng bắt đầu cẩn thận. Nhưng bây giờ lại xem xét, đôi thầy trò này chính là hai cái yêu trang bức làm náo động mặt hàng, đơn giản chính là có một loại nào đó có thể ẩn tàng tu vi bí pháp thôi. Thật coi ta là chưa thấy qua việc đời nhà quê, dễ lừa gạt như vậy. Trang bức vậy mà đều chứa vào trên đầu ta tới. Tiên đài bắt giai. Bây giờ tu tiên giới người mạnh nhất, Huyền Nữ cung trưởng giáo Lục Thanh Sam cũng bất quá là tiên đài tứ giai. Tiên đài bát giai kia đã đạt đến tu hành cực hạn, thật làm cho ngươi đạp lên tiên đài cửu giai, ngươi chẳng phải là lên trời, về sau ngươi liền chủ tể toàn bộ thế giới thiên đế. Sư phụ yêu trang bức, đồ đệ cũng không kém bao nhiêu. Còn chân long chi thể. Chân long kia thế nhưng là thần thoại thời đại yêu tộc chi vương, ngươi muốn thật là chân long chi thể, vậy ngươi dứt khoát cùng ta hồi trở lại Nam Cương yêu vực là yêu vương được rồi. Mặc dù không biết rõ hỗn độn tổ long là cái gì, bất quá nghe tựa như là so chân long còn có cường đại tồn tại. thế gian yêu tộc bên trong làm sao có thể còn có mạnh hơn chân long tồn tại, khoác lác cũng muốn hiểu thưởng thức a. Chương 102, chết cũng muốn nhường đôi thầy trò này chết minh bạch. Nhìn trước mắt sư đồ hai người, Phúc Hải thần quân cười ha hả nói, hai vị ngược lại là rất thích nói giỡn. Hắn hiện tại đã đối hai người đã mất đi lòng kiêng kỵ, bất quá là hai cái nhảy nhót thẳng hề thôi. Lúc đầu Lâm Phong có thể một mình giết hắn thủ hạ bầy yêu, còn tưởng là hắn là cái nhân vật. Bây giờ nghĩ đến, chủ yếu vẫn là bởi vì những này tạm thời thu phục yêu tộc, thực lực thật sự là quá yếu, cùng Nam Cương yêu vực yêu tộc hoàn toàn không thể so sánh nổi. Về phần Lâm Phong tu vi cảnh giới, căn cứ hắn đạt được tin tức phán đoán, chỉ sợ nhiều nhất cũng bất quá nguyên anh viên mãn cảnh giới, hắn tiện tay liền có thể giết chi. Căn bản liền sẽ không đối thánh nữ kế hoạch sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá cự ly khởi động Sơn Hà truyền tống đại trận còn có đoạn thời gian, hắn ngược lại là có thể bồi chuyện này đối với yêu khoác lác sư đồ chơi đùa, đuổi tiêu khiển một cái thời gian. Chính là không biết rõ vừa rồi cái này Lâm Phong, vì cái gì không hiểu đối với hắn sinh ra địch ý, hiện tại lại hình như người không việc gì, quả thực làm hắn nghi hoặc. Bất quá cũng không sao, hiện tại Lâm Phong cùng Lâm Bất Phàm giống như hắn chén trà trong tay, bất quá là hắn trong bàn tay đồ chơi. Càng là có kỳ quái địa phương, càng là có thể đào móc ra càng nhiều niềm vui thú. Nghe được trung niên nam tử sau khi trả lời, Lâm Bất Phàm giả ý lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại thúc, ta cùng sư tôn nói đều là lời nói thật, ngươi làm sao không tin đây? Phàm nhi không được vô lễ. Phong Diệu Y gặp đúng thời gian dạy Lâm Bất Phàm một câu, bất quá lúc nói chuyện trong mắt đều là cương triều chi sắc. A, Phúc Hải thần quân trong lòng cười lạnh, đôi thầy trò này thật đúng là ưa thích diễn, khiến cho giống như thật. Bất quá ngược lại là thật thú vị, tại Sơn Hà truyền tống đại trận mở ra, Nam Cương yêu tộc giáng lâm trước, hắn ngược lại là không có nhàm chán. Đến thời điểm vạn yêu giáng lâm, tự mình làm rõ thân phận lúc, đôi thầy trò này sắc mặt một điểm sẽ phi thường đặc sắc. Ngẫm lại liền thú vị. Gian dạy xong Lâm Bất Phàm về sau, Phong Diệu Y ngược lại nhìn về phía Phúc Hải thần quân, lấy Lâm Phong bộ kia mây trôi nước chảy trích tiên nhân bộ dáng mở miệng hỏi, ta xem các hạ cũng là người tu hành, lần này đến đây Lâm Thủy Thành. Không phải là kia Phúc Hải thần quân mà đến. Phong Diệu Y giọng điệu cứng rắn nói xong, Lâm Bất Phàm giống như ý thức được cái gì. Sư tôn biết rõ Phúc Hải thần quân tồn tại không kỳ quái, có thể sư tôn hiện tại ngay trước người xa lạ mặt nói ra, kia tất nhiên ẩn chứa thâm ý. Tinh tế nhìn trước mắt thân phận thần bí trung niên nam tử, Lâm Bất Phàm khỏe miệng dần dần câu lên một cái ngốc hề hề độ cong. Sư tôn lời này căn bản cũng không phải là nói cho đối diện cái này trung niên nam tử nghe, mà là nói cho hắn tên đồ đệ này nghe. Sư tôn đây là tại đề điểm hắn. Quả nhiên, sư tôn tự thân dạy dỗ, ở khắp mọi nơi. Phúc Hải thần quân đang nghe xong trước mắt Lâm Phong về sau, cũng chính không lo lắng thân phận lộ ra ánh sáng. Vì hoàn thành Sơn Hà truyền tống đại trận bố trí, hắn một mực trốn ở trong tối, cho dù là thủ hạ yêu tộc, cũng không có người biết được hắn chân thực bộ dáng. Lâm Phong công tử hiểu lầm, ta bất quá là cái tiêu giao tán tu, du sơn ngoạn thủy vẫn được, chứ yêu coi như không được. Phúc Hải thần quân khẽ cười nói, vô luận là vẻ mặt và ngự khí cũng không có một chút kẽ hở. Kia thật là đáng tiếc, kia Phúc Hải thần quân chính là hóa thần cảnh yêu tu, ta dù sao cũng là tiên đài bát giai tu vi, không muốn lấy lớn lớn nhỏ. Phong Diệu Y trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lâm Bất Phàm nói ra, mà đồ nhi này của ta tu hành thời gian còn thấp, lại không phải kia Phúc Hải thần quân đối thủ. Nếu là các hạ có thể xuất thủ, kia đang gì tốt phù hợp. Lâm Bất Phàm gặp đúng thời nói ra, sư tôn, ngài cũng đừng làm khó người ta, vẫn là để ta đối phó kia Phúc Hải thần quân, ta cũng không chiếm kia Phúc Hải thần quân tiện nghi, ngài đem hắn tu vi cảnh giới hạn chế tại trúc cơ cảnh, ta cùng hắn công bằng một trận chiến. Phúc Hải thần quân nghe là thẳng im lặng. Tốt ra hỏa, đôi thầy trò này cũng quá sẽ thổi. Không muốn lấy lớn lớn nhỏ. Không muốn chiếm ta tiện nghi. Còn muốn áp chế ta tu vi cảnh giới cùng ta công bằng đánh một trận. Gia Châu đều thổi đến bầu trời. Bất quá đã đôi thầy trò này như thế ưa thích thổi. Vậy thì bồi bọn hắn chơi đùa. Lâm Phong công tử, đã ngươi cũng nói kia Phúc Hải thần quân là hóa thần cảnh yêu tu, ta một cái tu vi nông cạn tán tu, lại như thế nào là kia Phúc Hải thần quân đối thủ, ngươi đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Nói cho hết lời, Phúc Hải thần quân còn giả bộ ra một bức tức giận bộ dáng. Các hạ cũng không cần khiêm tốn, các hạ không phải liền là hóa thần cảnh tu vi sao? Phong Diệu Y giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ý vị thâm trường nói. Ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi chính là kia Phúc Hải thần quân đâu. Nghe vậy, Phúc Hải thần quân biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Thân phận của ta chẳng lẽ bại lộ? Một thời gian hắn cũng không biết rõ Lâm Phong là thật xem thấu thân phận của hắn, vẫn là đang thử thăm dò hắn. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Phong là như thế nào biết rõ hắn là hóa thần cảnh? Chẳng lẽ Lâm Phong có một loại nào đó có thể nhìn ra tu vi cảnh giới thủ đoạn? Vẫn là chỉ là đơn thuần đoán mò. thậm chí là Lâm Bất Phàm tu vi cảnh giới ở xa trên hắn. Ba loại khả năng, gặp phải ba loại khác biệt lựa chọn. Đầu tiên là nguy hiểm nhất loại thứ ba, nếu như Lâm Phong tu vi cảnh giới ở xa trên hắn, kia Lâm Phong khẳng định cũng có thể nhìn ra hắn là yêu tu. Dù là không xác định hắn có phải hay không Phúc Hải thần quân, nhưng yêu tu bản thân tiểu cùng nhân tộc người tu hành tại mặt đối lập. Nếu quả như thật nhìn ra hắn là yêu tu, vậy bây giờ hẳn là sẽ không như thế tâm bình khí hòa mới đúng. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên nhớ tới Lâm Phong trước đó có một nháy mắt không hiểu đối với hắn lộ ra địch ý, chỉ sợ sẽ là vào lúc đó nhìn ra hắn hóa thần cảnh tu vi cảnh giới, sinh ra hoài nghi. Theo nói như vậy, kia Lâm Phong khẳng định cũng không phải đoán mò, mà là xác định hắn là hóa thần cảnh tu vi cảnh giới, sau đó liên tưởng đến đồng dạng là hóa thần cảnh Phúc Hải thần quân trên thân. Vậy bây giờ sự tình liền sáng suốt, Lâm Phong có một loại nào đó có thể nhìn ra tu vi cảnh giới thủ đoạn, đối với hắn thân phận sinh ra hoài nghi, đang thử thăm dò hắn. Chỉ sợ đôi thầy trò này trước đó kẻ sướng người họa nói những cái kia nói ngoa khoác lác lời nói, cũng đều là cố ý nói qua hắn nghe, mục đích đúng là muốn giảm xuống hắn để phòng tâm. Vốn cho là đôi thầy trò này chẳng qua là hai cái cuồng vọng tự đại ngu xuẩn thôi, không nghĩ tới tâm tư vậy mà như thế tinh tế tỉ mỉ kín đáo, là thật thú vị vô cùng. Cùng hai cái người thông minh chơi, nhưng so sánh cùng hai cái kẻ đần chơi thú vị nhiều. Lâm Phong công tử hảo nhãn lực, vậy mà có thể khám phá tại hạ tu vi cảnh giới, tưởng thật. Phúc Hải thần quân trên mặt lộ ra vẻ kính nể, nếu như thế, vậy tại hạ liền bồi hai vị đi chiếu cố kia Phúc Hải thần quân. Nhìn trước mắt tự quyết định trung niên nam tử, nói thực ra, Lâm Bất Phàm hiện tại là có chút kinh ngạc. Sư tôn cũng rõ ràng như vậy làm rõ Phúc Hải thần quân thân phận, có thể cái này Phúc Hải thần quân giống như hoàn toàn không nghe ra đến đồng dạng. Bồi nhóm chúng ta đi đánh chính ngươi. Lâm Bất Phàm hiện tại cũng không biết rõ nên nói những gì. Cái này Phúc Hải thần quân là bị hàng trí rồi. Vẫn là nói yêu tộc chính là cái này trí thông minh rồi. Hắn hiện tại đối toàn bộ yêu tộc trí thông minh cũng sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Đã các hạ có phần này tâm, vậy liền không thể tốt hơn. Phong Diệu Y cũng không biết rõ cái này Phúc Hải thần quân là thật xuẩn, vẫn là đang diễn trò. Bất quá đã hắn muốn đi đánh chính hắn, nghe giống như thật thú vị, vậy thì bồi hắn diễn tiếp tốt. Còn chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Phong Diệu Y hỏi. Ngao Giang. Phúc Hải thần quân biểu lộ mang theo điểm không hiểu ý cười. Đây là tên thật của hắn, chết cũng muốn nhường đôi thầy trò này chết minh bạch. Chương 103, đâm thủng kế hoạch. Đã sư tôn có hứng thú bồi cái này Ngao Giang diễn tiếp, hắn cái này làm đồ đệ tự nhiên đến phối hợp. Lâm Bất Phàm làm bộ hỏi, sư tôn, ngài có thể biết rõ cái này Phúc Hải thần quân hiện tại ở đâu? Ngao Giang lúc này cũng có chút hăng hái nhìn về phía Phong Diệu Y ngụy trang Lâm Phong, muốn nhìn một chút cái này Lâm Phong lại có thể nói ra hoa gì tới. Phong Diệu Y không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn như vô tình lường Ngao Giang một cái về sau, đối Lâm Bất Phàm hỏi ngược lại, Phàm Nhi, ngươi có biết kia Phúc Hải thần quân đến từ nơi nào, lại ý muốn như thế nào? Sư tôn, ngài liền bị thừa nước đục thả câu. Trung thực lời nói, Lâm Bất Phàm lần này là thật tò mò, dù sao hắn thật hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại cái này Phúc Hải thần quân vào chỗ ở bên cạnh, nếu là trực tiếp bị sư tôn ở trước mặt đâm thủng bí mật, nhất định phi thường có ý tứ. Lâm Phong công tử, liên liên tại ở dưới lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên, ngươi liền nói rõ đi. Ngao Giang lộ ra một bức tràn đầy phấn khởi bộ dáng, nhưng nội tâm lại tại cười lạnh. Hắn lần này chính là dâng Nam Cương yêu tộc thánh nữ nhiệm vụ bí mật, hành động cực kỳ bí ẩn. Ngoại trừ thánh nữ cùng hắn bên ngoài, cho dù là tại Nam Cương yêu vực, tại thánh nữ không có công khai trước, cũng không có cái khác yêu tộc biết rõ hắn mục đích của chuyến này là cái gì. Từ khi thánh nữ trở về Nam Cương yêu vực về sau, cái một cái, hắn liền tin tưởng thánh nữ sẽ là cái kia tương lai thống lĩnh toàn bộ Nam Cương yêu tộc vương. Chỉ bất quá mặc dù thánh nữ đúng là yêu vương con ruột cốt nhục, nhưng bởi vì thánh nữ mẫu thân là nhân tộc, có một nửa nhân tộc huyết thống, Nam Cương yêu vực đại bộ phận yêu tộc đều không tin phục thánh nữ thân phận. Thánh nữ nhu cầu cấp bách một lần vì chính mình chính danh cơ hội. Ngàn năm trước, Nam Cương yêu vực linh khí dần dần thiếu thốn, hoàn cảnh càng thêm ác liệt, Nam Cương yêu tộc từng tại yêu vương dẫn đầu dưới, muốn cả tộc di chuyển đến Trung Châu đại lục. Cái này cái thứ nhất gặp phải trở ngại chính là Đại Khương Vương Triều. Tại Đại Khương Vương Triều cầm đầu mấy lớn Trung Châu thế lực liên hợp vây quét dưới, toàn bộ Nam Cương yêu tộc tử thương vô số, bị bức về Nam Cương yêu vực, yêu vương cũng bị trọng thương, bỏ ra gần ngàn năm thời gian mới khôi phục tới. Nam Cương yêu tộc cùng Đại Khương Vương Triều có thể nói là thù sâu như biển. Bất qua dưới mắt có một cái tốt đẹp cơ hội, Đại Khương Vương Triều hoàng đế tại ngàn năm trước cùng yêu vương đại chiến bên trong đồng dạng bị trọng thương. Bất quá cùng yêu vương khác biệt chính là, ngàn năm thời gian đi qua, Đại Khương Vương Triều hoàng đế thương thế cũng không có khôi phục, bây giờ còn để lộ ra muốn lập hoàng chữ ý tứ. Xem ra là ngày giờ không nhiều, lúc này toàn bộ Đại Khương Vương Triều bởi vì đảng phái chi tranh, đã dần dần rơi vào hỗn loạn, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Chính là bọn hắn Nam Cương yêu tộc len lén lẻn vào, ngóc đầu trở lại tốt đẹp thời cơ. Một khi hắn trợ giúp thánh nữ hoàn thành chuyện này, đến thời điểm thánh nữ tại Nam Cương yêu tộc thanh vọng đem đạt đến đỉnh phong, không còn có yêu tộc có dũng khí nghi ngờ thánh nữ thân phận. Làm thánh nữ thân tín, hắn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đạt được trọng dụng cùng ban thưởng. Bởi vì mục đích của chuyến này 10 điểm trọng yếu, cho nên hắn vẫn luôn phi thường chú ý cẩn thận. Cho dù là hắn thu phục những cái kia yêu tộc, cũng chỉ là biết rõ hắn đang bố trí một loại nào đó trận pháp, lại không biết rõ hắn chân thực mục đích là cái gì. Cho nên cái này Lâm Phong lại thế nào khả năng biết rõ hắn đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Phong Diệu Y nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ tò mò Lâm Bất Phàm, bắt đầu nói về cố sự. Ngàn năm trước, Nam Cương yêu vực yêu tộc đã từng thông qua Sơn Hà truyền tống đại trận giáng Lâm Trung Châu, cùng nhóm chúng ta Trung Châu người tu hành phát sinh một trận đại chiến, bất quá cuối cùng bị lấy Đại Khương Vương Triều cầm đầu thế lực đánh trở về. Những năm này yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày càng cường đại, mà Đại Khương Vương Triều bây giờ chính vào mới cũ giao thế thời buổi rối loạn, chính là Nam Cương yêu tộc ngóc đầu trở lại tốt đẹp thời cơ. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm mặc dù nghe hiểu, nhưng vẫn là làm bộ hỏi, sư tôn, ý của ngài là cái này Phúc Hải thần quân chính là đến từ Nam Cương yêu vực yêu tộc. Vì chính là ngóc đầu trở lại. Phàm Nhi thông minh. Phong Diệu Y đối Lâm Bất Phàm cười cười. Sư tôn, nhóm chúng ta nhất định không thể để cho Phúc Hải thần quân âm mưu đạt được. Lâm Bất Phàm lúc này cực kỳ giống một cái nhiệt huyết thiếu niên. Sư đồ hai người đối thoại, Ngao Giang kia là nghe tê cả da đầu. Đối với Lâm Phong có thể biết rõ ngàn năm trước Nam Cương yêu tộc cùng Đại Khương Vương Triều ân oán, hắn cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn, bởi vì những sự tình này kiện đều sẽ có chỗ ghi chép. Có thể Lâm Phong vậy mà có thể đem ngàn năm trước sự tình liên hệ đến bây giờ phát sinh sự tình phía trên, vậy nhưng quá làm hắn ngoài ý muốn. Cái này khiến tâm hắn kinh không thôi. Bất quá cũng may bây giờ Sơn Hà truyền tống đại trận đã bố trí tốt kích hoạt lên, cho nên hết thảy đều chỉ có thể đi vào không thể ra. Không chút nào dùng lo lắng Lâm Phong sẽ đem tin tức này truyền đi. Nếu để cho đôi thầy trò này biết rõ tin tức này, sợ rằng sẽ tuyệt vọng đi. Ngẫm lại cũng cảm thấy 10 điểm thú vị. Ngao Giang lập tức lộ ra một bức cấp bách bộ dáng, đối Phong Diệu Y ngụy trang Lâm Phong nói ra, Lâm Phong công tử, kia bây giờ nhóm chúng ta nên như thế nào cho phải? Ngao huynh không cần khẩn trương thái quá. Phong Diệu Y hơi mỉm cười nói, Nam Cương yêu vực yêu tộc muốn số lớn giáng lâm, nhất định phải thông qua như ngàn năm trước như vậy Sơn Hà truyền tống đại trận. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp tìm tới Sơn Hà truyền tống đại trận trận nhãn, đem phá hư mất, ngăn cản Nam Cương yêu tộc giáng lâm. Chỉ bất quá đến lúc đó sợ rằng sẽ cùng Phúc Hải thần quân gặp nhau, đến lúc đó nhưng phải ỷ vào Ngao huynh xuất thủ. Phong Diệu Y có nhiều thâm ý đối Ngao Giang cười nói. Tại hạ nghĩa bất dung tử. Ngao Giang đồng dạng lộ ra ý vị chưa tên nụ cười. Thân phận vạch trần một khắc này, nhất định phi thường có ý tứ. Lâm Phong công tử, không biết ngươi là như thế nào biết được cái này Phúc Hải thần quân kế hoạch. Đây là Ngao Giang chân thực muốn hỏi, hắn một đường làm việc bí ẩn, dù là thủ hạ thu phục yêu tộc cũng không biết rõ hắn mục đích thật sự là cái gì, vì cái gì hết lần này tới lần khác cái này Lâm Phong lại có thể biết được đây hết thảy. Ngao đại thúc, sư tôn ta thế nhưng là tiên đài bát giai đại đế cảnh cường giả, Phúc Hải thần quân điểm này tiểu âm như làm sao giấu giếm được sư tôn ta pháp nhãn. Lâm Bất Phàm hết sức chăm chú hồi đáp. Phàm nhi không được vô lễ. Phong Diệu Y khiển trách Lâm Bất Phàm một câu về sau, đối Ngao Giang cười nói. Ái đồ ngang bướng, nhường Ngao huynh chê cười. Ta có thể biết rõ cái này Phúc Hải thần quân kế hoạch, đơn giản là bởi vì ta ngàn năm trước tận mắt chứng kiến qua trận này Nam Cương yêu tộc cùng Trung Châu nhân tộc ở giữa đại chiến, đối Nam Cương yêu tộc sử dụng Sơn Hà truyền tống đại trận hết sức quen thuộc. Lần này nữa cảm nhận được Sơn Hà truyền tống đại trận thiên địa ba động, tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến Nam Cương yêu tộc kế hoạch. Những lời này đều là Phong Diệu Y lời nói thật. Ngàn năm trước trận này Trung Châu nhân tộc cùng Nam Cương yêu tộc đại chiến, nàng mặc dù không có tham dự, nhưng lại trong lúc này nhặt được một cái bé gái, một cái không bị nhân tộc cùng yêu tộc tiếp nhận bé gái. Nghe xong Phong Diệu Y sau khi giải thích, Ngao Giang ngay lập tức lại không còn gì để nói. Đôi thầy trò này tại sao lại bắt đầu thổi lên? Còn ngàn năm trước tận mắt chứng kiến qua. Trận pháp đẳng cấp ngoại trừ 1 đến 9 cấp bên ngoài, còn có tiên cấp trận pháp. Sơn Hà truyền tống đại trận chính là tiên cấp trận pháp, căn cứ sông núi biển hồ bố trí mà thành, dù là thân ở trong đó. Cũng chỉ có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc tiên đài cảnh cường giả khả năng cảm ứng được, trận pháp đưa tới thiên địa ba động. Lâm Phong có thể cảm ứng được Sơn Hà truyền tống đại trận thiên địa ba động. Không khỏi cũng nhập đùa giỡn quá sâu, thật coi tự mình là tiên đài bát giai tu vi cảnh giới a. Ngươi nếu là thật sự chính là tiên đài bát giai tu vi cảnh giới, vậy sao ngươi nhìn không ra thân phận của ta? Chương 104, Tiến tĩnh. Cũng loại này thời điểm, hai vị làm sao còn có rảnh rỗi nói đùa. Ngao Giang lắc đầu thở dài nói. Hắn thấy, Lâm Bất Phàm cùng Lâm Phong hai sư đồ, có lẽ chính là loại này giả vờ chính đáng tính cách. Ưa thích chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Lâm Bất Phàm lúc này ngược lại là hết sức phối hợp, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, cấp bách nói ra, sư tôn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi tìm Sơn Hà truyền tống đại trận trận nhãn. Hắn biểu hiện bây giờ hợp tình hợp lý, dù sao nếu là Nam Cương yêu tộc giáng lâm, cả tòa Lâm Thủy Thành cũng đem biến thành yêu tộc nhạc viên, hắn như thế nào có thể không nóng nảy. Bất quá đây đều là diễn cho Ngao Giang xem. Có sư tôn ở bên người, loại chuyện này là không thể nào phát sinh, hắn trên thực tế một chút cũng không lo lắng. Đã sư tôn vẫn luôn biết rõ Sơn Hà truyền tống đại trận sự tình, trong lòng khẳng định sớm đã có đếm. Sở dĩ không nói, ngoại trừ đã đáp ứng hắn tên đồ đệ này, bất quá nhiều nhúng tay hắn nhập thế tu hành bên ngoài. Càng nhiều đoán chừng là vì tôi luyện bồi dưỡng hắn tên đồ đệ này, nhường chính hắn đi suy nghĩ, dạng này hắn khả năng nhanh chóng trưởng thành. Bất quá bởi vì Phúc Hải thần quân chính Ngao Giang xuất hiện, chỉ sợ sự tình phát triển đã tăng nhanh, chỉ dựa vào chính hắn suy nghĩ, có thể sẽ không kịp. Cho nên sư tôn mới đưa chân tướng sự tình lấy loại phương thức này nói cho hắn biết. Hắn cũng không phải loại người cổ hủ, không cần thiết làm vô vị kiên trì, nên dựa vào sư tôn lúc, vẫn là phải dựa vào sư tôn. Nếu không lấy hắn thực lực hôm nay, muốn đánh bại hóa thần cảnh Phúc Hải thần quân, cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào. Lâm Bất Phàm không khỏi ở trong lòng cảm thán, vẫn là có sư tôn ở bên người tốt. Có sư tôn ở bên người vì hắn hộ giá hộ tống, hắn giống như có thể trưởng thành càng nhanh. Cũng không biết rõ vì cái gì trước kia sẽ có ly khai sư tôn một mình tu hành ý nghĩ, đây không phải là đồ đần sao. Lâm tiểu huynh đệ nói đúng lắm, hiện tại tình huống không rõ, nhất định phải đuổi tại Nam Cương yêu tộc giáng lâm trước, đem trận nhãn phá hư mất. Ngao Giang biểu hiện phi thường tích cực, chủ yếu hắn cảm thấy loại này tình huống phi thường thú vị. Sư đồ hai người vẫn muốn tìm Phúc Hải thần quân vẫn ở bên cạnh bọn họ, còn bị bọn hắn xem như đồng bạn, ngẫm lại liền phi thường thú vị. Thật chớ mong nhìn thấy chân tướng vạch trần lúc. Đôi thầy trò này sẽ lộ ra như thế nào kinh ngạc biểu lộ. Nhất định phi thường đặc sắc. Đùa bỡn con mồi, đây là mỗi cái yêu tộc thiên tính. Nếu như thế, kia chúng ta bây giờ liền đi tìm kia trận nhãn vị trí. Đang khi nói chuyện, Phong Diệu Y nhìn về phía Ngao Giang, nhắc nhở, Ngao Huynh, kia Phúc Hải thần quân chỉ sợ cũng canh giữ ở trận nhãn phụ cận, Ngao Huynh nhưng phải làm tốt chuẩn bị. Đã cái này Ngao Giang nghĩ như vậy muốn chết, nào có không thành toàn hắn đạo lý. Đợi chút nữa nhưng phải xem thật kỹ một chút. Hắn là như thế nào tự mình đánh mình. Lâm Phong công tử yên tâm, tại hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Ngao Giang vẻ mặt tươi cười nhìn xem Phong Diệu Y kìa. Nói đi, ba người liền lặng yên không tiếng động ly khai trà lâu. Ra trà lâu về sau, Phong Diệu Y hai tay đắp lên Lâm Bất Phàm trên bờ vai, chỉ huy Lâm Bất Phàm ngự kiếm hướng biển lớn phương hướng bay đi. Mà Ngao Giang là hóa thần cảnh người tu hành, có thể bằng vào cường đại thân nghiệm, khống chế linh lực trong cơ thể ngự không phi hành. Nguyên anh cảnh đột phá tới hóa thần cảnh trọng yếu một bước, chính là tại nguyên thần phía trên ngưng tụ xuất thần niệm. Một khi ngưng tụ xuất thần niệm, liền có thể sử dụng đủ loại huyền diệu thần thông, ngự không phi hành bất quá là thường thấy nhất một loại thôi. Nhìn xem Lâm Phong cùng Lâm Bất Phàm ngồi chung một kiếm bộ dáng, Ngao Giang trong lòng đại định. Xem ra lúc trước hắn đạt được tin tức vẫn tương đối chính xác, Lâm Phong tu vi nhiều nhất cũng chỉ có nguyên anh viên mãn cảnh giới, liền ngự không phi hành thần thông cũng còn sẽ không. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Phong cái này là sư tôn đối đồ đệ vẫn rất tốt, đem duy nhất linh khí cho Lâm Bất Phàm tên đồ đệ này. Sư tôn, nhóm chúng ta nhanh đến sao? Nhìn trước mắt vô biên vô tận biển lớn, Lâm Bất Phàm hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hắn 100% tin tưởng sư tôn có thể tìm tới trận nhãn ngay tại chỗ, có thể hắn chính luôn cảm giác giống như tại vòng quanh. Nhanh Phong Diệu Y tại Lâm Bất Phàm bên thai nói khẽ. Đang khi nói chuyện, Phong Diệu Y thân thể hướng phía trước nhích lại gần. Cơ hồ cùng ái đồ phía sau lưng dán tại cùng một chỗ. Trên thực tế hắn đúng là đang chỉ huy ái đồ vòng quanh, cũng không phải hắn không biết rõ kia trận nhãn ở nơi nào, chẳng qua là muốn cho ái đồ mang theo nàng ngự kiếm phi hành thời gian lại lâu một chút. Đi theo phía sau hai người Ngao Giang, vẫn là rất rõ ràng có thể nhìn ra, bọn hắn hiện tại rõ ràng chính là tại chẳng có mục đích mò mẫm quay. Cái này Lâm Phong rõ ràng liền không biết rõ trận nhãn ở nơi nào, còn tại đồ đệ trước mặt gượng trống. Ngao Giang đều nhanh nhịn không được trực tiếp mang bọn hắn sư đồ hai đi trận nhãn ngay tại chỗ. Bất quá rốt cục, bọn hắn tại một chỗ trên hải đảo ngừng lại. Cái này hải đảo Ngao Giang hết sức quen thuộc, hắn Phúc Hải thần quân danh hào ban đầu bắt đầu từ tòa này hải đảo truyền ra. Lâm Phong có thể tìm tới cái này đến, xem ra cũng là điều tra qua, chỉ bất quá Lâm Phong sẽ không ngây thơ cho là hắn đem trận nhãn tuyển tại cái này a. Không khỏi cũng quá ngây thơ. Ngao Giang giả mô hình giả thức đi đến Phong Diệu Y ngụy trang Lâm Phong trước mặt, hỏi: Lâm Phong công tử, hẳn là kia trận nhãn ngay tại trên tòa đảo này. Hắn hiện tại tồn lấy trêu đùa Lâm Phong tâm tư, kia trận nhãn nơi ở cực kỳ bí ẩn, chính là ở vào một chỗ đáy biển trong thâm uyên, hắn cũng không tin Lâm Phong có thể tìm được. Cái này Lâm Phong vẫn luôn là một bức mây trôi nước chảy bộ dáng, giống như tất cả mọi chuyện cũng nắm vững thắng lợi, nhìn quả thực không vừa mắt. Nếu là có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy sợ hãi luống cuống bộ dạng, tất nhiên phi thường cảnh đẹp ý vui. Ngao huynh hiểu lầm, ta chỉ bất quá sợ ta cái này đồ nhi ngự kiếm phi hành quá mệt mỏi, đến trên đảo này nghỉ chân một chút. Phong Diệu Y khỏe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, về phần kia Phúc Hải thần quân, bản thể của hắn chính là một cái biển sâu vương cua, ưa thích sinh hoạt tại đáy biển vực sâu trong vách đá, nếu là không có đoán sai, chỉ sợ kia Phúc Hải thần quân liền đem trận nhãn thiết trí tại đáy biển trong thâm uyên. Ngao Giang lần này là triệt để bị kinh trụ. Lâm Phong không chỉ có biết rõ bản thể của hắn là cái gì, còn căn cứ hắn tập tính suy đoán ra trận nhãn vị trí. Hắn lúc này nội tâm đã không cách nào bảo trì thong dong, sự tình giống như có điểm gì là lạ. Nhìn trước mắt mây trôi nước chảy Lâm Phong, Ngao Giang tận khả năng giữ vững tỉnh táo ngựa khí hỏi, Lâm Phong công tử, ngươi là như thế nào biết được kia Phúc Hải thần quân bản thể là cái gì? Bất quá Phong Diệu Y còn chưa trả lời lúc, Lâm Bất Phàm ngược lại là một mặt hưng phấn nhìn về phía Phong Diệu Y, tràn ngập mong đợi nói, sư tôn, kia biển sâu vương cua, sắc có phải hay không đỏ, toàn thân trên dưới còn mọc đầy gai nhọn. Phàm Nhi chẳng lẽ gặp qua? Phong Diệu Y trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối ái đồ hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Chưa thấy qua cái gì việc đời, tu tiên giới thưởng thức cơ hồ cũng không biết rõ. Vì sao lại biết rõ biển sâu vương cua loại này yêu tộc bản thể dáng dấp ra sao? Sư tôn, kia biển sâu vương cua chất thịt thơm ngon, thế nhưng là hiếm có mỹ vị món ngon. Cùng sư tôn sau khi giải thích xong, Lâm Bất Phàm liếm môi một cái, nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt sáng lên nhìn về phía Ngao Giang. Có ý tứ gì? Ngao Giang cảm giác có chút ngộng. Cái này gọi Lâm Bất Phàm thiếu niên tại biết rõ bản thể của hắn về sau, giống như chảy nước miếng. Mà lại điểm trọng yếu nhất là, hắn hiện tại đang mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Nha! Lại còn có loại sự tình này, vậy vi sư đợi chút nữa nhưng phải hảo hảo nếm thử. Phong Diệu Y nhìn xem Ngao Giang rêu rêu nói. Nếu là Ngao Giang hiện tại còn không biết mình thân phận đã sớm bại lộ, vậy hắn trực tiếp xuẩn chết được rồi. Đáng chết! Ngao Giang lúc này đã thẹn quá thành giận, hắn có chút không thể nào tiếp thu được bị hí lộng lại là chính hắn. Ta muốn giết hai người các ngươi đáng chết nhân tộc. Ngao Giang giận dữ hét. Hắn muốn để hai cái này nhân tộc biết rõ, lường gạt hắn đại giới là cái gì. Lập tức cuồng phong gào thét, cuốn lên sóng to gió lớn, ngập trời. Yên tĩnh. Phong Diệu Y ngón tay một điểm, lập tức hết thể lại yên tĩnh trở lại. Ngao Giang. Chương 105, ta muốn công bằng quyết đấu. A. Ngao Giang không tin tà, lần nữa phát ra gầm thét, thể nội yêu lực nhanh chóng vận chuyển. Nhưng mà thiên vẫn như cũ như vậy làm, biển cũng vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Trung quanh thiên địa cũng bị phong tỏa. Chỉ có tiên đài cảnh phía trên cường giả, khả năng điều khiển thiên địa. Mà hết thể này đều là theo Lâm Phong nói ra yên tĩnh hai chữ bắt đầu. Ngao Giang rất nhanh ý thức được điểm này, không dám tin nhìn về phía một mực biểu hiện phong khinh vân đạm Lâm Phong. Cái gặp Lâm Phong khỏe miệng lúc này treo một tia nụ cười như có như không. Theo Ngao Giang tràn đầy trào phúng ý vị. Mà Lâm Phong đồ đệ Lâm Bất Phàm, thì là một bên chính nhìn xem, một bên nuốt nước bọt. Đây rốt cuộc là như thế nào một đôi sư đồ? Nói thực ra, Lâm Bất Phàm là thật thèm. Cái này thế nhưng là cực phẩm hải sản A. Mà lại Ngao Giang tốt xấu là hóa thần cảnh yêu tu, bản này thể khẳng định không nhỏ, có thể có rất nhiều loại này làm phép. Thứ thân, bạch đốt, hấp, muối hấp. Vừa vặn có thể tại sư tôn trước mặt bộc lộ tài năng. Ta cái này làm đồ đệ, không phải sẽ chỉ nấu cháo. Sư tôn, ngài ra tay nhanh một chút, cái này cua chết quá chậm, liền sẽ trở nên không mới mẻ. Lâm Bất Phàm nhắc nhở. Con cua chính là có loại này đặc tính. Sắp chết thời điểm, trong cơ thể liền sẽ bắt đầu mục nát. Các loại triệt để chết thời điểm, thực tế lên sớm liền đã xấu. Cho nên giết con cua chính là muốn cấp tốc mau lẹ, trực tiếp cho nó một cái thông khoái. Nghe Lâm Bất Phàm, Ngao Giang tức giận đến toàn thân phát run. Tốt ra hỏa. Vậy mà thật muốn ăn hắn. Hắn đường đường Phúc Hải thần quân cái gì thời điểm nhận qua loại khuất nhục này. Nhưng có Lâm Phong cái này tiên đài cảnh cường giả tồn tại, hắn thật đúng là cái thất gỗ tiền nhiệm từ làm thịt thịt cua. Không được. Hắn không thể liền dãy rùa cũng không dãy rùa một cái. Cho dù là muốn chết, vậy cũng muốn trước dùng ngao kẹp một cái người. Nếu như ngươi đối ta xuất thủ, đó chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Nói với Phong Diệu Y xong, Ngao Giang ngược lại nhìn về phía Lâm Bất Phàm, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ta muốn cùng ngươi tại trúc cơ cảnh đánh nhau cùng cấp. Lâm Bất Phàm nghe xong, vui vẻ. Cái này không phải liền là trước đó hắn cùng sư tôn lời kịch. Cái này Phúc Hải thần quân vẫn rất biết hoạt học hoạt dụng. Phúc Hải thần quân là hóa thần cảnh tu vi, dù là áp chế ở trúc cơ cảnh, nương tựa theo kinh nghiệm cùng tích lũy, cũng xa không phải phổ thông trúc cơ cảnh có thể so. Bất quá dạng này vừa vặn, hắn cho đến bây giờ, còn không có trải qua một trận ra dáng chiến đấu. Cái này Phúc Hải Thần Quân vừa vặn có thể ma luyện tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, trợ giúp hắn tăng lên. Sau khi nghĩ xong, Lâm Bất Phàm nói với Phong Diệu Y Y, sư tôn, vừa vặn Đồ Nhi cũng giống tăng lên một cái kinh nghiệm chiến đấu, liền cho hắn cái này cơ hội. Phàm Nhi, không cần thiết chủ quan. Đang khi nói chuyện, Phong Diệu Y thủ trưởng một nắm, cả tòa đáy biển cũng bị bao phủ tiến vào một cái to lớn bình chướng bên trong. Là lớp bình phong này sau khi xuất hiện, Ngao Giang lập tức liền phát giác mình bây giờ tu vi biến thành trúc cơ cảnh. Cũng không phải là tu vi bị áp chế thành trúc cơ cảnh, mà là biến thành trúc cơ cảnh. Trong đan điền Nguyên Anh biến mất không thấy gì nữa, không có Nguyên Anh, cái này cũng liền mang ý nghĩa không có nguyên thần có thể sớm dự báo nguy hiểm, không có thần niệm có thể sử dụng các loại thần thông. Triệt triệt để biến thành trúc cơ cảnh, hoàn toàn cùng Lâm Bất Phàm ở vào cùng một hàng bắt đầu, không có một chút ưu thế. Tại lớp bình phong này bên trong, thiên địa quy tắc đã bị cải biến, người tu hành tu vi cảnh giới tối cao chỉ tồn tại trúc cơ cảnh, tại cái này phía trên tất cả cảnh giới thật giống như cũng không tồn tại. Như thế thủ đoạn, làm cho Ngao Giang hoảng sợ không thôi. Lâm Phong đến tột cùng là cảnh giới gì người tu hành? Mặc dù hắn hiện tại đã biết rõ Lâm Phong là tiên đài cảnh cường giả, nhưng cho dù là ở vào tiên đài tam giai Nam Cương Yêu Vương, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, nhưng cũng không cách nào vi phạm thiên địa quy tắc. Về phần tiên đài tam giai phía trên là dạng gì, hắn cũng chưa từng thấy qua, không cách nào phán đoán. Có thể Lâm Phong có thể cách ly ra một cái tiểu thế giới, cải biến trong đó thiên địa quy tắc, khẳng định là xa so với Nam Cương Yêu Vương còn muốn cường đại tồn tại. Ngao Giang không khỏi hồi tưởng lại Lâm Phong cùng Lâm Bất Phàm sư đồ trước đó một mực nói khoác. Lâm Phong là tiên đài bát giai đại đế cảnh tu vi, mà Lâm Bất Phàm đã tu thành chân long chi thể. Chẳng lẽ những này đều không phải là đang khoác lác? Thế nhưng là làm sao suy nghĩ cũng tựa như thiên phương dạ đàm. Chân long chi thể lại xưng hình người chân long, cũng không phải là tiên thiên thể chất, mà là hậu thiên tu thành. Tương đương với đem thể nội nguyên bản huyết dịch tất cả đều đổi thành chân long tinh huyết, sau đó tại chân long tinh huyết không ngừng rèn luyện phía dưới, nhục thân giống như chân long. Có thể chân long tại thần thoại thời đại sau liền biến mất, bây giờ cho dù là ẩn chứa một tia chân long huyết mạch yêu tộc, vậy cũng là yêu tộc bên trong trí cường tồn tại. Muốn thu hoạch được một tia chân long tinh huyết đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Huống chi là thu hoạch được đầy đủ tu thành chân long chi thể cần lượng, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Mà tiên đài bát giai kia càng là không có khả năng. Thần thoại thời đại về sau, liền nên đón thời đại hoang cổ. Kia là thuộc về hoang cổ đám cự thú thời đại, thiên địa bị trà đạp tàn phá không còn hình dáng, tu hành hoàn cảnh dần dần bắt đầu trở nên ác liệt. Hai tộc nhân yêu kéo dài hơi tàn, vì đối kháng hoang cổ cự thú, vô số cường giả vẫn lạc. Toàn bộ tu tiên giới xuất hiện đứt gãy. Từ thời đại hoang cổ về sau, tu tiên giới thật vất vả nghỉ ngơi lấy lại sức dần dần khôi phục phồn vinh. Mặc dù Nam Cương Yêu Vương từng nói qua, bây giờ thiên địa hoàn cảnh đã dần dần bắt đầu khôi phục sức sống, tương lai sẽ có cường giả không ngừng đột phá giam cầm, đăng lâm cảnh giới càng cao hơn. Nhưng cho đến ngày nay, ngoại trừ Huyền Nữ Cung Lục Thanh Sam bên ngoài, còn chưa có người đột phá tiên đài tam giai, đăng lâm tiên đài tứ giai. Tiên đài tứ giai cũng đã là hiện tại tu tiên giới hoàn cảnh có khả năng đạt tới cực hạn. Nếu là Lâm Phong lập tức liền theo tiên đài tứ giai nhảy đến tiên đài bát giai, đừng nói hắn, cho dù là Nam Cương Yêu Vương tại cái này, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi phát cái gì ngốc? Ta cần phải xuất thủ. Gặp Ngao Giang không biết rõ đang tự hỏi cái gì, Lâm Bất Phàm tuân theo công bằng công chính nguyên tắc, nhắc nhở hắn một câu. Nghe vậy, Ngao Giang cũng biết rõ bây giờ nghĩ nhiều như vậy đều vô dụng. Bỏ mặc như thế nào? Lâm Phong đều là tiên đài cảnh phía trên cường giả, hắn hôm nay vô luận như thế nào đều là một con đường chết. Tại trước khi chết, nói cái gì cũng phải hung hăng kẹp Lâm Bất Phàm một lần, nhường hắn biết rõ cái gì là đau cảm giác. Ngay lập tức không chút do dự hiện ra yêu thần, tại cái này Lâm Phong cách ly ra bình chướng bên trong, làm yêu tộc ưu thế lớn nhất chính là yêu tộc tự nhiên cường đại nhục thân. Cùng giai bên trong, yêu tộc có thể bằng vào cường đại nhục thân lực lượng nghiền ép nhân tộc người tu hành. Đây là từ xưa đến nay không đổi chân lý. Một cái hình thể như là một tòa núi nhỏ, toàn thân đỏ thắm, toàn thân mọc đầy gai nhọn chân dài cua xuất hiện tại Lâm Bất Phàm trước mắt. Lâm Bất Phàm thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn đoán được quả nhiên không sai, đây chính là một cái chất thịt thơm ngon đế vương cua. Cũng chính là tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, to lớn đế vương cua cơ hai cái to lớn dài ngao hướng hắn kẹp tới. Tới tốt lắm. Đã đối phương muốn cùng hắn so đấu nhục thần, vậy hắn vừa vặn thử một chút mới vừa tu thành chân long chi thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong lúc đó, Lâm Bất Phàm thân thể thần quang đại trạng. Toàn thân trên dưới tản ra sáng chói chói mắt kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang bên trong, từng sợi thanh sắc u quang tựa như từng đầu thanh sắc tiểu long, tại trong đại dương màu vàng nóng du động. Chương 106, nhất định phi thường thú vị. Đấm ra một quyền, kim sắc quang mang tăng vọt, thần quang trong trẻo, mang theo một cỗ không thể ngăn cản uy thế. Long quyền. Đây là hắn vừa mới cho mình cái này một quyền lấy danh tự. Hắn sẽ thủ đoạn không nhiều, vừa vặn thừa này cơ hội vì chính mình ma luyện ra một bộ cận chiến quyền pháp. Không biết trời cao đất rộng. Gặp Lâm Bất Phàm dự định cùng tự mình cứng đối cứng, Ngao Giang trong miệng phát ra cười nhạo âm thanh. Lập tức không chút khách khí cơ cự ngao hướng Lâm Bất Phàm kẹp đi. Cũng chính là trong nháy mắt này, Lâm Bất Phàm không ngăn không tránh, trực tiếp dùng nắm đấm cùng Ngao Giang cự ngao cứng đối cứng, tồi khô lạp hủ lực lượng tuôn ra. Bạo cho ta. Lâm Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo mà đến vang lên một đạo to lớn tiếng phá hủy. Đỏ thắm nát xác, bí mật mang theo trắng như tuyết thịt cua, sụp đổ khắp nơi đều là. Ngao Giang một cái ngao trực tiếp bị Lâm Bất Phàm một quyền cho đánh nổ. Nhìn xem đầy đất cua ngao cặn bã, Lâm Bất Phàm đau lòng không thôi, cái này đều là chất thịt sung mãn nhất địa phương a. Ngươi đây là quyền pháp gì? Ngao Giang ngơ ngác nhìn xem ngao chân chỗ đức, tự mình vậy mà tại nhục thân đối kháng trên thất bại thảm hại. Long quyền. Lâm Bất Phàm tiếc hận nói. Vì để tránh cho thịt cũng bị đánh nát, hắn quyết định không còn sử dụng Long quyền. Lập tức xuất ra Phượng Minh kiếm, hắn dự định trực tiếp đem cái này đế vương cua chia cắt. Long quyền. Ngao Giang bản thể vậy đối mắt dọc tràn ngập không dám tin nhìn về phía toàn thân tràn ngập kim sắc thần quang Lâm Bất Phàm, mơ hồ trong đó giống như nhìn thấy hình rồng hư ảnh. Hắn chẳng lẽ thật là chân long chi thể? Ngao Giang nội tâm đã bắt đầu dao động, chỉ tiếc không cho hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Bất Phàm liền rút kiếm đánh tới. Hắn biết rõ hôm nay đây là tình thế chắc chắn phải chết, chưa hề nghĩ tới có thể thoát thân. Chỉ tiếc trước khi chết không có nhường Lâm Bất Phàm cảm thụ qua hắn cự ngao lợi hại, thật là đáng tiếc. Bất quá cho dù là chết, hắn cũng sẽ không để cho mình biến thành nhân tộc trong miệng mỹ vị món ngon. Bành! Ngao Giang thân thể khổng lồ ầm vang nổ tung, hóa thành vô số thịt nát rơi vào trong biển. Lâm Bất Phàm ngừng bước chân, đờ đẫn nhìn qua phát sinh trước mắt một màn. Hắn đế vương cua tiệc không có. Phong Diệu Y thấy thế, thu bình chướng đi vào Lâm Bất Phàm bên người, ân cần nói, Phàm Nhi, ngươi không sao chứ? Bên hai truyền đến sư tôn Mỹ Diệu dễ nghe thanh âm, Lâm Bất Phàm lập tức lấy lại tinh thần. Có chút hề vải nhìn về phía Phong Diệu Y, tiếc nuối nói, sư tôn, đồ nhi không thể làm hải sản tiệc cho sư tôn thưởng thức. Phàm Nhi hiếu tâm, vi sư đều ghi tạc trong lòng. Phong Diệu Y sở lấy Lâm Bất Phàm đầu an ủi. Vi sư muốn ăn cũng không phải cái gì mỹ thực. Nhìn xem sư tôn như thế hiền hòa bộ dáng, Lâm Bất Phàm trong lòng càng phát ra cảm thấy đáng tiếc không có nhường sư tôn nhấm nháp là hải sản tiệc. Đúng lúc này, Ngao Giang bạo tạc tại chỗ đột nhiên nhấp nhoáng một đạo tử sắc ánh sáng. Trong nháy mắt hấp dẫn sư đồ chú ý của hai người lực. Sư tôn, chẳng lẽ là kia Ngao Giang còn chưa ngọn cụ tỏi? Lâm Bất Phàm kinh ngạc nói. Nguyên anh cảnh phía trên người tu hành, nguyên thần bất diệt, là không tính triệt để tử vong, cho nên hắn hoài nghi Ngao Giang vừa rồi tự bạo, nguyên thần khả năng còn chưa tiêu tán. Nhưng hắn không biết đến là, tại Phong Diệu Y vừa rồi cách ly ra cái kia bình chướng bên trong, trúc cơ cảnh phía trên hết thảy tất cả đều là không tồn tại, đây là thuộc về bình chướng trong thế giới thiên địa quy tắc. Ngao Giang chết cũng liền chết rồi, căn bản cũng không có nguyên thần chuyện này. Phong Diệu Y nhìn xem đạo kia tử sắc ánh sáng, đối Lâm Bất Phàm giải thích nói, đây là một vị nào đó cường giả trên người Ngao Giang lưu lại ý thức ấn ký, một khi Ngao Giang chết rồi, vị cường giả này ý thức ấn ký liền sẽ hiện hiện, xem xét giết chết Ngao Giang người là ai. Thì ra là thế. Lâm Bất Phàm nghe xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này đơn giản tới nói chính là vì thuận tiện trả thù thủ đoạn. Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm có chút hiếu kỳ đối Phong Diệu Y hỏi, sư tôn, vậy ngài có trên người ta lưu lại ý thức ấn ký sao? Vạn nhất ta chết đi, sư tôn có thể biết là ai làm sao? Lâm Bất Phàm trong giọng nói mang theo điểm đùa giỡn ý vị. Nghe được Lâm Bất Phàm tra hỏi, Phong Diệu Y tâm run lên bần bật, lập tức nhãn thần chưa từng có kiên định nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Tại vi sư trước khi chết, tuyệt đối sẽ không nhường Phàm Nhi chết. Sư tôn, đồ nhi là tùy tiện hỏi một chút, ngài không cần thiết nghiêm túc như vậy. Lâm Bất Phàm có chút bị Phong Diệu Y hiện tại bộ dáng kinh ngạc đến. Không nghĩ tới hắn tên đồ đệ này tại sư tôn trong lòng vậy mà trọng yếu như vậy, xem ra sau này vẫn là không muốn tùy tiện cùng sư tôn đùa kiểu này. Ha ha ha. Hai vị tuấn tú công tử, thật sự là sư đồ tình thâm a. Một cái vũ mị bên trong lộ ra lười biếng thanh âm trong lúc đó vang lên. Lâm Bất Phàm bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình. Tìm thanh vọng đi. Cái gặp Ngao Giang bạo tạc tại chỗ đột nhiên nhấp nhoáng kia một đạo tử sắc ánh sáng. Không biết cái gì thời điểm hóa thành một cái hư ảo bóng người. Một đầu yêu dị mái tóc tím dài phía dưới là một tấm điên đảo chúng sinh dung nhan, có lồi có lõm thân thể mềm mại trên chỉ có một thân tử sắc thấp vai váy mỏng che chắn, bạch tuyết kiều nộn ra thịt như ẩn như hiện. trắng nõn hoàn mỹ vai cái cổ, cùng vai dưới cổ đường cong mê người khe rãnh, cũng không hề cố kỵ hiện ra ở sư đồ trước mặt hai người. Một đôi trắng nõn thon dài thẳng tắp chân dài, tại chói mắt dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đẹp đến mức kinh tâm động phách, sáng rõ người có chút không nỡ nhắm mắt lại. Cái này yêu diễm nữ tử, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng tràn đầy mỹ thái. Mỹ cốt thiên thành, mỹ mà không tầm thường, cực phẩm nhân gian. Trung thực lời nói, Lâm Bất Phàm cái này ngây thơ tiểu sử nam nhìn có chút ngây người. Nhất là yêu diễm nữ tử luôn luôn thỉnh thoảng loay hoay thân thể mềm mại, trên người tử sắc thấp vai váy mỏng luôn có một loại rơi xuống xu thế, nhìn thấy người không nỡ rời mắt. Mặc dù vẫn không nỡ rời mắt, nhưng Lâm Bất Phàm trong lòng cảm giác là lạ, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh. Cái này yêu diễm nữ tử sắc thực đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng ở trong lòng của hắn, sư tôn mới đẹp nhất. Đối mặt mỹ nhân sư tôn hắn đều có thể thong dong đối mặt, vì cái gì đối mặt cái này yêu diễm nữ tử cứ như vậy thất thố. Mà lại sư tôn ngay tại bên cạnh, tự mình đã sớm đã đáp ứng sư tôn muốn một lòng tu hành, chặt đứt những cái kia ảnh hưởng tu hành tình yêu. Nhưng bây giờ tự mình nhìn thấy cái mỹ nhân cứ như vậy thất thố, không phải tại cho sư tôn mất mặt xấu hổ sao? Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm nội tâm ảo não không thôi, biểu lộ có vẻ rất dãy rủa, có thể hết lần này tới lần khác chính là rời không ra si mê con mắt. Nội tâm chống cự cũng dần dần bắt đầu biến yếu, ý thức càng ngày càng hoảng hốt. Nhìn thấy Lâm Bất Phàm hiện tại dãy rủa bộ dáng, yêu diễm nữ tử giống như có vẻ rất vui vẻ, khoe miệng phát họa ra một vòng nhiếp hồn đoạt phách nụ cười. Lớn mật. Lâm Bất Phàm chỉ nghe bên cạnh sư tôn đột nhiên gầm thét một tiếng, sau đó cặp mắt của mình liền bị sư tôn trắng non thon dài thủ trưởng che lại. Ánh mắt bị che chắn về sau, Lâm Bất Phàm trong lòng một trận hoảng sợ, hắn vừa vặn giống như yêu diễm nữ tử nói. Nếu là không có sư tôn ngăn cản, hắn chỉ sợ cuối cùng sẽ biến thành yêu diễm nữ tử nô bộc. Nhìn chăm chú cách đó không xa yêu diễm nữ tử, Phong Diệu Y ánh mắt bên trong tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nghiệt đồ này gan to bằng trời, dám sử dụng mỹ thuật câu dẫn phàm nhi. Mà yêu diễm nữ tử nhìn qua Phong Diệu Y ngụy trang Lâm Phong lúc, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Có chút ý tứ, thế gian lại có nam tử không chút nào thụ nàng mỹ thuật ảnh hưởng. Phải biết nàng thế nhưng là trời sinh mỹ cốt thể chất, mỹ thuật tự nhiên mà thành, còn chưa hề có nam tử có thể chống cự. Nhìn trước mắt dung mạo tuấn mỹ phi phàm, khí chất phiêu nhiên xuất trần, tựa như trích tiên thanh niên áo trắng. Nếu là có thể đem hắn thu làm dưới váy chi thần, nhất định phi thường thú vị. Chương 107, yêu diễm nữ tử thân phận. Phong Diệu Y ngụy trang Lâm Phong, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú yêu diễm nữ tử. Đối mặt cái này áo trắng nam tử căm thù ánh mắt, yêu diễm nữ tử không chút phật lòng, ngược lại tràn ngập dụ hoặc tính cười nói, công tử, nhóm chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt. Đang khi nói chuyện, yêu diễm nữ tử thân ảnh dần dần bắt đầu tiêu tán. Nàng hiện tại chẳng qua là lưu tại ngao giang trên người một đạo ý thức ấn ký. Bản thể ở xa Nam Cương yêu vực. Nam Cương yêu vực. Vạn yêu cung một chỗ trong cung điện, yêu diệm nữ tử chậm rãi mở ra hai con mắt màu tím, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng yêu mị độ cong. Theo ý thức ấn ký bên trong truyền về ký ức, Ngao Giang chết tại một đôi sư đồ trong tay. Xem ra Ngao Giang bố trí Sơn Hà truyền tống đại trận, lập tức liền sẽ bị đôi thầy trò này làm hỏng, nàng nhóm kế hoạch này đem triệt để tuyên cáo thất bại. Bất quá bất luận Ngao Giang chết, vẫn là kế hoạch thất bại. Trong lòng của nàng cũng không cách nào nhấc lên một tia gợn sóng. Dù là kế hoạch thành công, là yêu tộc lập xuống đại công, những cái kia yêu tộc cũng sẽ không thật thần phục với nàng. Kế hoạch này chẳng qua là Ngao Giang vì lấy lòng nàng, nghĩ đương nhiên ý nghĩ thôi. Tại yêu tộc bên trong, muốn chân chính dựng nên uy tín, chỉ có bằng vào thực lực tuyệt đối áp chế. Nàng bây giờ đã vượt qua 9 lần thiên kiếp, chỉ cần vượt qua sau cùng trèo lên thiên kiếp, nàng liền có thể đăng lâm tiên đài cảnh giới. Tiên đài phía trên cùng tiên đài phía dưới kia hoàn toàn là khác biệt hai thế giới, đăng lâm tiên đài cảnh sau liền có thể cảm ứng thiên địa quy tắc, dẫn động thiên địa chi lực, mang theo thiên địa chi thế. Trong lúc giơ tay nhấc chân sơn băng địa liệt, thiên địa rung động. Đến thời điểm nương tựa theo thực lực tuyệt đối, những cái kia yêu tộc cũng không dám không thừa nhận nàng yêu tộc thánh nữ thân phận. Chỉ bất quá trèo lên tiên kiếp kinh khủng tuyệt luân, so độ kiếp cảnh phía trước 9 lần thiên kiếp cộng lại còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần, từ xưa đến nay vô số thiên kiêu vẫn lạc tại đây. Mặc dù nàng một đường tu hành đến nay cũng xuôi gió xuôi nước, nhẹ nhõm vượt qua 9 vị trí đầu lần thiên kiếp, nhưng đối mặt cuối cùng này trèo lên thiên kiếp, nàng cũng không dám tùy tiện nếm thử. Nhất định phải làm tốt vạn toàn nắm chắc về sau, nàng mới có thể nếm thử đi độ trèo lên thiên kiếp. Nàng lúc này, không khỏi nhớ tới đại sư tỷ Lục Thanh Sam cùng nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương, nàng nhóm trước đây độ trèo lên thiên kiếp làm sao lại nhẹ nhàng như vậy. Mà nàng lại muốn nghĩ trước chú ý về sau, do dự, người này so với người thật sự là tức chết người. Nếu là tứ sư muội Nam Cung Ngưng Tuyết tại liền tốt, có nàng luyện chế viên mãn không tì vết đan dược hỗ trợ, nàng nắm chắc cũng có thể lớn hơn một chút. nhất là nghe nói Nam Cung Ngưng Tuyết bây giờ thu được Dược Vương cốc Dược Vương độ ách đan đan phương. Nếu là có Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế hoàn mỹ không tì vết độ ách đan, nàng độ trèo lên tiên kiếp năm chắc đem đề cao đến năm thành trở lên. Bất quá chỉ tiếc nghe nói Nam Cung Ngưng Tuyết bị một cái cường giả bí ẩn mang đi, đến nay tung tích không rõ. Dựa theo nghe được miêu tả, kia vị thần bí cường giả chỉ sợ chí ít cũng là một vị tiên đài tứ giai thánh nhân cảnh cường giả. Không nghĩ tới hôm nay tu tiên giới, ngoại trừ đại sư tỷ Lục Thanh Sam bên ngoài, còn có cái khác đăng lâm tiên đài tứ giai người tu hành. Xem ra xác thực như nàng phụ thân Nam Cương Yêu Vương lời nói như thế, bây giờ thiên địa hoàn cảnh đã khôi phục sức sống, sẽ có người tu hành không ngừng đột phá giam cầm, đăng lâm cảnh giới càng cao hơn. Nếu là không có phát sinh đại sư tỷ Lục Thanh Sam làm phản sự tình, sư tôn khẳng định cũng có thể đăng lâm cảnh giới càng cao hơn. Cho đến hôm nay, nàng đều không minh bạch đại sư tỷ Lục Thanh Sam vì sao lại đột nhiên phản bội sư tôn. Nàng nhóm những này sư tỷ mọi cơ hồ đều là bị sư tôn từ nhỏ nuôi lớn, cùng sư tôn mặc dù chỉ là sư đồ chi danh, nhưng tình như mẹ con. Nhất là nàng cái này nhân tộc cùng yêu tộc hôn huyết, chính là hắn phụ thân Nam Cương Yêu Vương tại ngàn năm trước cùng Đại Khương Vương triều đại chiến trong lúc đó lưu lại nghiệt chủng. Nếu là trước đây không có bị sư tôn nhặt về đi, chỉ sợ sớm đã là chết. Mặc dù về sau nàng cũng biết mình thân thế, đồng thời hắn phụ thân Nam Cương Yêu Vương gặp nàng thiên tư bất phàm, tự mình mấy con trai lại không nên thân, liền muốn đem nàng mang về Nam Cương Yêu Vực, khôi phục thân phận của nàng, nhưng cũng bị nàng cự tuyệt. Nàng là sư tôn dưỡng dục lớn, làm sao có thể ly khai ân trọng như núi sư tôn. Nàng phụ thân Nam Cương Yêu Vương mặc dù lúc ấy muốn cưỡng ép đem nàng mang về, nhưng kiêng kỵ sư tôn tồn tại, cũng không dám dùng sức mạnh. Có thể đại sư tỷ Lục Thanh Sam đột nhiên làm phản, đây là lúc ấy tất cả mọi người không ngờ trước được. Đại sư tỷ Lục Thanh Sam thực lực tuyệt luân, không kém gì sư tôn, ngoại trừ nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương bên ngoài, nàng nhóm những này sư tỷ muội liền tham dự trong đó năng lực cũng không có. Chỉ bất quá nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương đã du lịch thế gian ngộ kiếm mấy trăm năm, người đều không biết rõ ở nơi nào. Tại nàng phía sau mấy cái sư muội, thậm chí cũng không biết rõ nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương dáng dấp ra sao. Sư tôn đã sớm là không có nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương tên đồ đệ này. Về sau tại đại sư tỷ Lục Thanh Sam làm phản bên trong lòng nàng một mực giống như thần linh sư tôn bại, còn bị đánh thành trọng thương sắp chết. Cũng chính là vào lúc đó, tất cả mọi người cho rằng cây đổ hồ tôn tán, nàng nhóm những này đồ đệ gặp sư tôn không được, sợ bị sư tôn trước kia cửu gia liên lụy, liền nhao nhao bội phản. Nhất là nàng, bị cho rằng là chạy nhanh nhất. Nhưng trên thực tế là hắn phụ thân Nam Cương Yêu Vương thừa cơ đưa nàng cưỡng ép mang đi. Về sau nghe nói, ngoại trừ cửu sư muội Bạch Nguyệt Linh lưu lại bên ngoài, cái khác mấy vị sư muội cũng bị một chút thế lực thần bí mang đi. Xem ra ngoại trừ nàng bên ngoài, nàng những sư muội này cũng có được một chút thân phận đặc thù. Bất quá cho dù là cửu sư muội Bạch Nguyệt Linh, căn cứ nàng gần nhất đạt được tin tức, đồng dạng thân phận bất phàm. Cửu sư muội Bạch Nguyệt Linh bây giờ chính là Đại Khương Vương triều thất công chúa, hoàng chữ chi vị có lợi người cạnh tranh một trong. Cửu sư muội Bạch Nguyệt Linh làm cuối cùng mới ly khai sư tôn người bên cạnh, khẳng định đối sư tôn hiện tại tình huống hiểu khá rõ. Nàng mặc dù muốn tự mình trở về thăm hỏi sư tôn, nhưng đại sư tỷ Lục Thanh Sam tên phản đồ này đã xuống lệnh cấm, tu tiên giới tất cả mọi người phải lại đặt chân Huyền Minh Sơn. Cái này đồng dạng là đối nàng nhóm những sư muội này nhóm cảnh cáo, vì để tránh cho bị liên lụy, nàng đã bị yêu vương mãnh liệt cấm lại đặt chân Huyền Minh Sơn. Mặc dù nàng không thèm để ý chút nào toàn bộ Nam Cương yêu tộc chết sống, nhưng nàng hiện tại cần yêu tộc thánh nữ cái thân phận này. Chỉ có cái thân phận này tồn tại, nàng mới có thể đứng ở góc chân, có được liên tục không ngừng tài nguyên tăng lên thực lực của mình. Lúc này mới có như vậy một tia khả năng, tại tương lai vì sư tôn hướng Lục Thanh Sam tên phản đồ này báo thù. Tin tưởng cái khác sư muội cũng là giống nàng nghĩ như vậy. Cũng không biết rõ đại sư tỷ Lục Thanh Sam đến tột cùng sư tôn có cái gì cứu hận, thậm chí ngay cả nhường nàng nhóm trở về cho sư tôn tống trung cũng không cho phép, muốn để sư tôn mang bị tất cả đồ đệ phản bội thê lương bên trong chết đi. Lúc này cũng chỉ có thể theo cửu sư muội Bạch Nguyệt Linh nơi đó hiểu sư tôn cuối cùng là cái gì tình huống, cũng không biết rõ sư tôn còn sống hay không. Nàng dự định tự mình tiến về Đại Khương Vương triều một chuyến. Mặc dù nàng hiện tại thân ở Nam Cương yêu tộc cùng cửu sư muội Bạch Nguyệt Linh chỗ Đại Khương Vương triều là không chết không thôi quan hệ thù địch, nhưng nàng cũng không định dùng Nam Cương yêu tộc thánh nữ thân phận, mà là lấy Tam sư tỷ thân phận đi gặp Bạch Nguyệt Linh. Mà lại nói không chừng, tại Đại Khương Vương triều còn có thể nhìn thấy vậy đối gây nên nàng hứng thú sư đồ. Nhất là cái kia bộ dáng khí chất cũng siêu phàm thoát tục sư tôn. Ta ngược lại muốn xem, đối mặt ta bản thể sử dụng mỹ thuật, ngươi là có hay không còn có thể bảo trì mây trôi nước chảy bộ dáng. Chương 108, lại trở về. Là Phong Diệu Y tay theo Lâm Bất Phàm hai mắt trước lấy ra lúc, yêu diệm nữ tử hư ảnh đã sớm tiêu tán là hư vô. Lâm Bất Phàm lòng vẫn còn sợ hai hướng Phong Diệu Ý hỏi, sư tôn, kia yêu nữ vừa mới sử dụng chính là thủ đoạn gì? Mị thuật, mà là vẫn là tương đối ác độc mị thuật. Phong Diệu Y trong giọng nói tràn đầy hàn ý. Nàng đối cái này nghiệt đồ sử dụng môn này mị thuật lại hiểu rõ bất quá, nếu là một khi triệt để mắc lửa, ý thức trầm luân trong đó, vậy liền tương đương phiền toái. Nghiệt đồ sử dụng môn này mị thuật cũng không phải là khống chế tinh thần đơn giản như vậy, mà là nhường bên trong mị thuật người triệt để mê luyến kẻ thi thuật. Hơn nữa còn là phát ra từ thật lòng mê luyến, dù là biết rõ chân tướng, cũng không cách nào thoát ly loại này phát ra từ nội tâm si mê. Một khi ép buộc tự mình mâu thuẫn kẻ thi thuật, nội tâm liền sẽ thống khổ không chịu nổi, có thụ dày vò. Cuối cùng vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành kẻ thi thuật nô buộc. Tà môn như vậy mị thuật, cũng chỉ có nàng sắc trời này mị cốt nghiệt đồ khả năng sáng tạo ra tới. Gặp sư tôn lúc này hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ, Lâm Bất Phàm hiếu kỳ tuân hỏi, sư tôn, ngài nhận biết kia yêu nữ sao? Nàng chính là vi sư đã từng thu cái thứ ba đồ đệ, Quý U Ngộng. Phong Diệu Y âm thanh lạnh lùng nói, cái này đáng chết nghiệt đồ, vậy mà đối Phàm Nhi sử dụng mị thuật, nếu không phải chỉ là một đạo ý thức ấn ký, nàng không phải nhường nghiệt đồ này thể nghiệm một cái tuyệt vọng là cảm giác gì. Thì ra là thế. Lâm Bất Phàm lập tức minh bạch vì cái gì sư tôn sẽ tức giận, nguyên lai cái kia yêu diệm nữ tử chính là phản bội sư môn tam sư tỷ. Đương nhiên, hiện tại đã không phải là hắn tam sư tỷ, mà là địch nhân của hắn. Mặc dù không biết rõ cái này Quý U Ngộng đã từng đối sư tôn đã làm cái gì, bất quá cho dù là trước đó nhìn thấy Nam Cung Ngưng Tuyết lúc, sư tôn cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Có thể đối mặt cái này Quý U Ngộng lúc, sư tôn lại hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ, xem ra cái này Quý U Ngộng tất nhiên đối sư tôn phạm vào không thể tha thứ tội ác. Tranh thủ thời gian cầm tiểu bản bản nhớ một cái này Quý U Ngộng nếu như về sau gặp lại, nhất định phải trọng điểm đối đãi, hung hăng vi sư tôn hạ giận. Nhìn xem ái đồ một bức muốn vì tự mình chút giận bộ dáng, Phong Diệu Y trong lòng ấm áp. Nói thật, dù cho hiện tại tất cả nghiệt đồ cũng xuất hiện ở trước mặt nàng, nội tâm của nàng cũng sẽ không nhấc lên một tia gợn sóng, nàng hiện tại tất cả cảm xúc sẽ chỉ là ái đồ Lâm Bất Phàm một người mà động. Thế gian cái khác bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đối nàng nội tâm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù ái đồ nghĩ lầm nàng không vui nguyên nhân là bởi vì gặp đã từng nghiệt đồ, nhưng nàng không có ý định giải thích. Nàng liên thích xem đến ái đồ một bức muốn vì nàng ra mặt, lấy lại công đạo bộ dáng khả ái. Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ bằng vào lực lượng của mình đem Quy U Ngộng tên phản đồ này bắt trở lại, phế bỏ tu vi, nhường nàng tuổi già cũng quỳ gối sư tôn trước mặt sám hối, thẳng đến chết già mới thôi. 200 vũ bộ ngực bảo đảm nói. Nhìn xem ái đồ lời thề son sắt nghiêm túc bộ dáng, Phong Diệu Y nhịn không được cười nói, Phàm Nhi, cái này Quy U Ngộng thế nhưng là vượt qua 9 lần thiên kiếp tu vi. Chỉ sợ sau đó không lâu liền có thể đăng lâm tiên đại cảnh, vi sư khi nào mới có thể chờ đợi đến Phàm Nhi đưa nàng bắt trở lại quỳ gối vi sư trước mặt sám hối. Ê! Lâm Bất Phàm biểu lộ có vẻ có chút xấu hổ, dựa theo tu tiên giới bình thường cảnh giới tăng lên cần thời gian. Hắn cách bắt sống Quý U Ngộng khả năng còn cần mấy trăm thậm chí là hơn ngàn năm thời gian, hiện tại liền đối sư tôn làm ra hứa hẹn, giống như xác thực quá sớm một điểm. Trong lúc nhất thời cũng không biết do nên nói cái gì, có chút ngượng ngùng lại nhìn sư tôn. Phong Diệu Y cuối cùng vẫn đau lòng ái đồ quấn bách bộ dáng, lo lắng ái đồ nội tâm áp lực quá lớn, thế là liền đưa tay nắm nuốt ái đồ mặt, khẽ cười nói, Phàm Nhi chớ có nóng nội, vi sư có thể chậm rãi chờ. Vốn cho rằng nói như vậy về sau, ái đồ liền sẽ cảm giác nhẹ nhõm một điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, ái đồ đột nhiên nắm thật chặt tay của nàng, một mặt trịnh trọng nghiêm túc nhìn xem nàng. Vốn cho rằng ái đồ sẽ nói nhiều cố gắng tăng lên tu vi, mau chóng hoàn thành cam kết lời nói. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, ái đồ đưa nàng tay chuyển qua một bên khác gương mặt về sau, nghiêm túc nói ra, sư tôn, ngài về sau nếu như muốn bóp, phiền phức hai bên trái phải cũng cùng hưởng ân huệ, đồ nhi lo lắng sư tôn cái bóp một bên, sẽ dẫn đến hai bên trái phải phát dục không đối xứng. Nói lời này lúc, Lâm Bất Phàm nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, sư tôn làm sao như thế ưa thích bóp mặt của hắn. Xem ra cái này đều đã trở thành sư tôn một cái thói quen, đại khái dẫn đầu là không đổi được. Chỉ có thể hy vọng sư tôn về sau có thể nhẹ một chút, dùng quá sức vẫn là sẽ đau. Phong Diệu Y nghe vậy, nội tâm có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới ái đồ đột nhiên nghiêm túc như vậy nghiêm túc nhìn xem nàng, chính là vì nói chuyện này. Bất quá nghe ái đồ lời này ý tứ, xem ra sau này bóp mặt cũng sẽ không lại phản kháng. Đây là một cái điểm tốt, hiện tại đã thành công hướng dẫn cổ trở lên bộ vị, là thời điểm cân nhắc hướng cái khác địa phương phát động công kích. Tiến hành theo chất lượng, từng bước ép sát, không ngừng giải tỏa mới thiên địa. Cuối cùng cũng có một ngày, ái đồ trên thân tất cả địa phương đều sẽ tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Sư đồ hai người nói chuyện phiếm xong, liền nên làm chính sự. Lâm Bất Phàm nói ra, sư tôn, kia Sơn Hà chuyển tống đại trận trận nhãn ở nơi nào? Còn xin sư tôn có thể đem phá hư mất. Chuyện sự tình này liên quan đến cả tòa Lâm Thủy Thành an nguy, một chút cũng không qua loa được, chỉ có sư tôn tự mình xuất thủ, hắn khả năng yên tâm. Phong Diệu Y bất động thanh sắc tại Lâm Bất Phàm vai cẩn cổ sờ lên về sau, nhẹ giọng an ủi, Phàm Nhi yên tâm, vi sư sẽ xử lý thỏa đáng. Lập tức vung tay lên, sư đồ hai người quanh thân xuất hiện một cái trong suốt bình chướng, quanh thân quang ảnh lưu chuyển, trong lúc đó xuất hiện tại một chỗ đáy biển vực sâu trong khe hẹp. Vốn nên là một mảnh hắc ám, nhưng trước mắt lại có một chỗ tản ra kỳ dị sáng ngời to lớn mâm tròn. Lâm Bất Phàm có thể cảm nhận được cái này to lớn mâm tròn bên trên có mãnh liệt linh lực ba động, không gian chung quanh hiện ra một cô vặn vẹo cảm giác. Đã sư tôn đem hắn đưa đến nơi này, chắc hẳn cái này to lớn mâm tròn chính là Sơn Hà truyền tống đại trận trận nhãn. Phong Diệu Y nhìn xem cái này to lớn mâm tròn, có chút ngoắc ngoắc ngón tay. Lập tức ở giữa, nước biển chung quanh đột nhiên run lên, giống như có cái gì sụp đổ. Chỉ bất quá Lâm Bất Phàm thân ở sư tôn thiết trí bình chướng bên trong, mảy may cảm giác không chịu được không gian xung quanh rung động kịch liệt. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia to lớn mâm tròn phía trên sáng ngời dần dần ảm đạm, linh lực ba động cũng dần dần hướng tới bình tĩnh. Lập tức cái gặp sư tôn thủ trưởng nhẹ nhàng một nắm, to lớn mâm tròn trong nháy mắt vỡ thành bột phấn. Lúc này đáy biển vực sâu triệt để lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Ở ngoài ngàn dặm, bị trói lại tu vi Bạch Tuấn Kiệt một mặt bất mãn nhìn xem Vu Hạo Nhiên, tức giận nói, Vu Hạo Nhiên, ta đều đồng ý trở về với ngươi, ngươi vì cái gì còn cứng hơn đến? Còn có, ngăn cản chúng ta bình chướng đến cùng là cái gì? Phương Hồng Bắc cùng Lam Thiên Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vu Hạo Nhiên. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Vu Hạo Nhiên nhìn xem Bạch Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng về sau, không có quá nhiều giải thích, nếu để cho bọn hắn cũng biết rõ Nam Cương yêu tộc nhu đồ, hắn liền không thể độc tài cái này công lao. Lúc đầu bọn hắn đã sớm hẳn là rời đi nơi này, nhưng tại bọn hắn phía trước có một cái bình chướng vô hình, đem bọn hắn khống trụ. Theo thời gian trôi qua, nội tâm của hắn cũng càng phát ra bất an. Một phen sau khi tự định giá, Vu Hạo Nhiên trầm giọng nói, nhóm chúng ta hồi trở lại Lâm Thủy Thành. Lớp bình phong này hắn không phá hư được, nếu là có người có khả năng phá hư lớp bình phong này, cũng chỉ có Lâm Phong. Ngay tại lúc bọn hắn đường cũ trở về không lâu, lớp bình phong này liền biến mất. Chương 109, ngươi mới là đang đùa ta. Tại đem trận nhãn phá hư về sau, sư đồ hai người liền về tới Lâm phủ. Nghe nói Lâm Bất Phàm bái Lâm Phong vì sư về sau, Lâm Bất Phàm mẫu thân ôn nhuyễn như cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nếu là nhớ không lầm, Lâm Bất Phàm hẳn là có sư tôn, trước đó Lâm Bất Phàm còn phái cái gọi Nam Cung nữ tử trở về báo bình an, làm sao bây giờ lại bái một sư tôn? Đây không phải đại nghịch bất đạo sao? Vì cho Ôn Uyển Như giải thích chuyện này, Phong Diệu Y có Lâm Bất Phàm trực tiếp tại Ôn Uyển Như trước mặt khôi phục chân thực bộ dáng. To gan như vậy trực tiếp hành vi, Phong Diệu Y kỳ thật có tự mình một điểm tâm tư nhỏ. Xinh đẹp thiên tiên dung mạo, cùng phong hoa tuyệt đại khí chất, cho Ôn Uyển Như tạo thành cực lớn xung kích. Nguyên lai Lâm Phong chính là Phàm Nhi nguyên lai sư tôn, thật sự là không nghĩ tới Phàm Nhi sư tôn lại là như thế một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Làm sư tôn, thật sự là thật là đáng tiếc. Bất quá không nghĩ tới ngoại trừ nàng cái này là mẫu thân bên ngoài, Phong Diệu Y cái này là sư tôn cũng như thế lo lắng Phàm Nhi an nguy, lấy về phần không tiếc nữ giả nam trang làm bạn tại Phàm Nhi bên người, bảo hộ Phàm Nhi an toàn. Có Phong Diệu Y cái này là sư tôn bảo hộ lấy Lâm Bất Phàm, nàng cái này là mẫu thân cũng có thể yên tâm. Bá mẫu, thân phận của ta đặc thủ, còn xin ngài vì ta giữ bí mật. Phong Diệu Y trên mặt tràn ngập ý cười nhìn về phía Ôn Uyển Như, sau đó lại khôi phục Lâm Phong bộ dáng. Phong tỷ tỷ, ngươi câu này bá mẫu ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Ôn Uyển Như nhìn xem Phong Diệu Y vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi là Phàm Nhi sư tôn, nhóm chúng ta là ngang hàng, ngươi là người trong tu hành, tuổi tác hẳn là lớn hơn ta một chút, ta liền mạo muội xưng ngươi một thanh tỷ tỷ. Ôn Uyển Như thái độ hiện tại thật là tốt, dù sao nàng còn trông cậy vào Phong Diệu Y cái này là sư tôn có thể chiếu cố thật tốt con của nàng. Ha ha. Phong Diệu Y nụ cười trên mặt có vẻ có chút cứng ngắc. Nàng có chút hối hận làm rõ thân phận. Phong Diệu Y không muốn tiếp tục cái đề tài này, lập tức mắt nhìn bày ở bàn thượng phẩm chất thật tốt vải vóc cùng tơ lụa, tuân hỏi, đây là muốn may xiêm y sao? Ta gặp Phàm Nhi mặc trên người y phục mặc dù chất liệu thật tốt, nhưng hoa văn thật sự là khó coi, cũng không biết rõ xuất từ người nào chi thủ. Ôn Uyển Như một mặt bất mãn nói ra, vì để tránh cho Phàm Nhi bị người nhạo báng, ta dự định tự thân vì Phàm Nhi làm mấy thân y phục. Ê! Phong Diệu Y biểu lộ lần nữa cứng ngắc. Xấu hổ về xấu hổ, nhưng nhìn xem những này vải vóc cùng tơ lụa, Phong Diệu Y nội tâm lại ngao ngoe muốn động. Lập tức mở miệng nói ra, có thể dạy dỗ ta sao? Phong tỷ tỷ, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Đang khi nói chuyện, Ôn Uyển Như trực tiếp lôi kéo Phong Diệu Y ngồi xuống. Dưới cái nhìn của nàng, Phong Diệu Y những này người trong tu hành khẳng định chưa từng có tiếp xúc qua theo thùa, cho nên nhất thời hứng thú. Các loại thật bắt đầu vào tay về sau, khẳng định không bao lâu liền sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cứ như vậy, Ôn Uyển Như một bên cắt may lấy vải vóc, một bên chỉ đạo lấy Phong Diệu Y nên như thế nào thao tác. Có thể vừa mới tiến đi đến một nửa, Ôn Uyển Như tay đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Phong Diệu Y nghi ngờ nói. Ta rất lâu không cho Phàm Nhi lượng kích thước, cũng không biết rõ Phàm Nhi hiện tại mặc bao lớn y phục. Ôn Uyển Như giải thích nói. Phong Diệu Y nghe vậy cười một tiếng, nàng còn làm cái gì sự tình. Phàm Nhi kích thước chuyện này, nàng quen thuộc nha. Đây đây biết rõ hơn. Gặp Ôn Uyển Như dự định đi hô Lâm Bất Phàm tới, Phong Diệu Y ngăn cả nói, không cần gọi Phàm Nhi, ta biết rõ hắn mặc bao lớn y phục. Nghe vậy, Ôn Uyển Như trong mắt mang theo ý vị vị danh nhãn thần nhìn về phía Phong Diệu Y, hỏi, Phong tỷ tỷ, ngươi thật giống như đối Phàm Nhi hiểu rất rõ. Phong Diệu Y mặc dù nhíu mắt, bất quá vẫn là bất động thanh sắc giải thích nói, ta cái này là sư tôn, ngoại trừ tại tu hành phương diện bên ngoài, phương diện khác ta cũng đồng dạng sẽ quan tâm. Nghe được Phong Diệu Y sau khi trả lời, Ôn Uyển Như hai con người sáng lên. Phong tỷ tỷ, vậy ngươi có biết Phàm Nhi phải chăng có ngưỡng mộ trong lòng cô nương? Từ khi Lâm Bất Phàm cùng Lam Thiên Thiên giải trừ hôn ước về sau, Lâm Bất Phàm trung thân đại sự, chính là Ôn Uyển Như hiện tại hàng đầu quan tâm sự tình. Phong Diệu Y còn chưa trả lời, Ôn Uyển Như liền không kịp chờ đợi đuổi theo hỏi, Phong tỷ tỷ, đoạn trước thời gian giúp Phàm Nhi trở về báo bình an cái kia nam cùng cô nương nhưng có hôn phối. Phong Diệu Y lúc này nội tâm buồn bực không thôi. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không thấy được ta phong hoa tuyệt đại bộ dáng sao? Liền Nam Cung Ngưng Tuyết cũng cân nhắc đến, làm sao không suy nghĩ một chút ta? Chỉ tiếc cuối cùng nàng chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích nói, Phàm Nhi hiện tại hẳn là còn không có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, về phần cái kia gọi Nam Cung nữ tử, bất quá là một nô buộc, không xứng với Phàm Nhi. Đáng tiếc. Ôn Uyển Như trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nếu là có thích hợp cô nương, còn xin Phong tỷ tỷ hỗ trợ lưu ý một cái. Ôn Uyển Như nhắc nhở nói. Phong Diệu Y từ trước đến nay Lâm Bất Phàm đợi cùng một chỗ, đem chuyện sự tình này bàn giao cho Phong Diệu Y không có gì thích hợp bằng. Ha ha. Yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo lưu ý. Phong Diệu Y miệng đầy bằng lòng đồng thời, nội tâm lại tại cười lạnh. Gặp được một cái thích hợp ta liền phế một cái, kia cuối cùng cũng không có thích hợp. Nói chuyện phiếm xong, hai người lại lần nữa bắt đầu tiến vào là Lâm Bất Phàm may xiêm ý sự tình bên trong đi. Mà Lâm Bất Phàm lúc này thì là bồi tiếp Lam Huyên Huyên trong sân chơi. Khó trách tại phủ thành chủ cũng không có gặp Lam Huyên Huyên thân ảnh, tình cảm là chạy đến trong nhà hắn tới. Chơi một hồi lâu về sau, Lam Huyên Huyên phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ mệ hồng đồng đồng. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ngồi tại trong đình viện lúc nghỉ ngơi, Lâm Bất Phàm nói ra, Huyên Huyên, thiên mau tối, ta đưa ngươi về nhà. Phàm ca ca, nơi này chính là nhà ta nha. Lam Huyên Huyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Huyên Huyên, ngươi có phải hay không chơi choáng váng? Đây là nhà ta, không phải nhà ngươi. Nhỏ cơ linh quỷ nghĩ đùa ta. Không có cửa đâu. Lam Huyên Huyên lắc lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, Phàm ca ca, mẹ nói, nơi này sau này sẽ là nhà ta. Mẹ! Lâm Bất Phàm cảm giác có chút nghi hoặc, Lam Huyên Huyên mẫu thân hẳn là còn ở nhà mẹ để không có đón trở về mới đúng. Bất quá sau đó nhớ tới nhận Lam Huyên Huyên là muội muội sự tình về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lam Huyên Huyên trong miệng cái này mẹ, hẳn là chỉ hắn mẫu thân Ôn Uyển Như. Hắn mẫu thân Ôn Uyển Như cho tới nay liền rất ưa thích Lam Huyên Huyên cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, xem ra hiện tại thật là đem Lam Huyên Huyên là nữ nhi đối đãi. Huyên Huyên, mẹ là thế nào nói với ngươi? Lâm Bất Phàm thuận miệng hỏi. Mẹ nói, về sau nơi này chính là nhà của ta, ta hiện tại Phàm là ca ca muội muội, chờ trưởng thành chính là Phàm ca ca nương tử. Phúc! Nhìn vẻ mặt đáng yêu nghiêm túc bộ dáng Lam Huyên Huyên, Lâm Bất Phàm kém chút thổ huyết. Nhìn biểu tình, Lam Huyên Huyên hiển nhiên không phải đang nói láo, hắn mâu thân Ôn Uyển Như tất nhiên thật nói qua loại lời này. Tốt ra hỏa, hắn thật vất vả đem phiền phức giải trừ. Mẹ hắn nhất định phải không có phiền phức, cho hắn chế tạo phiền phức. Thật đúng là mẹ ruột. Nhéo nhéo Lam Huyên Huyên tràn ngập co giãn khuôn mặt nhỏ về sau, Lâm Bất Phàm bất đắc dĩ giải thích nói, Huyên Huyên, đây đều là mẹ ta đùa người chơi, không phải thật sự. Ta không tin, Phàm ca ca ngươi mới là đang đùa ta. Lam Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ có vẻ có chút nghiêm túc. Ta muốn đi tìm mẹ cáo trạng, Phàm ca ca ngươi ức hiếp ta. Nói đi, Lam Huyên Huyên liền tức giận chạy ra, bước chân lại nhẹ nhàng vô cùng. Nóa! Nhìn qua Lam Huyên Huyên nhảy nhót tưng bừng bóng lưng, Lâm Bất Phàm không khỏi cảm thán nói, hiện tại tiểu hài thật sự là trưởng thành sớm vô cùng, tuổi còn nhỏ thủ đoạn cao minh a. Chương 110, tìm tới cửa. Vừa vào cửa, Lam Huyên Huyên liền nhào tới Ôn Uyển Như trong ngực. Ôn Uyển Như thấy thế, không có biện pháp chỉ có thể trước dừng lại động tác trong tay, một mặt cưng chiều nhìn xem trong ngực Lam Huyên Huyên. Huyên Huyên, mẹ muốn vì ngươi Phàm ca ca làm mấy thân y phục, ngươi trước cùng ngươi Phàm ca ca đi ra bên ngoài chơi. Lâm Bất Phàm vừa mới bước vào cửa, liền nghe được mẫu thân muốn cho tự mình làm y phục, thế là mở miệng cửa hải thầm nghĩ, mẹ, y phục của ta đủ mặc, khác phiền thoái. Ngươi nhìn một cái trên người ngươi mặc gọi là cái gì quần áo, long không long, gió không gió, một cái tiểu kê tại mộ trùng. Ôn Uyển Như một mặt ghét bỏ nhìn xem Lâm Bất Phàm trên quần áo hoa văn. Nếu là bị người tưởng lầm là vi nương thê, kia vi nương nhưng là không còn mặt gặp người. Lâm Bất Phàm không nghĩ tới mẫu thân vậy mà lại đột nhiên rèm pha trên người hắn mặc quần áo, trong lòng hoảng hốt. Phải biết cái này thế nhưng là sư tôn tự mình làm quần áo, mà lại sư tôn hiện tại nhưng lại tại bên cạnh. Lâm Bất Phàm cẩn thận nghiêm túc hướng Phong Diệu Y nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Phong Diệu Y hiện tại mặt đều nhanh xanh biếc. Khu khu. Ta cảm giác rất tốt, quần áo vẫn là mặc vào dễ chịu trọng yếu hơn. Lâm Bất Phàm vẻ mặt thành thật trần thuật nói. Phong Diệu Y nghe vậy, sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Mà Ôn Uyển Như thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nàng gái này là mẫu thân không ở bên người, Lâm Bất Phàm qua quả thực có chút cầu thả. Mẹ, ta cũng muốn mặc quần áo mới váy. Lam Huyên Huyên dùng cặp kia sáng lấp lánh mắt to, tràn ngập mong đợi nhìn về phía Ôn Uyển Như. Tốt tốt tốt, chờ mẹ cho ngươi Phàm ca ca làm tốt y phục, liền cho Huyên Huyên cũng làm mấy thân quần áo mới. Đang khi nói chuyện, Ôn Uyển Như nhẹ nhàng méo méo Lam Huyên Huyên đáng yêu nhỏ cái mũi. Quá tốt rồi, ta cũng có quần áo mới mặc vào. Lam Huyên Huyên cọ một cái liền thoát ly Ôn Uyển Như ôm ấp, trong phòng lanh lợi, nhảy cẫng hoan hô. Huyên Huyên, yên tĩnh một điểm, lại nhao nhao nhưng không có quần áo mới mặc vào. Lâm Bất Phàm một tay lấy Lam Huyên Huyên kiềm chế ở, tiểu nha đầu này sức sống có thể quá thịnh một điểm. A Lam Huyên Huyên xít sao nhắm miệng nhỏ, hai má ngâng lên lên, như là hai cái lớn bánh bao, làm cho người không nhịn được nghĩ đâm đâm một cái. Sau đó Lâm Bất Phàm liền thật chọc chọc. Ha ha ha. Lam Huyên Huyên trong nháy mắt như là nhục chí, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nhìn xem cái này một lớn một nhỏ đùa giỡn bộ dáng, Ôn Uyển Như trên mặt đều là đối tương lai ước mơ nụ cười. Mà một bên Phong Diệu Y thì là xem khỏe miệng giật giật. Xoẹt. Phong Diệu Y trong tay vải vóc trực tiếp bị xé đứt. Ôn Uyển Như thấy thế, trong lòng có chút cảm giác có chút kinh ngạc, nàng dùng đều là tốt nhất vải vóc cùng tơ lụa, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị kéo đứt. Bất quá nhớ tới Phong Diệu Y người tu hành thân phận về sau, nghĩ thầm có lẽ là Phong Diệu Y lần thứ nhất làm những phàm nhân này tay nghề sống, không có kinh nghiệm, nhất thời thất thủ, cũng là bình thường sự tình. Cứ như vậy, qua nửa canh giờ sau, Lam Huyên Huyên chơi mệt rồi, Lâm Bất Phàm đưa nàng ôm ở trên giường nghỉ ngơi về sau, đi đến Ôn Uyển Như cùng Phong Diệu Y hai người trước bàn ngồi xuống. Lâm Bất Phàm xem nói với Ôn Uyển Như, mẹ, ta nghe Huyên Huyên nói, ngài nói cho nàng biết đợi nàng về sau trưởng thành, liền làm nương tử của ta, nhưng có chuyện này. Đang nghe Lâm Bất Phàm cha hỏi về sau, Phong Diệu Y động tác trong tay trì trệ. Chậm rãi nhìn về phía Ôn Uyển Như, thông qua trước đó cùng Ôn Uyển Như nói chuyện thiếm, lời này phi thường có khả năng theo Ôn Uyển Như trong miệng nói ra. Vốn cho rằng chỉ cần để phòng ái đồ cái kia phong lưu cha đừng đem ái đồ làm hư là được rồi. Hiện tại xem ra, ái đồ cái này cấp thiết muốn muốn con dâu mẹ, cũng không thể không phòng. Ôn Uyển Như gặp Lâm Bất Phàm một bức cùng tự mình hương sư vấn tội tư thế, lập tức hỏi ngược lại, ngươi không ưa thích Huyên Huyên sao? Mẹ có thể sẽ giúp ngươi tìm kiếm nhà khác cô nương. Ta không phải ý tứ này. Lâm Bất Phàm có dũng khí mạnh mẽ không có chỗ làm cảm giác. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ôn Uyển Như mặc dù ngữ khí ôn hòa, nhưng cái này trên thái độ lại phi thường cường thế. Thấy tình cảnh này, Lâm Bất Phàm trong lòng biết, nếu là hắn dám nói ra cả một đời cô độc dự định, kia Ôn Uyển Như tuyệt đối sẽ phế đi hắn. Phong Diệu Y lúc này mặc dù ung dung thản nhiên, nhưng nội tâm lại hết sức chờ mong Lâm Bất Phàm trả lời. Bởi vì nàng trước kia một hệ liệt sai lầm thao tác, ái đồ hiện tại 10 điểm kiên định muốn làm một cái chặt đứt tình yêu, một lòng chỉ có thiên địa đại đạo người tu hành. Nếu là có thể tại Ôn Uyển Như cái này mẫu thân áp bách dưới, khiến cho ái đồ cải biến ý nghĩ, vậy liền vui thích. Ngay tại Lâm Bất Phàm do dự không chừng, không biết rõ nên đáp lại như thế nào lúc, Phong Diệu Y gặp đúng thời mở miệng nói, Phàm Nhi bây giờ đã người tu hành, nếu là cùng phổ thông thế gian nữ tử thành thân, chỉ sợ không cách nào bạch đầu giai lão. Ôn Uyển Như nghe xong, tựa như là chuyện như thế, là nàng cân nhắc không chú đáo. Bất quá nếu là tìm một cái phù hợp Lâm Bất Phàm tu hành nữ tử, vậy thì không phải là nàng một người bình thường có thể làm được. Nghĩ đến cái này, Ôn Uyển Như cầm Phong Diệu Y tay nói ra, Phong tỷ tỷ, Phàm Nhi về sau liền nhờ ngươi chăm sóc, nếu là có thích hợp nữ tử, còn xin ngươi có thể vì Phàm Nhi lưu ý lưu ý. Đối với sư tôn giải vây, Lâm Bất Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy ý cảm kích. bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới sư tôn vậy mà trực tiếp đối mẫu thân biểu lộ thân phận, nếu không mẫu thân cũng sẽ không xưng sư tôn là gió tỷ tỷ. Xem ra sư tôn không chỉ có đem hắn xem như thân nhân, yêu ai yêu cả đường đi, đối với hắn người nhà cũng làm thành thân người đối đãi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm nội tâm cảm động không thôi. Có thể có dạng này một vị sư tôn, là hắn mấy đời đã tu luyện phúc khí. Phong Diệu Y lúc này đồng dạng nắm chặt Ôn Uyển như tay, trịnh trọng nói, ngươi yên tâm đi, Phàm Nhi giao cho ta, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn, chẳng qua là có phải có phù hợp Phàm Nhi nữ tử, vậy liền. Chỉ có thể nhìn duyên phận. Nói cho hết lời, Phong Diệu Y tiếp lấy lại một mặt nghiêm túc hỏi, người trong tu hành, tuổi thọ kéo dài, nếu là có thích hợp nữ tử, nhưng là tuổi tác so Phàm Nhi lớn chút, ngươi là có hay không để ý? Đại! Lớn bao nhiêu? Gặp Phong Diệu Y thật tình như thế bộ dáng, Ôn Uyển như kinh nghi bất định, nghĩ thầm sẽ không cho Phàm Nhi tìm một cái hơn trăm tuổi lao yêu quái đi. Phong Diệu Y chậm rãi duỗi ra ba cây ngón tay. Thấy thế, Ôn Uyển như nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói, không ngại, không ngại, nếu là thật sự có dạng này nữ tử, còn xin Phong tỷ tỷ nhất định phải giúp Phàm Nhi tác hợp một cái. Phong tỷ tỷ cũng thật là, lớn hơn 3 tuổi đây gọi lớn, nhất định phải hù dọa nàng một cái. Xin nhờ xong Phong Diệu Y về sau, Ôn Uyển như ngược lại nhìn về phía Lâm Bất Phàm dặn dò, Phàm Nhi, một ngày vi sư cả đời là mẹ, về sau đối đại sư tôn phải giống như đối đại ta, cùng kính hiếu thuận biết không? Mẹ, ngài cứ yên tâm đi. Lâm Bất Phàm trịnh trọng nói, dù là mẫu thân không nhắc nhở, hắn cũng sẽ cung kính hiếu thuận sư tôn. Phong Diệu Y ở một bên trầm mặc im lặng, nhưng nội tâm rất muốn hướng Ôn Uyển Như hô to một câu, ngươi những lời này là dư thừa. Tất cả mọi chuyện cũng giao phó xong về sau, Lâm Bất Phàm thì là lặng lặng nhìn xem mẫu thân cùng sư tôn vì chính mình may xiêm ý ỉa. Thỉnh thoảng còn tự thân trên thử một chút có vừa người không. Cái này thử một lần, Ôn Uyển Như cũng cảm giác kinh ngạc, dựa theo Phong Diệu Y cung cấp kích thước làm quần áo, Lâm Bất Phàm mặc lên người không thể lại vừa người. Phong Diệu Y liền Lâm Bất Phàm trên thân những chi tiết này cũng hiểu rõ như vậy, đem Lâm Bất Phàm giao cho Phong Diệu Y chiếu cố, nàng hiện tại là triệt để yên lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Vu Hạo Nhiên một đoàn người rốt cục trở lại Lâm Thủy Thành. Mới vừa bước vào phủ thành chủ cửa lớn, Vi Bình liền một mặt kích động đi tới Bạch Tuấn Kiệt trước mặt. Công tử, các ngươi quả nhiên trở về. Quả nhiên. Ngươi biết rõ nhóm chúng ta sẽ trở về. Người hỏi là Vu Hạo Nhiên. Là Lâm Phong công tử nói các ngươi hôm nay sẽ trở lại. Vi Bình giải thích nói. Nghe vậy, Bạch Tuấn Kiệt hai con ngươi sáng lên, Lâm Phong đại ca quả nhiên hiểu bí mật vận số chi đạo. Hắn hiện tại càng phát ra xác định chính mình là cái kia cải biến Đại Khương Vương triều tương lai cách cục thiên mệnh người. Mà Vu Hạo Nhiên đang nghe xong Vi Bình về sau, nhưng không có Bạch Tuấn Kiệt như vậy ngu muội, dễ dàng như vậy liền tin tưởng cái gì thiên mệnh. Hắn thấy, Lâm Phong có lẽ đã biết rõ Nam Cương yêu tộc một số bí mật, biết rõ bọn hắn sẽ bị yêu tộc thiết trí bình chướng ngăn cản, không thể không trở về. Nghĩ đến đây, Vu Hạo Nhiên trong lòng biết chuyện sự tình này đã không cách nào lại giấu giếm. Lớn hơn nữa công lao, không cách nào ly khai, đó cũng là không tốt. Lập tức liền đem tự mình đoán liên quan tới Nam Cương yêu tộc ngóc đầu trở lại sự tình nói cho đám người. Đang nghe xong Vu Hạo Nhiên suy đoán về sau, ở đây mấy người cũng im lặng. Bạch Tuấn Kiệt cũng rốt cục minh bạch Vu Hạo Nhiên vì cái gì cấp thiết như vậy muốn dẫn hắn ly khai. Nếu như chuyện này thật, kia thế nhưng là sẽ dao động Đại Khương Vương triều căn cơ đại sự. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bạch Tuấn Kiệt yên lặng hỏi. Lấy bọn hắn tu vi căn bản cũng không phải là kia hóa thần cảnh Phúc Hải thần quân đối thủ, hiện tại lại bị nhốt tại bình chướng bên trong, không cách nào ra ngoài cầu viện. Một cỗ cảm giác tuyệt vọng tại mấy người chung quanh tràn ra khắp nơi. Lâm Phong đại ca khẳng định có biện pháp. Lam Thiên Thiên lúc này lên tiếng nói, không biết rõ vì cái gì, nàng chính là đối Lâm Phong có một loại không hiểu lòng tin. Đúng, Lâm Phong đại ca khẳng định có biện pháp. Bạch Tuấn Kiệt tiếp tra nói hắn thấy Lâm Phong đã có thể tính tới bọn hắn sẽ trở về, khẳng định cũng có giải quyết biện pháp. Liên liên Vu Hạo Nhiên lúc này cũng gửi hy vọng trên người Lâm Phong, Lâm Phong có lẽ là bọn hắn duy nhất cơ hội. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào phủ thành chủ tìm Lâm Phong lúc, Vi Bình ngăn lại nói, Lâm Phong công tử đã không tại phủ thành chủ. Cái kia Lâm Bất Phàm bái Lâm Phong công tử vi sư, hiện tại Lâm Phong công tử ở tại Lâm gia. Cái gì? Lâm Bất Phàm vậy mà bái Lâm Phong đại ca vi sư? Lam Thiên Thiên trên mặt biểu lộ có vẻ có chút không cao hứng. Trong lòng nàng, Lâm Phong cùng Lâm Bất Phàm một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên, bây giờ lại thành thân mật nhất quan hệ, trong lòng cảm giác có chút ế ẩm. Bạch Tuấn Kiệt cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Lâm Bất Phàm nhanh như vậy liền ôm vào một cái đùi, có tiền đồ. Một chút về sau, mấy người liền tới đến Lâm gia cửa ra vào. Tại hạ nhân thông báo qua đi, Lâm Bất Phàm biết rõ mấy người kia là tìm đến sư tôn, hoặc là chuẩn xác mà nói là tìm đến Lâm Phong. sư tôn hiện tại đang cùng mẫu thân học tập theo thùa, nếu là bị mấy người kia quấy rầy hào hứng coi như không xong. Thế là hắn chỉ có thể tự mình đi nhìn một chút mấy cái này đáng ghét con rồi. Trong đại sảnh, Lâm Bất Phàm ung dung phẩm hớp trà về sau, hỏi, các ngươi tìm đến sư tôn có chuyện gì? Nhóm chúng ta muốn gặp Lâm Phong đại ca, nói với ngươi cũng vô dụng. Lam Thiên Thiên miết miệng, đối Lâm Bất Phàm thái độ hiện tại phi thường bất mãn. Ngươi không nói, làm sao biết rõ vô dụng? Lâm Bất Phàm cười lạnh, không nói lời nào, ta cần phải tiễn khách. Tại ta địa bàn, đây tha cho ngươi như thế phách lối. Chương 111, là thời điểm đòi lại. Lam Thiên Thiên mặc dù tức giận không thôi, nhưng nhớ tới Lâm Bất Phàm hiện tại cùng Lâm Phong quan hệ, nàng cũng không dám mạo muội đắc tội Lâm Bất Phàm. Cuối cùng vẫn là Bạch Tuấn Kiệt ra hòa giải, đem liên quan tới Nam Cương yêu tộc ngóc đầu trở lại những suy đoán này, cùng bọn hắn trước đó gặp được bình chướng sự tình nói cho Lâm Bất Phàm, hy vọng Lâm Bất Phàm có thể thay chuyển cáo Lâm Phong. Ta cho là chuyện gì? Liền cái này. Lâm Bất Phàm lông mày nhíu lại, biểu lộ quái dị. Chuyện này cũng bị hắn cùng sư tôn giải quyết, những người này còn tới phiền sư tôn, có phải là có tật xấu hay không? Lâm Bất Phàm, nếu là kia hóa thần cảnh Phúc Hải thần quân đánh tới, đến thời điểm Lâm Thủy Thành tất cả mọi người phải chết, chẳng lẽ ngươi cũng không thèm để ý sao? Bạch Tuấn Kiệt mang trên mặt tấm nộ. Hắn cảm giác mình bây giờ tính nết đã khá nhiều, có thể đối với Lâm Bất Phàm như thế không chú ý thái độ, hắn vẫn là cảm nhận được một chút không vui. Hắn thấy, khẳng định là bởi vì Lâm Bất Phàm cùng Lam Thiên Thiên quan hệ không hợp nhau, cho nên thái độ mới như thế khinh mạn. Nhưng chuyện sự tình này cũng không phải vẹn vẹn liên quan đến mấy người bọn họ có thể hay không an toàn ly khai đơn giản như vậy, mà là liên quan đến toàn bộ Đại Khương Vương Triều An Uy. Một khi nhường Nam Cương yêu tộc kế hoạch thành công thực hiện, vô số yêu tộc giáng lâm. Liên hướng tới gần nói, đến thời điểm Lâm Thủy Thành tất cả mọi người đem biến thành Nam Cương yêu tộc khẩu phần lương thực. Chẳng lẽ những này tại Lâm Bất Phàm trong lòng, cũng không bằng tại miệng lưỡi chi tranh trên thắng nổi Lam Thiên Thiên tới trọng yếu. Nghĩ đến cái này, Bạch Tuấn Kiệt cũng không nghĩ tới tự mình không biết do cái gì thời điểm trở nên sâu như vậy hiểu đại nghĩa. Cân nhắc sự tình biết rõ theo đại cục xuất phát, mà không phải si mê với nhi nữ tình trường. Nếu là lúc trước, có người gây Lam Thiên Thiên không vui, hắn khẳng định sẽ không điều kiện đứng tại Lam Thiên Thiên bên này. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác tự mình trên vai gánh giống như biến nặng, càng ngày càng có thiên mệnh người cảm giác. Phúc Hải thần quân. Lâm Bất Phàm biểu lộ quái dị, ngươi là chỉ cái kia ngay cả ta một quyền cũng gánh không được con cua lớn. Bạch Tuấn Kiệt càng nghe càng im lặng, nhịn không được quát, Lâm Bất Phàm, nhờ ngươi thành thục một điểm. Mặc dù không biết rõ Phúc Hải thần quân bản thể có phải hay không con cua lớn, nhưng Phúc Hải thần quân thế nhưng là chí ít hóa thần cảnh tu vi. Lâm Bất Phàm vì tại trên miệng thắng nổi Lam Thiên Thiên, Gia Châu không khỏi cũng thổi quá mức. Ai? Vì cái gì ta nói thật cũng không ai tin tưởng đâu. Lâm Bất Phàm bất đắc dĩ thở dài. Hắn thật sự là không muốn cùng những người này dài dòng, trực tiếp mở miệng nói, kia Phúc Hải thần quân sớm đã bị ta cùng sư tôn đánh chết, truyền tống trận cũng bị phá hủy. Bình chướng hiện tại cũng đã biến mất, các ngươi liền ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ, không muốn phiền ta cùng sư tôn ta. Nghe vậy, Bạch Tuấn Kiệt mấy người đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn một mực lo lắng hai hùng sự tình, đã được giải quyết. Nghe có chút muốn làm ngộng đồng dạng. Bất quá bọn hắn cũng không có như vậy mà đơn giản liền tin tưởng Lâm Bất Phàm nói lời. Nhất định phải chỉ có theo Lâm Phong trong miệng nghe được tin tức này, bọn hắn mới có thể triệt để tin tưởng. Lâm Phong chính là có loại này làm cho người tin phục nhân cách mị lực. Cũng liền tại lúc này, Ôn Uyển Như cùng Phong Diệu Y gặp phòng trước như thế âm ý, lo lắng Lâm Bất Phàm ăn thiệt thòi, thế là liền để xuống trong tay theo thùa đi ra. Phong Diệu Y ngụy trang Lâm Phong, một bước vào phòng trước, liền mây trôi nước chảy nói ra, bất quá là một cái hóa thần tiểu yêu thôi. Phong Diệu Y nói đã đầy đủ rõ ràng, Bạch Tuấn Kiệt mấy người nghe xong, một thời gian cũng không biết rõ nên nói cái gì. Ở trong mắt Lâm Phong, hóa thần cảnh yêu tu cũng chỉ là tiểu yêu, vậy hắn tu vi cảnh giới cao bao nhiêu? Mỗi một lần cũng cảm thấy đối Lâm Phong đã đầy đủ hiểu rõ, có thể Lâm Phong lại lần lượt đánh vỡ bọn hắn nhận biết. Xem ra không thể lại tùy tiện phỏng đoán Lâm Phong thực lực, để tránh lần nữa đánh mặt. Lâm Bất Phàm lúc này có chút im lặng, vì cái gì lời hắn nói liền không ai tin tưởng. Ôn Uyển Như lúc này đi đến Lam Thiên Thiên trước mặt, cầm tay của nàng, sau đó nhìn xem Bạch Tuấn Kiệt, Vu Hạo Nhiên mấy người nói ra, Thiên Thiên, đây đều là ngươi đồng môn đi. Giữa trưa lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Nhìn trước mắt Lam Thiên Thiên, Ôn Uyển Như nội tâm bao nhiêu cảm thấy có điểm tiếc hận, đây là một cái kém chút làm con dâu nàng cô nương. Đối mặt Ôn Uyển Như, Lam Thiên Thiên có vẻ có chút co quắp bất an, dù sao Ôn Uyển Như đã từng một mực đem nàng làm con dâu phụ đối đãi. Lúc này lại đối mặt Ôn Uyển Như, nhất là Ôn Uyển Như thái độ đối với nàng còn như thế tốt, trong lòng bao nhiêu cảm thấy có chút không tự nhiên. Lúc đầu nàng là muốn cự tuyệt, bất quá nhìn nhãn thần sắc lạnh nhạt Lâm Phong về sau, nàng vẫn là đáp ứng. Ôn Uyển Như cũng mở miệng, Lâm Bất Phàm tự nhiên không dám có ý kiến gì. Còn bị Ôn Uyển Như an bài lưu tại phòng trước chiêu đãi khách nhân. Ôn Uyển Như ly khai về sau, Phong Diệu Y cũng không có theo cùng một chỗ ly khai, mà là lấy Lâm Phong bộ dáng ngồi tại Lâm Bất Phàm bên người trên ghế. Chuyện này đối với Lam Thiên Thiên tới nói thế nhưng là một cái cao hứng sự tình. Lâm Phong đại ca, ngươi về sau có tính toán gì? Lam Thiên Thiên hỏi. Không có gì đặc biệt dự định. Phong Diệu Y thản nhiên nói, nàng tự nhiên là ái đồ ở đâu, nàng ngay tại đâu. Lâm Phong đại ca, nếu không ngươi cùng nhóm chúng ta cùng đi Đại Khương Hoàng Thành. Lam Thiên Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đúng thế. Lâm Phong đại ca, ngươi liền cùng nhóm chúng ta cùng đi đi. Bạch Tuấn Kiệt lúc này đồng dạng mời nói. Lâm Phong người này thần bí khó lường, thực lực phi phàm, không vì Đại Khương Vương triều hiệu lực, đáng tiếc. Cũng không biết rõ vì cái gì, hắn hiện tại luôn luôn đầu tiên sẽ vì Đại Khương Vương triều cân nhắc. Khả năng cái này quyết định Đại Khương Vương triều tương lai thiên mệnh người, hẳn là có cơ bản tố dưỡng đi. Mà Vu Hạo Nhiên cùng Phương Hồng Bắc lúc này thì là yên lặng nghe, không có công bố bất cứ ý kiến gì. Nhiệm vụ của bọn hắn là nhường Bạch Tuấn Kiệt cam tâm tình nguyện cùng bọn hắn trở về, cái khác bất cứ chuyện gì cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Đối mặt Lam Thiên Thiên cùng Bạch Tuấn Kiệt mời, Phong Diệu Y cũng không trả lời, mà là mây trôi nước chảy nâng chung trà lên phẩm phẩm. Phong Diệu Y ý cự tuyệt đã rất rõ ràng, Lam Thiên Thiên trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Bạch Tuấn Kiệt vẫn còn tốt, chỉ là có chút tiếc hận Đại Khương Vương Triều đã mất đi một nhân tài. Các ngươi làm sao không hỏi xem ý kiến của ta? Lâm Bất Phàm sắp bị buồn đến chết, làm sao sư tôn ở bên cạnh lúc, những người khác chọn tính không nhìn hắn? Xin nhờ. Theo lý mà nói, ta mới là nhân vật chính được không? Nghe được Lâm Bất Phàm bất mãn thanh âm về sau, Lam Thiên Thiên liếc mắt nhìn hắn về sau, lại ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Diệu Y ngụy trang Lâm Phong. Bạch Tuấn Kiệt ngược lại là cảm thấy nếu như Lâm Bất Phàm tên đồ đệ này muốn đi Đại Khương Vương Triều, kia Lâm Phong cái này là sư tôn nói không chừng cũng sẽ cùng đi, thế là nhiệt tình mở miệng mời nói, Lâm Bất Phàm, bây giờ Đại Khương Hoàng Thành có lẽ là gần ngàn năm đến náo nhiệt nhất thời điểm, ngươi muốn cùng nhóm chúng ta cùng đi xem náo nhiệt sao? Lời này cũng không giả. Bây giờ hoàng chữ chi vị đảng phái tranh đấu vượt diễn vượt liệt, tuyệt đối là gần ngàn năm đến náo nhiệt nhất một đoạn thời gian. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, có cái gì náo nhiệt có thể nhìn? Lâm Bất Phàm hơi mỉm cười nói. Hắn lần này nhập thế tu hành, ngoại trừ vì tăng lên thực lực của mình bên ngoài, còn vì có thể chống trải tầm mắt, hắn cái này tu tiên giới tiểu bạch, còn có quá nhiều đồ vật cần học tập cùng hiểu, không có khả năng vẫn luôn lưu tại Lâm Thủy Thành. Nếu là Đại Khương Hoàng Thành thật sự có cái gì náo nhiệt đẹp mắt, có lẽ sẽ là hắn chạm tiếp theo nơi đến tốt đẹp. Bạch Tuấn Kiệt nghe Lâm Bất Phàm tra hỏi về sau, hai con ngươi sáng rực nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Hoàng vị chi tranh. Nghe được Bạch Tuấn Kiệt to gan như vậy phát biểu, Vu Hạo Nhiên cùng Phương Hồng Bắc cũng bị kinh đến. Mặc dù Đại Khương Vương triều có phương diện này phong thanh truyền ra, nhưng triều đình phương diện nhưng không có chính thức tuyên bố muốn lập hoàng chữ. Đại Khương Vương triều loại này tu tiên vương triều cùng thế tục quốc gia khác biệt, đương triều thánh thượng đều là tu vi cực kỳ cao thâm người tu hành. Tuổi thọ đều nắm chắc ngàn năm lâu.